Chu Cường hít sâu một hơi, cố gắng khiến tâm tình bình tĩnh một ít. Chúng ta tiếp tục đi. Chuyện kế tiếp, khác thường thuận lợi, vốn là Chu Cường còn làm nhiều loại chuẩn bị, nhưng bây giờ căn bản không cần dùng. Những thứ này lên vị đại ca, toàn bộ cũng bị mất ý kiến, bao gồm trước cùng Man Nhu giống nhau ý tưởng mấy vị. Mà bên ngoài, Tiêu Thần hút thuốc, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sắc cơ. Hắn đang suy nghĩ mới vừa rồi Man Nhu nói, chuyện này phía sau, lại là Ô Nha. Ô Nha, chuyện này, ta trước cho ngươi ghi nhớ. Tiêu Thần hé mắt, bây giờ không phải là tìm Ô Nha phiền toái thời điểm, hai bang thống nhất, thời kỳ mấu chốt, không thể ra lại còn lại hai vạn. Nếu không, khiến Di Ca cùng Cổn Địa Đao đi làm thịt Ô Nha. Tiêu Thần trong lòng lại dâng lên ý nghĩ như vậy, bất quá suy nghĩ một chút, tạm thời lại bỏ đi. Lao già kia, cho ngươi lại sống thêm mấy ngày đi. Thần ca, ngươi làm sao nắm Man Nhu giết đi a? Quang đầu xa lại gần, hắn nhìn Tiêu Thần ánh mắt, càng thêm mấy phần kính sợ. Hắn lại vô dụng, không giết làm gì. Trước không phải nói mà, muốn giết gà dọa khỉ, mà hắn chính là con gà kia. Tiêu Thần lãnh đạm cười nói. Quang đầu xa khỏe miệng giật một cái, bọn họ vừa mới bắt đầu nghe lúc, cũng liền cho rằng đây là Tiêu Thần vừa so sánh với thuyết minh, sao có thể nghĩ đến hắn thật đúng là giết ta. Nhìn một chút bây giờ, không người có ý kiến đi. Hiệu quả rất không tồi. Quang đầu xa nhếch mép, đúng vậy, còn ai dám có ý kiến. Nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng không dám có ý kiến rồi. Bên cạnh, Bá Sơn Hổ liếc Tiêu Thần, tâm lý lại thêm mấy phần công nhận. Bá Sơn Hổ, ngươi xem ta xong rồi hả? Ha ha, không có gì. Chờ hai ngày nữa, tìm ta, dạy cho ngươi cổ võ tâm pháp. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Bá Sơn Hổ trợn to hai mắt, ngẩn người ra đó. Làm sao, không muốn học? Tiêu Thần tựa như cười mà không phải cười. Không, không, muốn học. Bá Sơn Hổ kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Hắn không phải là không muốn học, mà là bị khối này kinh hỉ cho đánh ngất. Phải biết, hắn cùng Tiêu Thần tài không bao lâu, vốn là hắn cho là, ít nhất yêu cầu cái 1-2 năm, mới có thể dạy cho hắn cổ võ tâm pháp. Bởi vì hắn biết rõ, cổ võ tâm pháp trình độ chân quý, cho nên, hắn trên căn bản không làm sao dám muốn. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Thần bây giờ lại thuyết, muốn dạy cho hắn. Ừm. Tiêu Thần gật đầu một cái, nguy cơ càng ngày càng gần, hắn phải bồi dưỡng một nhóm cao thủ đi ra. Mặc dù trên thời gian khả năng không còn kịp rồi, vốn lấy sau cũng cần dùng đến. Sáng sớm, thần ca, ngươi thật dạy cho ta. Bá Sơn Hổ vẫn có chút không tin, chần chờ hỏi. Ta còn gạt ngươi sao? Tiêu Thần xem thường. Không không, không phải là. Bá Sơn Hổ bận rộn lắc đầu một cái, mới vừa rồi Tiêu Thần giết người rung động, kém xa bây giờ đại. Thần ca, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ta tin tưởng ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Tiêu Thần nhìn Bá Sơn Hổ, vỗ vai hắn một cái bảng. Bá Sơn Hổ chấn động trong lòng, chạm tới Tiêu Thần ánh mắt, dùng sức gật đầu một cái núi đao biển lửa. Ha ha, lâu ngày mới biết lòng người, từ từ sống chung đi. Tiêu Thần cười nhạt. Hắn sẽ không nói cho Bá Sơn Hổ, trong mắt hắn, những thứ này cổ võ tâm pháp thật đúng là không nhiều chân quý, dù sao lão đoán mệnh cất chứa quá nhiều. Đáng tiếc, nhiều như vậy cổ võ tâm pháp, hắn đều không cách nào tu luyện. Nghĩ tới cái này, Tiêu Thần liền buồn rầu không được, mắt nhìn Bảo Sơn mà không thể dùng, bực nào chứng đau. Được. Bá Sơn Hổ gật đầu, khó mà ức chế hưng phấn trong lòng. Đại khái nửa giờ trái phải, Hoàng Hưng đi ra. Thần ca. Quyết định được. Ừ, hết thể quyết định được, qua tối nay 12h, Chu Cường nhường ngôi ngày mai, cử hành rửa tay gác kiếm cùng với tiếp nhận nghi thức, đến lúc đó hội mời người trên qua tới chứng kiến. Hoàng Hưng gật đầu một cái, trong lòng của hắn giống nhau hưng phấn. Được. Đến lúc đó ta xin Triệu lão cùng Lạc Trường không tới. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói. Ấn ân. Kế hoạch của bọn họ, là tiên khiến Hoàng Hưng ngồi lên song long đường long đầu lão đại châu ngồi, sau đó sẽ từng bước một đến thống nhất. Dù sao, song long đường cũng rất lớn, không phải nói thống nhất là có thể thống nhất đấy. Đương nhiên, mặt ngoài thống nhất, ngày mai là có thể hoàn thành. Rất nhanh, Chu Cường mấy người cũng đi ra. Song long đường lên vị đại ca, nhìn Tiêu Thần. Trong ánh mắt vẫn là có mấy phần sợ hãi. Ha ha, các vị ngày mai sẽ là huynh đệ nhà mình rồi cũng không cần đều ánh mắt như thế, thật ra thì ta là người còn là rất dễ chung sống. Tiêu Thần chú ý tới ánh mắt của bọn họ, cười nói. Ha ha, ha ha ha. Song long đường lên vị đại ca môn, kéo ra khỏe miệng, nặn ra một nụ cười. Mà Chu Cường nhìn Tiêu Thần ánh mắt, cũng có chút phức tạp, đồng thời âm thầm vui mừng, không có tiếp tục đối địch với long môn. Bằng không, ai biết sau khi lạc cái kết quả gì. Nửa giờ sau, Tiêu Thần đám người rời đi song long đường trụ sở chính. Làm song long đường lên vị đại ca môn biết được long môn lần này tới hơn 200 người, tất cả đều là cùng một màu vi trùng đẳng cấp đại sát thương tính hỏa khí sau, trong lòng đều run rẩy, U nói, cái này còn có để cho người sống hay không? Mà trở lại lúc, cũng không giống lúc tới thấp như vậy điều, ngược lại ngày mai sẽ phải ở trên đường buông lời, không sợ người khác biết. Cho nên, Thanh Nhất Sắc mang theo Long Môn ký hiệu màu đen đạn đầu, tạo thành một con cự long, một mực từ đầu đường xếp hàng cuối đường. Chu lão đại, chúng ta đi trước. Được, Tiêu tiên sinh gặp lại sau. Tiêu thần đám người lên xe, Hạo Hạo đãng đãng rời đi. Chờ Tiêu thần bọn họ sau khi rời đi, Chu Cường mới tính thư thở một hơi, xem như đi nha. Mà song long đường lên vị đại ca môn, càng phải như vậy. Rất nhanh, Man Nhu thi thể từ trong phòng họp mang ra ngoài, nghĩ đến hắn đã từng đối với song long đường làm công hiến, Chu Cường cũng không đem hắn ném tới ngoại ô đi đốt giá cầu. Tìm một chỗ chôn đi. Chu Cường nhàn nhạt một câu, xoay người trở về trụ sở chính. Chương 539, nàng yêu. Ở trên đường trở về, Tiêu thần cho Triệu Đức Nghĩa cùng Lạc Trường không gọi điện thoại, nói chuyện của ngày mai. Hai người căn bản không do dự, trực tiếp đáp ứng, biểu thị ngày mai hội tới tham gia. Có hai vị này trọng lượng cấp nhân vật tới tham gia, vậy đại biểu Long Môn quả thật đã đứng ở Long Hải thế giới ngầm nấc thang thứ nhất lên. Hơn nữa các loại tin tức thả ra, chắc hẳn thế lực khác cũng sẽ tới, phòng trừng lại vừa là một đại thịnh sự. Suy nghĩ một chút, ở Long Hải thế giới ngầm, phải nói gần đây hoạt động mạnh nhất, không ai bằng Long Môn rồi. Trở lại Long Môn trụ sở chính, không thể tránh khỏi lại vừa là một phen ăn mừng, Tiêu thần thiếu uống một chút rượu, liền mang theo Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công trở về biệt thự. Sau đó, Long Môn cùng song Long Đường đồng thời ở trên đường thả ra tin tức, Hoàng Hưng trở thành song Long Đường nhiệm kỳ kế Long Đầu Lao Đại. Bất quá, tin tức này vừa ra, mọi người liền lòng biết rõ, đây chỉ là một quá độ mà thôi. Hai đại thế lực thống nhất, ở trước mắt. Lúc trước biết cũng còn khá, không biết, con người đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Là Long Môn điên rồi, hay lại là song Long Đường điên rồi hả? Nói thế nào thống nhất liền cho thống nhất cơ chứ? Nam Thành Thiên, làm sao nói đổi liền đổi ngay đây? Hai phe thế lực, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì? Tin tức này, có thể nói so với lúc trước Long Môn thành lập tin tức hơn nặng ký. Cho dù là ba bang, cũng không khỏi không để ý. Tam bang cự đầu, nhận được tin tức sau, cũng thảo luận, làm như thế nào đối đãi quật khởi Long Môn. Nhất là Ô Nha, hận đến cắn răng nghiến lợi, lại thất bại. Vốn là, hắn bày kế thật tốt, phá hư hai bang thống nhất, khiến Man Ngưu trở thành song Long Đường con rối lão đại, sau đó mượn song Long Đường tiếp tục hung hăng đả kích Long Môn. Bây giờ ngược lại tốt, hay lại là thống nhất rồi, hơn nữa Man Ngưu cũng liên lạc không được. Không cần phải nói, vậy khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Tiêu thần. Ô Nha điên cuồng hét lên, chẳng lẽ tiểu tử này là khắc tinh của hắn hay sao? Nếu không, làm sao biết lần lượt như vậy? Bây giờ, hắn ở thanh bang trưởng lão hội địa vị, càng ngày càng thấp. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn dưới tay không cao thủ. Mấy cái đối đầu không ngừng với hắn làm khó dễ, nếu không phải hắn còn có mấy cái tiểu đồng bọn không, lão đồng bạn giúp đỡ toàn, phỏng chừng cuộc sống của hắn càng khó chịu hơn. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân căn bản, chính là Tiêu thần. Cho nên, hắn cả đời này, đều không như vậy hận qua một cá nhân. Hắn suy nghĩ, coi như là thù giết cha mối hận cướp vợ, cũng không gì hơn cái này rồi. Hết lần này tới lần khác, hắn rồi hướng Tiêu thần không thể làm gì, ở mấy lần trong đụng chạm, đều không chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thậm chí thua thiệt. Hơn nữa, hắn bây giờ còn lo lắng, Tiêu thần có phải hay không đã biết là hắn ở sau lưng sai khiến. Nếu như là, kia Tiêu thần có thể hay không trả thù đây. Ô Nha phẫn hận đồng thời, cũng có chút sợ. Cùng lúc đó, Hồng Môn Tam Đại cự đầu Lạc Thế Kiệt, cũng trong thư phòng thấy con của mình. Trường không, ngươi nói một chút cùng Tiêu thần sự tình. Lạc Thế Kiệt hơn 50 tuổi, vóc người thon dài, khí chất nho nhã, nếu như từ mặt ngoài đến xem, căn bản sẽ không nghĩ đến hắn là cái hắc đạo cự đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nhưng là Hồng Môn Tam Đại cự đầu, dậm chân một cái, là có thể khiến Long Hải thế giới ngầm, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ thế giới ngầm, đều run ba run. Lạc Trường không nhìn cha, thật ra thì trong lòng cũng không thế nào bình tĩnh. Lúc này mới bao lâu, Tiêu thần liền tiến vào phụ thân trong tầm mắt. Hắn quật khởi tốc độ, thật sự là quá nhanh. Hắn nắm cùng Tiêu thần nhận biết cùng với sau đó chuyện xảy ra, nói tường tận một lần, ngoài ra còn nói một chút đối với Tiêu thần cách nhìn. Nghe xong lời của con, Lạc Thế Kiệt trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng Triệu Lao rất thưởng thức hắn. Ừm, không thể làm địch. Không thể làm địch. Lạc Trường không vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu một cái. Được, dựa theo ngươi nghĩ đi làm đi. Lạc Thế Kiệt liếc nhìn con trai, chậm rãi nói. Tạ cảm ơn phụ thân. Lạc Trường không gật đầu một cái. Một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa, có thể khuấy lên như thế nào phong vân. Ha ha, ta cùng với Triệu Lao như thế, cũng đang mong đợi. Lạc Thế Kiệt cười khẽ. Lạc Trường Không trong ánh mắt, giống nhau lộ ra vẻ chờ mong. Tiêu Thần trở lại biệt thự, đi đơn giản lau tắm một cái cơ thể, dù sao giết người, có nhàn nhạt mùi máu tanh. Mặc dù hắn có thể đoán được bên ngoài hỗn loạn, nhưng là không quan tâm. Long Hải thế giới ngầm, hắn vốn không nguyện tham dự, một con tiến đụng vào đến, cũng coi là một hiểu lầm. Bất quá, nếu tiến vào, hơn nữa muốn đỡ cầm một phe thế lực đi bảo vệ Tô gia chị em gái, vậy hắn sẽ làm xong. Thần ca, bước kế tiếp ai làm? Bạch Dạ tê liệt ở trên ghế salon, theo miệng hỏi. Nên ai làm liền ai làm thôi, bây giờ Long Môn lớn mạnh, chẳng qua là mặt ngoài, nhưng thật ra là không chung lâu cát, căn cơ bất ổn phải làm, chính là từ từ phát triển, củng cố một chút. Cho nên, bước kế tiếp tạm thời bất kể Long Môn rồi, cầm giữ thật hào phóng hướng là tốt. Tiêu Thần nhìn đến rất thấu triệt, muốn cùng ba bang chống lại, hoàn toàn không phải thế giới ngầm chém chém giết giết, cấp chỉa xuống đất bàn những thứ này. Những thứ này, đối với ba bang độ cao đó mà nói, thật sự là có chút nhỏ nhi khoa. Ta có thể làm chút gì sao? Chờ thống nhất hoàn rồi hay nói. Tiêu Thần lắc đầu một cái, Long Môn tương lai trụ, không nên ở thế giới ngầm, mà là ở những phương diện khác. Nhưng là, nhà trọc trời cũng phải từng tầng một đến yếu, vạn lý hành trình cũng phải đi từng bước một đi. Rảnh rỗi trò chuyện một hồi sau, Tiêu Thần trở lại căn phòng. Hắn vốn là suy nghĩ cho Đồng Nhan gửi cái tin nhắn tới, nhưng nhìn thời gian một chút, nàng hẳn đã ngủ. Cuối cùng, cái tin nhắn ngắn này phát cho Giải Ích Linh. Lúc này, nàng hẳn còn chưa ngủ. Trong quán rượu, Giải Ích Linh đang ở làm việc, trên bàn điện thoại di động reo. Nàng cầm lên, thấy là Tiêu Thần gửi tới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khỏe miệng vênh lên. Nàng mở ra, nhìn nội dung bên trong, hỏi nàng đang làm gì. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ cảm thấy khối này nội dung tin ngắn rất buồn chán, cũng không biết vì sao, nhưng bây giờ cảm thấy rất ấm áp. Nàng nhanh chóng hồi phục tin nhắn ngắn, sau đó đem điện thoại di động buông xuống, tiếp tục làm việc sự tình. Nhưng Thủy Chung không cách nào tĩnh tâm xuống rồi, thỉnh thoảng hướng điện thoại di động liếc mắt nhìn, thật giống như đang đợi cái gì. Tích tích. Ba khoảng 4 phút, tin nhắn ngắn vang lên lần nữa. Nàng nắm lấy điện thoại di động, mở ra, sau đó lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng cũng không đi làm, cùng Tiêu Thần phát ra tin nhắn ngắn, sửng sốt phát rồi hơn một tiếng. Thuyết nội dung đi, không có gì nội dung, tất cả đều là nói nhảm. Nhưng là, lại phi thường vui vẻ. Tốt lắm, ngươi còn có thương, nên ngủ. Giải Ích Linh liếc nhìn thời gian, phát cái tin nhắn ngắn. Ừ, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thần rất mau trở lại đạo. Nhưng ta khi làm việc. Giải Ích Linh phát xong sau, còn tăng thêm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. A, kia từ trước đi, ta bao nuôi ngươi. Rất nhanh, Tiêu Thần trở về tin nhắn ngắn. Thực sự. Được a, vậy ngày mai liền từ trước. Giải Ích Linh khỏe miệng vênh lên, cũng không biết tên kia bên kia là biểu tình gì đây. Được, nếu như ngày mai không từ trước, ta liền để cho bọn họ đuổi ngươi. Hai người lại xé mấy câu sau, xem như hố đạo ngủ ngon hoàn chuyện. Giải Ích Linh cầm điện thoại di động, đem hai người tin nhắn ngắn nhìn qua một lần, không nhịn được chính mình nở nụ cười. Nàng cảm thấy, bệnh nàng rồi, bệnh cũng không nhẹ. Ngoài ra, nàng cảm thấy, nàng yêu. Sáng sớm, Tiêu Thần thật sớm đã thức dậy, đơn giản hoạt động thân thể một chút, sau đó ăn điểm tâm. Bữa ăn sáng, vẫn là Bạch Dạ khiến nhân từ Bạch Đế Đại Tiểu Điếm đưa tới, phong phú mà vị mỹ. Cơm nước xong, Tiêu Thần mang theo Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công rời đi biệt thự, đi Long Môn trụ sở chính. Hôm nay coi như là đại nhật tử, vì phòng ngoài ý muốn, hắn dự định đi xem một chút. Và lại, là hắn mời Triệu Đức Nghĩa cùng Lạc Trường Không, nếu là hắn không đi, vậy cũng không tốt lắm. Mà Bạch Dạ cũng la hét muốn đi theo, nói qua đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù hắn không phải là thế giới ngầm người, nhưng ở Long Hải địa vị cũng rất cao, cơ hồ tương đương với Lạc Thái Tử địa vị. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng, một nhóm 4 người, chạy thẳng tới Long Môn trụ sở chính. Đi tới Long Môn trụ sở chính, Hoàng Hưng đám người đã chuẩn bị xong, đơn giản hàn huyên mấy câu sau, đi song long đường. Hôm nay màn diễn quan trọng, ở song long đường. Hưng ca, hôm nay rất tuấn tú mà, thật giống chú dê a. Tiêu Thần nhìn Âu Phục Hoàng Hưng, cười nói. Hoàng Hưng nết mép, năm đó ta kết hôn thời điểm, cũng không đẹp trai như vậy qua. Ô ô, nếu không tối nay lại an bài cho ngươi cái cô nàng, làm tiếp một lần chú rể. Bạch Dạ nói đùa. Hàng đêm làm chú rể sao? Đó là Đông Bắc tứ gia bất quá, quá rêu rao, cuối cùng không phải là chuyện tốt gì. Vài người một đường tán gẫu, đi tới song long đường. Chờ bọn hắn đến song long đường lúc, Chu Cường đã dẫn song long đường một đám lên vị đại ca chờ. Không biết Chu Cường sao nói với bọn họ, những thứ này lên vị đại ca nụ cười trên mặt chân thành tự nhiên rất nhiều. Bất quá đang nhìn hướng Tiêu Thần lúc, vẫn còn có chút sợ hãi. Tiêu tiên sinh. Chu Cường tiến lên, cùng Tiêu Thần chào hỏi. Ha ha, Chu lão đại, nhân vật chính của hôm nay nhưng là ngươi cùng Hưng ca à, ta chính là đến tham gia náo nhiệt.
Đúng đúng, tham gia náo nhiệt.
Bạch Dạ la hét nói.
Chu Cường liếc nhìn Bạch Dạ, người này là ai hả?
Tiểu đệ.
Có thể nhìn khối này quần áo ăn mặc cùng với khí chất, cũng không giống là tiểu đệ a.
Hơn nữa, nào có tiểu đệ không hiểu quy củ như vậy, lão đại nói chuyện nào có hắn chen miệng phần.
Tiêu Thần chú ý tới Chu Cường ánh mắt, cười một tiếng, Chu lão đại, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bạch Dạ, đến từ Long Hải Bạch gia.
Nghe được Tiêu Thần nói, Chu Cường đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền trợn to hai mắt, hôn thế ma vương Bạch Dạ.
Coi như nhị lưu thế lực lão đại, hắn cũng tiếp xúc được không ít trên mặt đài nhân vật, biết rõ Long Hải bảy gia tộc lớn, đây là có thể cùng ba bang cùng nổi danh thế lực lớn. Cho nên, hắn cũng biết Bạch Dạ, biến đổi nghe qua hôn thế ma vương Bạch Dạ đại danh.
Lúc này, khi hắn biết được thanh niên trước mắt chính là Bạch Gia Bạch Dạ sau, sao có thể không khiếp sợ.
Chu lão đại, chúc mừng rửa tay gác kiếm A.
Bạch Dạ nhìn Chu Cường bộ dáng khiếp sợ, cười nói.
À,
cảm ơn Bạch Đại Thiếu, xin mời vào bên trong.
Chu Cường kịp phản ứng, đưa vội cung kính nói.
Cũng không do hắn không cung kính, vị này là có thể cùng Lạc Thái Tử sóng vai Đại Thiếu, thậm chí ở toàn bộ Long Hải, địa vị của hắn so với Lạc Thái Tử còn cao như vậy một đường.
Dù sao, Hồng Môn có tam đại cự đầu, mà Bạch Gia lại chỉ có một gia chủ.
Coi như dòng chính truyền nhân, tương lai người nối nghiệp, Bạch Gia địa vị, muốn so với còn lại 6 con em của đại gia tộc lớp 10 tuyến.
Chu lão đại không cần khách khí, ta chính là cùng thần ca tới xem một chút náo nhiệt, ngươi còn bận việc của ngươi.
Bạch Gia cười.
Chu Cường trong lòng lại là rung một cái, thần ca.
Đây là đối với Tiêu Thần gọi.
Hắn lại là Bạch Đại Thiếu đại ca.
Chương 540, rửa tay gác kiếm.
Khách nhân lục tục tới.
Nam thành thế giới ngầm lão đại, cơ hồ đều tới đông đủ.
Coi như thật có chuyện gì không thể tới vậy cũng phải nắm chuyện đấy, tự mình đến.
Không có cách nào trong một đêm, Long Môn liền hoàn toàn quật khởi.
Thống nhất rồi xong Long Đường Long Môn, ngoại trừ ba bang gia, đã có thể cùng bất kỳ địa hạ thế lực đấu lực tay rồi.
Thần Tam gia cũng tới.
Hắn tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, buồn a, sợ hãi a.
Lúc trước, hắn bang Nhâm Long thiếu chút nữa bấy chết rồi Hoàng Hưng đám người. Mặc dù bởi vì Tiêu Thần xuất hiện, bọn họ bảo vệ mệnh, nhưng có mấy cái huynh đệ nhưng đã chết.
Cho nên, thù này có thể đã quên.
Mặc dù hắn sau đó lâm trận phản bội, lại giúp Hoàng Hưng bọn họ, nhưng cũng là sự ra có nguyên nhân.
Hắn suy tính một đêm, rốt cuộc lấy dũng khí tới.
Nếu như Long Môn tưởng lộng từ hắn, chẳng qua chỉ là nhấc giơ tay lên sự tình, coi như là hắn không đến, nọ vậy đáng chết cũng phải chết.
Nếu tới rồi, nói không chừng còn có cái gì chuyển cơ đây.
Tiêu tiên sinh. Hoàng lão đại, chúc mừng a.
Hắn thứ nhất, vừa vặn Tiêu Thần cùng Hoàng Hưng đẳng cấp người đến, vội vàng tới, trên khuôn mặt giả mua chất đống có chút nụ cười xu nịnh.
Hắn lúc này, căn bản không ngày xưa lão tiền bối bộ dáng.
Hoàng Hưng nhìn thấy Tần Tam, trong mắt lóe lên hàn quang, đêm hôm đó nguy cơ, đến bây giờ còn thường thường lặp lại ở trong mộng của hắn, thỉnh thoảng bắt hắn cho thức tỉnh.
Có thể nói, đêm hôm đó, là hắn xuất đạo tới nay gặp lớn nhất nguy cơ.
Để cho hắn không cách nào quên được chính là... Hắn lấy trước như vậy tôn trọng nhân, lại thọc đao của hắn.
Bên cạnh quang đầu xà, càng là sát khí phun trào, hận không được một cái tát nắm Tần Tam tờ này hoa cúc nét mặt già nua chụp trên đất.
Long Môn phát triển lớn mạnh sau, quang đầu xà mấy lần nhớ giết chết Tần Tam, vì các huynh đệ báo thù, bất quá lại bị Hoàng Hưng cho ngăn cản.
Không vì cái gì khác, hồi đó Long Môn căn cơ bất ổn, hơn nữa phải làm cho lúc trước cùng Tần Tam đồng thời đầu dựa vào tới trợ giúp các lao đại nhìn.
Nhưng bây giờ, lại không cái này băn khoăn.
Toàn bộ Nam Thành, ai dám nữa đối Long Môn tức tức bay bay.
Cho nên a,
Hoàng Hưng cùng quang đầu xà hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể minh bạch với nhau trong mắt dùng mình, nơi đó lý lao này rồi.
Mà Tần Tam gia cũng không có chú ý tới ánh mắt của hai người, hắn nhìn Tiêu Thần, cười Tiêu tiên sinh, lớn nhất hẳn chúc mừng, chính là ngươi a.
Ha ha, Tần Tam gia, lúc trước còn may mà hỗ trợ của ngươi, mới có thể diệt Phi Ưng Bang a.
Tiêu Thần nhìn Tần Tam gia, cũng lộ ra nụ cười.
Tần Tam gia nghe nói như vậy, có chút lúng túng, bất quá nhìn Tiêu Thần nụ cười trên mặt, lại dễ dàng không ít, suy nghĩ, đều hướng chính mình cười, hẳn cũng sẽ không đối với tự mình động thủ chứ.
Phải, phải.
Tiêu Thần cùng Tần Tam gia lại hồ xả rồi mấy câu, người sau cũng coi như có chút nhãn lực, sau đó rời đi.
Thần ca, ngươi cùng lão kia bang tử cười cái gì?
Quang đầu xà có chút bất mãn không giết hắn.
Ngươi giết chính là ngươi, ta theo hắn cười cười, lại không trở ngại ngươi giết hắn.
Tiêu Thần cười híp mắt nói.
Hoàng Hưng cùng quang đầu xà đều là sức sở, ngoa tạo, thật là đen, hướng người ta cười rực rỡ như vậy, còn suy nghĩ giết chết người ta.
Thần ca, ngươi thật đúng là rảnh rỗi chứng đau,
cùng một cái sắp chết người cười cái gì? Bạch Dạ bĩu môi nói. Ha ha, kính giả yêu trẻ là ta Hoa Hạ truyền thống mỹ đức, hơn nữa hắn cũng quả thật giúp qua chúng ta bận rộn bất quá, đáng chết còn phải chết, có một số việc có thể tha thứ, mà có một số việc không thể tha thứ. Tiêu Thần cười, từ trong túi móc ra khói. Hắn thuốc lá này vừa tới trong miệng, chỉ thấy có mấy cái bật lửa liền sử ở trước mặt hắn, Bạch Dạ, Quang Đầu Xà, Lý Hàm Hậu trong tay đều có một cái bật lửa, hơn nữa tất cả đều bốc lửa. Tiêu Thần có chút ngợp ép, này cũng là học của ai à? Hơn nữa, hắn liền một điếu thuốc, khiến người nào điểm à? Thần ca, ta đi, bản ly mi tịt kim cương khoản. Bạch Dạ hướng Tiêu Thần nháy mắt mấy cái. Lại không tiện ta, thuyết lên sợi. Đưa ngươi. Bạch Dạ rất hào phóng nói. Tiêu Thần nghe lời này một cái, tiến lên trước, đốt thuốc, sau đó thuận tay que diêm cất trong túi đi. Rất nhanh, Lạc Trường không tới, Tiêu Thần tự nhiên được phụng bồi phiếm vài câu. Mà Lạc Trường không bên người gầy gò thanh niên, nhưng không ngừng liếc Tiêu Thần, hắn mơ hồ cảm thấy Tiêu Thần rất mạnh, nhưng thật sự là không nhìn ra, hắn nắm giữ ám kình trung kỳ thậm chí trung kỳ tột cùng thực lực. Tiêu Thần chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn lại ha ha, ngươi làm sao vẫn nhìn ta? Ta không có. Gầy gò thanh niên lắc đầu một cái. Ha ha, ta tối hôm qua nói với hắn, ngươi nắm giữ ám kình trung kỳ thậm chí trung kỳ tột cùng thực lực, phỏng chừng hắn không tin đây. Lạc Trường không cười nói. Ồ. Tiêu Thần sững sờ, cũng cười. Khối này Lạc Trường không, đối với hắn thật đúng là quả thực a. Vừa nói như thế, đã nói lên hắn tìm người điều tra qua chính mình, hoặc là lưu ý qua chính mình, nhưng hắn không tị hiểm, còn là nói rồi. Tiêu Thần nghĩ đến lúc trước Triệu Đức Nghĩa đối với Lạc Trường không đánh giá, cười một tiếng, bất quá loại này tính tình làm huynh đệ được a. Tiêu tiên sinh, ngươi thực sự mạnh như vậy. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Thần cũng không lừa gạt toàn, gật đầu một cái, coi như là thừa nhận. Gầy gò thanh niên ánh mắt co rụt lại, nếu như sau khi hắn thật đối địch với Lạc Tiểu, chính mình thật đúng là không giết được hắn a. Mà Tiêu Thần sau lưng Lý Hàm Hậu, nhìn gầy gò thanh niên, là tóe ra chiến ý. Gầy gò thanh niên rất nhanh phát hiện, liếc nhìn Lý Hàm Hậu, còn liếc mắt Tôn Ngộ Công. Ngày khác, cùng ta đây chiến đấu một trận. Lý Hàm Hậu trách móc hỏi. Được, chờ ngươi hết bệnh, đánh một trận. Gầy gò thanh niên nhìn Lý Hàm Hậu, gật đầu đáp ứng. Hắc hắc, tốt. Lý Hàm Hậu hưng phấn, hắn một mực khát vọng chiến đấu, bởi vì chỉ có đang chiến đấu, mới có thể nhanh hơn lớn lên. Hắn nhất định phải mau sớm lớn lên, không vì cái gì khác, liền vì có thể bảo vệ Tiêu Thần. Dù là, vì hắn ngăn cản đao ngăn cản thương. Tiêu Thần cùng Lạc Trường không cũng không có ngăn lại, ngược lại có chút khích lệ. Chỉ chốc lát, Triệu Đức Nghĩa cũng đến, hắn đi theo phía sau A Sơn. Tiêu Thần cùng Lạc Trường không bước nhanh về phía trước, mà Hoàng Hưng cùng Chu Cường càng không cần phải nói. Triệu Lão. Tiêu Thần cùng Lạc Trường không cung kính chào hỏi. Ha ha, các ngươi tới sớm A. Triệu Đức Nghĩa mặt tươi cười, nhìn Tiêu Thần ánh mắt của bên trong, tất cả đều là vẻ vui mừng. Hắn không có nhìn lầm người. Ừm. Tiêu Thần cùng Lạc Trường không cười gật đầu. Triệu Lão, ngài tới. Hoàng Hưng cùng Chu Cường cung kính thăm hỏi sức khỏe. Ha ha, chúc mừng các ngươi nhị vị rồi, một cái trở thành nam thành quyền thế lớn nhất đại lao, một cái có thể dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thối lui ra giang hồ thật đáng mừng a. Triệu Đức Nghĩa nhìn hai người, cười nói. Ký thác Triệu Lao Phúc. Ha ha, cũng không phải là ký thác ta, mà là Tiêu Thần a. Là vâng. Hoàng Hưng cùng Chu Cường đều gật đầu một cái. Bọn họ cái này còn trò chuyện, Tần Tam gia lại tới, mặt đầy nịnh hót nụ cười, cùng Triệu Đức Nghĩa chào hỏi. Hắn làm như vậy, chủ yếu là làm cho Tiêu Thần cùng Hoàng Hưng nhìn, dù sao lúc trước bọn họ nhận biết, cũng là hắn hẹn đến Long Đằng hội sở mới quen. Nhắc tới, chuyện này cũng phải cảm tạ hắn. Hơn nữa, hắn còn muốn Triệu Đức Nghĩa giúp hắn một chút, cho thêm Tiêu Thần nói một tiếng. Xem bọn hắn như vậy tôn trọng Triệu Đức Nghĩa, hắn nói chuyện, bọn họ hẳn sẽ nghe. Đáng tiếc, từ Triệu Đức Nghĩa nghe Tiêu Thần nói sau, hắn liền không tính lý tới Tần Tam rồi. Bây giờ thấy hắn tới chào hỏi, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu thôi. Đại khái nửa giờ sau, rửa tay gác kiếm nghi thức chính thức bắt đầu. Một cái ánh vàng rực rỡ chậu bị bưng ra ngoài, bên trong toàn thủy. Kinh người điều khiển chương trình chủ trì sau, Chu Cường nắm hai tay bỏ vào kim bồn trong, tính cách tượng trưng giặt sạch mấy cái. Ai, thần ca, ngươi nói thế nào chậu là vàng thật sao? Bạch Dạ có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia rửa tay gác kiếm. Vào lúc này giống như là một hiếu kỳ bảo. Ta nào biết, ta cũng không đã tham gia. Tiêu Thần tức giận nói. Là vàng thật. Lạc Trường không gật đầu một cái, đồ chơi này có quy củ, không thể nào cầm một giả lừa bịp nhân. Vậy hẳn là đáng giá không ít tiền. Bạch Dạ lẩm bẩm nói. Lạc Trường không liếc nhìn Bạch Dạ, có chút dở khóc dở cười. Đường đường Bạch gia đại thiếu, trong mắt còn có cái này trầu. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy Bạch Dạ lúc, cũng là cả kinh, mặc dù trước hắn đã từng tin tức, Thuyết Tiêu Thần cùng Bạch Dạ quan hệ không cạn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Dạ thái độ đối với Tiêu Thần lúc, hay lại là rất được chấn động. Nếu là cho hắn nhìn thấy Bạch Dạ mới vừa rồi cho Tiêu Thần đốt điếu thuốc một màn kia, phỏng chừng hội càng khiếp sợ rồi. Mấy người nói chuyện đang lúc, Chu Cường đã tắm xong tay, sau đó Chu Dung cùng với mấy cái quyết định đồng thời thối lui ra giang hồ đại ca, cũng theo thứ tự đi vào rửa tay, coi như là hoàn thành rửa tay gác kiếm khâu trọng yếu nhất. Chu Cường rửa tay gác kiếm, mà Hoàng Hưng tự nhiên làm theo trở thành song long đường tân nhất nhậm long đầu lão đại, trên căn bản coi như là vai chọn hai đại thế lực lão đại. Hắn đơn giản nói mấy câu, cũng lộ ra hai bang thống nhất ý tứ. Cái này cũng không khiến người ngoài ý, khách tới, phần lớn cũng đều đoán được. Sau đó, hai bang thống nhất, nước chảy thành sông. Thần ca, ngươi tới nói vài lời đi. Đồng nhiên, Hoàng Hưng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần sững sờ, làm sao còn có chuyện của mình à? Hơn nữa, trước kia cũng không đã nói với hắn à. Bất quá, ở dưới con mắt mọi người, hắn lại không tốt không nói, chỉ có thể đứng lên đến. Ta phải nói, thật ra thì cũng không có gì, liền một chuyện đi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Chung quanh an tĩnh một ít, toàn bộ đều nhìn Tiêu Thần. Trên đường thuyết, sau khi rửa tay gác kiếm, vậy cho dù thối lui ra giang hồ chuyện giang hồ, đây là quy củ. Bất quá, cũng không thiếu không tuân quy của người, ta đại biểu Long Môn, cho Chu lão đại một cái cam kết đi. Tiêu Thần ánh mắt quét qua toàn trường, cất giọng nói. Chu Cường cũng có chút hiếu kỳ, cam kết gì? Chu lão đại thối lui ra giang hồ, hắn sở có ân oán, ta Long Môn hết thảy đàm hạ. Nhưng phàm là muốn tìm Chu lão đại phiền toái, cứ việc tới tìm chúng ta Long Môn. Ngoài ra, ở Chu lão đại rời đi Long Hải tiền, an toàn của hắn, chúng ta Long Môn đến bảo đảm. Tiêu Thần nhìn Chu Cường, nghiêm túc nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Chu Cường chấn động trong lòng, sau đó trong ánh mắt lộ ra cảm kích. Thật ra thì, hắn cũng có nỗi lo về sau. Giống như Tiêu Thần nói, chuyện giang hồ, nhưng cũng có không tuân quy củ đấy. Chờ hắn không phải là song long đường đại ca, kia trả thù rất nhanh sẽ biết tới. Mà bây giờ, Tiêu Thần lại tuyên bố, Long Môn đam hạ rồi ân oán, cũng bảo vệ hắn rời đi Long Hải. Khối này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng trong lòng làm rung động dị thường. Không riêng gì hắn, ngay cả Triệu Đức Nghĩa bọn người rất là ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn lại nhìn về phía Tiêu Thần lúc, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Tiêu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Chu Cường nhìn Tiêu Thần, cảm kích nói. Chương 541, Tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi. Bất kể là Tiêu Thần từ tâm tư gì, thu mua nhân tâm cũng tốt, hay lại là giả bộ cũng được, ít nhất hắn giành được tôn trọng của mọi người. Bởi vì này loại thu mua nhân tâm cùng giả bộ, đồng dạng là phải trả giá thật lớn. Chu Cường lăn lộn rồi hơn nửa đời người, có thể không địch nhân sao? Có, hơn nữa không ít. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, một đôi tay đều đếm không hết. Mà bây giờ, Tiêu Thần ngay trước mọi người nói, vậy hãy để cho Long Môn đến gánh chịu những thứ này ân oán, bảo đảm Chu Cường an toàn. Dám nói, dám cam kết, là đủ rồi. Cho nên, Chu Cường mới có thể cảm kích, cũng ngay trước mọi người bày tỏ cảm tạ. Rửa tay gác kiếm nghi thức xong trường thành, Hoàng Hưng trở thành song long đường long đầu lão đại, tất cả chuyện tiếp theo, tựa hồ cũng nước chảy thành sông. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Trường không lần nữa đại biểu Hồng Môn, bày tỏ đối với Hồng Môn ủng hộ, cũng ngay trước mọi người thuyết, Long Môn cùng Hồng Môn sẽ là bằng hữu, đồng minh. Nói cách khác, Hồng Môn cũng sẽ không còn muốn toàn khống chế Long Môn, để cho trở thành Hồng Môn kỳ hạ thế lực. Mà Thanh Bang cùng Hắc Hổ Bang, cũng coi là thầm chấp nhận chuyện này. Không vì cái gì khác, bây giờ Long Môn đã quật khởi, cho dù là bọn họ, cũng không thể thuyết lật tay cũng có thể diện, ít nhất cũng phải đánh đổi khá nhiều. Còn nữa, bọn họ tội gì là chuyện này đắc tội Hồng Môn. Quan trọng nhất là, bọn họ cũng không muốn đắc tội Tiêu Thần, cái này thần bí người tuổi trẻ, đã tiến vào ba bang đại lão cùng với cự đầu trong mắt. Tiêu Thần tài liệu, bây giờ đã bày ở những đại lão này, cự đầu trước mặt, chỉ bất quá tài liệu này thật là ít ỏi, giống như thật là đột nhiên xuất hiện như thế. Chính là bởi vì ít, bọn họ mới có thể kiên kỵ. Đến địa vị của bọn họ cùng độ cao, muốn tra một người, thật sự là quá đơn giản. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không tra được Tiêu Thần tài liệu, thậm chí còn có mã hóa. Khối này đáng giá được bọn họ thật tốt ước lượng. Ngoại trừ Hồng Môn bên ngoài, Thanh Bang cùng Hắc Hổ Bang thống nhất cách làm, chính là thầm chấp nhận Long Môn tồn tại, để cho tự do phát triển, thờ ơ lạnh nhạt. Đồng thời, cũng đều muốn làm cái đó được lợi ngư ông. Thế giới ngầm bánh ngọt, lại lớn như vậy, Long Môn muốn tiếp tục phát triển, kia ắt sẽ chạm được một số người một ít thế lực lợi ích. Cho nên a, bọn họ đều đang đợi. Tiêu Thần cũng mơ hồ đoán đến rồi ý nghĩ của bọn họ, bất quá cũng không để bụng. Lúc ăn cơm, bọn họ một bàn này uống nhiều rượu, trò chuyện khá là ăn ý. Sau đó, các cái thế lực lục tục bắt đầu rời đi, Tiêu Thần mấy người cũng tan cuộc.
Thần ca, hồi Long Môn chứ?
Hoàng Hưng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, thật giống như cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng. Chờ nắm Lạc Trường không cùng Triệu Đức Nghĩa đưa đi sau, bọn họ đón xe trở về Long Môn trụ sở chính.
Xa ca đây.
Trên đường trở về, Tiêu Thần nhìn trái phải một chút, có chút hiếu kỳ hỏi. Mới vừa rồi hắn liền không thấy quang đầu xà, không biết đã chạy đi đâu.
Đại xà đi làm việc rồi.
Hoàng Hưng nhìn Tiêu Thần, nói một câu.
Tiêu Thần sững sờ, làm việc.
Ngay sau đó, hắn hiểu được rồi. Cùng lúc đó, quang đầu xà ngồi một chiếc màu đen Việt ra xa, hướng một cái phương hướng vội vã đi.
Một tràng chuông điện thoại di động vang lên.
Alo.
Xà ca, hết thảy đều chuẩn bị xong.
Trong ống nghe, truyền tới thanh âm như vậy.
Được, cùng tốt lắm, đừng để cho lão kia bang tử chạy, chúng ta cũng lập tức tới ngay.
Quang đầu xà lạnh giọng nói.
Biết.
Quang đầu xà cúp điện thoại, trong mắt lóe lên hàn quang. Các anh em, ta muốn cho các ngươi báo thủ.
Mấy phút sau, Việt Dã Sa chậm lại tốc độ xe, trước mặt xuất hiện một chiếc Mercedes S400.
Xe Mercedes trong, Thần Tam gia đang ở gọi điện thoại.
Ừ, giúp ta vội vàng đặt vé phi cơ đi.
Thần Tam gia giao phó.
Dạ, Tam gia.
Điện thoại bên kia chuyển tới thanh âm cung kính.
Thần Tam gia cúp điện thoại, thở phào một hơi.
Không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn là có loại dự cảm xấu.
Hơn nữa, lo lắng của hắn từ đầu đến cuối không biến mất qua.
Triệu Đức Nghĩa thái độ, khiến hắn càng bất an tâm.
Lúc ăn cơm, hắn còn nghĩ tìm Triệu Đức Nghĩa trò chuyện một chút, khiến hắn hỗ trợ nói vài lời lời khen, nhưng là lão già này căn bản không để ý đến hắn, hơn nữa lời trong lời ngoài còn nói cái gì tự mình làm bậy thì không thể sống được.
Hôm qua bởi hôm nay quả len sợi nói.
Nếu không phải hắn không dám, phỏng chừng hắn đã sớm vô bản, ngươi Triệu Đức Nghĩa đã làm chuyện xấu thì ít sao.
Giả trang cái gì Bồ Tát đây?
Coi như thật muốn xuống địa ngục, cũng không thiếu được ngươi Triệu Đức Nghĩa a.
Cho nên, sau khi cơm nước xong, hắn liền làm quyết định, tạm thời đi ra ngoài tránh một trận.
Bất kể đi đâu, chỉ phải rời đi trước Long Hải liền có thể.
Tốt nhất là ra ngoại quốc.
Chờ đi ra ngoài tránh một trận lại nói. Nhìn một chút hướng gió trở lại liền Long Môn như vậy đắc ý, nói không chừng không bao lâu cũng sẽ bị diệt đây.
Tần Tam gia lầm bầm lầu bầu, đem điện thoại di động buông xuống, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ lái đi.
Một giây kế tiếp, hắn trợn to hai mắt, lao trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy bên cạnh một chiếc Việt Dã Sa đang điên cuồng đánh tới.
Không, không muốn.
Tần Tam gia phát ra một tiếng thét chói tai, mà tài xế sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt.
Ẩm.
Không đợi hai người còn nữa phản ứng tiếp theo, Việt Dã Sa hung hăng đụng vào xe Mercedes lên.
To lớn động lực, trực tiếp lật ngược đang chạy như bay xe Mercedes, trên đất liên tiếp lộn mấy vòng, đụng ở bên cạnh trên đường, mới xem như ngừng lại.
Thần Tam gia khuôn mặt máu tươi, váng đầu trầm trầm.
Bất quá, trong đầu hắn vẫn có một cái rõ ràng ý nghĩ, đó chính là, đây không phải là thông thường ngoài ý muốn, mà là cố ý mưu sát.
Là ai?
Là người nào muốn rồi cái mạng già của ta?
Thần Tam gia bên trái gãy cánh tay, hắn cố nén đau đớn. Dùng tay trái lấy ra một khẩu súng.
Ngay sau đó, hắn thân thể run lên, chẳng lẽ là bọn họ?
Long Môn động thủ.
Nhanh như vậy.
Thần Tam gia chiếm hết máu tươi trên mặt, trở nên trắng bệch.
Hắn nghĩ tới rồi Tiêu Thần nụ cười trên mặt, như vậy chân thành rực rỡ, làm sao lại nhanh như vậy động thủ?
Ẩm.
Lại một chiếc Việt Dã Sa đụng vào lật qua một bên xe mẹ xe đét lên, Thần Tam gia thân thể run lên, súng trong tay xuống, đầu vừa tàn nhẫn đụng vào hàng trước ghế ngồi.
Bên ngoài, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Không ít người đi đường đều thét lên, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, đây không phải là thông thường tai nạn xe cộ.
Bằng không, làm sao biết liên tiếp đụng đây?
Xe mẹ xe đét túi hơi bắn ra ngoài, trực tiếp đem tài xế cho chấn động ngất đi.
Hắn giống nhau mặt đầy máu tươi, tùy ý Tần Tam gia lớn tiếng kêu, cũng không cái hố một tiếng.
Kế bên người lái lên Bảo Tiêu, tình trạng càng là không được, đầu nghẹo, đụng nát cửa kính xe, cổ mạch máu đều cắt đứt, lộ vẻ nhưng đã chết.
Tần Tam gia hít sâu một hơi, lau mặt lên máu tươi, hắn bây giờ ai cũng dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hắn dùng lực đẩy một cái đã vặn vẹo cửa xe, làm thế nào cũng đẩy không mở.
Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể như vậy đẳng cấp không chết được.
Bên ngoài, hai chiếc xe Việt Dã đằng trước, cũng đều có chút biến hình.
Bất quá, người trong xe lại không quan tâm chút nào.
Cửa xe mở ra, quang đầu xà từ trên xe bước xuống, bước dài, từng bước một hướng xe mẹ xe đét đi tới.
Hắn có thể xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy bên trong còn đang rẽ rùa khổ sở Tần Tam gia.
Hắn trên mặt lộ ra nụ cười gằn, lão bang tử, ngươi cũng có hôm nay sao?
Ẩm.
Quang đầu xa hung hăng một cước đá vào xe mẹ xe đét trên cửa xe, sau đó chợt kéo một cái, nắm biến hình cửa mở ra. Tần Tam gia đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó ý thức được không đúng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến một tấm tràn đầy mặt dữ tợn lúc, run lên trong lòng, quang đầu xà, thật sự là long môn người. Lão bang tử, ta còn tưởng rằng ngươi hội ngất đi đây. Quang đầu xà nhìn Tần Tam gia, mặt đầy nụ cười dữ tợn. Bất quá cũng tốt, nếu như ngươi ngất đi, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Quang đầu xà ngươi, ngươi không thể giết ta. Tần Tam gia run rẩy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn quang đầu xà. Nói hết rồi, nhân càng già càng sợ chết, trên thực tế thật đúng là như vậy. Lúc trước, hắn Tần Tam cũng coi là Nam Thành một cái hảo hán, hợp lại ra huy danh hiển hách nhưng già rồi, lá gan lại nhỏ rồi, bình thường có một đau đầu nhức óc, đều rất sợ được cái gì tuyệt chứng, chạy mau bệnh viện tra một chút. Bây giờ dưới tình huống này, làm sao có thể không sợ? Không thể giết ngươi. Ha ha, lão bang tử, lão tử muốn giết ngươi, không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Quang đầu xa cười lạnh, một cước giẫm ở rồi Tần Tam ra tay trái. A, Tần Tam ra phát ra kêu đau đớn, muốn dãy rủa, nhưng hắn làm sao là quang đầu xà đối thủ. Quang đầu xà cũng không phải là kính già yêu trẻ chủ nhân, gặp lao già này còn dám dãy rủa, đi lên liền một cước đá vào trên mặt của hắn. Tần Tam gia bị đạp có chút ngợp ép, trong đầu ông, thật giống như muốn nổ mạnh như thế. Quang đầu xà, hôm nay tiêu thần đều nói, cảm tạ ta lúc đầu giúp các ngươi đối phó phi ương ba người, ngươi làm sao có thể giết ta ư? Tần Tam gia cố nén đau đớn cùng khó chịu, thỉnh thoảng toàn nói với quang đầu xà. Ha ha, đây chẳng qua là thần ca khách khí với ngươi mấy câu, ngươi lại còn coi thật. Quang đầu xà có chút đùa cợt nói. Lão bang tử, nếu như ta là ngươi, đã sớm đường chạy, lại còn dám ở tại Long Hải, còn dám tới tham gia nếu là không ngươi tới, khả năng ta nhất thời bán hội còn không nhớ nổi muốn giết chết ngươi, kết quả thế nào? Con mẹ nó ngươi tự tìm chết, thế nào cũng phải đến trước mắt ta lắc lư. Quang đầu xà cười lạnh nói. Nghe được quang đầu xà nói, Tần Tam gia thiếu chút nữa đập đầu tự tử một cái trên đất. Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ à, cụ kết có muốn tới hay không, nếu là thật giống quang đầu xà nói như vậy, hắn khẳng định không đến à, hơn nữa đã sớm đường chạy. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không đường chạy tâm tư, hắn đây không phải là đều dự định đường chạy sao. Nhưng các ngươi cũng phải cho cơ hội à. Hắn là thật hối hận, không nên tới dò xét một chút, kết quả ngược lại tốt, một cước bước vào quỷ môn quan. Quang đầu xà, ta sai lầm rồi, ta đã biết sai lầm rồi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Tần Tam gia cầu khẩn nói. Sai lầm rồi. Được a, ta có thể tha thứ ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Tam gia trong lòng vui mừng, còn không chờ hắn cao hứng, chỉ nghe quang đầu xà lại lạnh lùng nói. Nhưng là, ta những thứ kia huynh đệ đã chết, cũng không tha thứ ngươi a. Quang đầu xà nói xong, rút ra một cây súng lục, nhắm ngay Tần Tam gia mi tâm của. Tần Tam gia sắc mặt tái biến, run rẩy quang đầu xà, ngươi thực sự không thể bỏ qua ta sao? Ta đã lớn như vậy số tuổi, còn có thể sống bao nhiêu năm à? Để cho ta tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi không được chứ? Tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Ha ha, lão bang tử, ta những thứ kia đám huynh đệ đã chết, cũng muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi á, nhưng là, bọn họ đều không cơ hội này. Thần Tam gia lạnh giọng nói. Nhưng, chớ nói, có lời gì, đi nói với bọn họ đi. Gặp lại sau. Quang đầu xà nói xong, bóp cỏ. Ẩm. Tiếng súng truyền ra thật xa. Tần Tam gia thân thể run lên, chậm rãi ngã trên đất. Nơi mi tâm, xuất hiện một cái lỗ máu. Các anh em, ta báo thủ cho các ngươi rồi. Quang đầu xà nhìn chết không nhắm mắt Tần Tam gia, thư thở một hơi. Chương 542, ẩn nút nguy cơ. Tiêu thần đám người đang ở tán gẫu, quang đầu xà trở lại. Thần ca, hương ca. Quang đầu xà tiến vào phòng làm việc, theo chân bọn họ chào hỏi. Giải quyết. Tiêu thần ngậm thuốc lá, nhàn nhạt hỏi một câu. Ừ, giải quyết. Quang đầu xà gật đầu một cái, có chút thô lô nói lão kia bang tử còn muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, coi như mẹ nó hắn ngày mai tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, lão tử cũng không cho hắn tối nay thảo cô nàng cơ hội. Nghe được quang đầu xà nói, tất cả mọi người có chút không nói gì. Ai, lão nhân kia còn có năng lực này. Ngược lại bạch dạng, phối hợp hỏi một câu. Ta quản hắn khỉ gió có hay không, ngược lại bị ta một phát súng tét. Quang đầu xà lắc đầu một cái. Cũng coi là có thể cho đêm hôm đó chết huynh đệ một câu trả lời rồi. Hoàng Hưng nghĩ đến đã từng một ít chuyện, giọng có chút phức tạp. Ừm. Quang đầu xà gật đầu một cái, hắn bây giờ còn thường thường nằm mơ thấy đêm hôm đó tình hình, từng cái hảo huynh đệ đều cũng ở trước mặt hắn, ngã trong vũng máu. Bây giờ giết Tần Tam, vì bọn họ báo thù, cũng coi là trừ đi đẻ ở trong lòng một tảng đá lớn, vương lòng không ít. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục hàn huyên. Mà Tiêu Thần, lại nhắc tới quỹ từ thiện sự tình. nghe Quang Đầu Xà trợn mắt.
Cái gì? Làm từ thiện? Thần ca, không có lầm chứ? Ta là xã hội đen A, làm cái gì từ thiện?
Phản ứng của hắn, so với trước kia Hoàng Hưng nghe được cái này chuyện phản ứng còn lớn hơn.
Hắn thấy, xã hội đen đều không phải là cái gì người tốt, không đi khi dễ người bình thường, kia đã coi như là không tệ, còn làm từ thiện.
Không sai, làm từ thiện.
Tiêu Thần gật đầu một cái, nghiêm túc nói.
Đối với chúng ta làm từ thiện làm gì hả?
Đây chẳng phải là người tốt tài việc làm sao?
Vậy ngươi không là người tốt?
Tiêu Thần hỏi ngược một câu.
Ta cũng không biết.
Quang Đầu Xà sờ một cái đại quang đầu, trên mặt có nhiều mê mang, chính mình coi là người tốt sao?
Ngay mới vừa rồi, hắn còn giết rồi một ông già, mặc dù nhưng lão già này đáng chết.
Ngươi khi dễ qua phổ thông trẻ thơ sao?
Tiêu Thần lại hỏi.
Không có.
Quang Đầu Xà suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Vậy ngươi từng giết người vô tội sao?
Cũng không có.
Ừ, kia ngươi nên tính là một người tốt.
Tiêu Thần nói xong, dừng một chút còn nữa, ai nói từ thiện là người tốt mới có thể làm.
Trong xã hội những thứ kia làm từ thiện, 10 có 9 cái là vì tên gọi, thậm chí vì lợi nhà từ thiện hào quang hạ, cất giấu vô số hắc ám cùng bẩn thỉu.
Vậy, chúng ta đây là vì cái gì?
Quang Đầu Xà kỳ quái hỏi, mà Hoàng Hưng mấy người cũng đều nhìn sang.
Không riêng gì Quang Đầu Xà không hiểu, bọn hắn cũng đều không hiểu.
Vì danh, cũng vì lợi, quan trọng nhất là tích điểm đức, làm cho mình sống được thoải mái hơn điểm.
Tiêu Thần lạnh nhạt nói.
Tích đức.
Nếu như nói khác, Quang Đầu Xà khả năng không hiểu, nhưng hai chữ này, vẫn hiểu.
Sau đó, Tiêu Thần lại đơn giản nói một chút, bất quá loại chuyện này, chỉ có thể từ từ đi, nhất định phải đẳng cấp Long Môn hoàn toàn ổn định lại nói.
Ngoài ra, hắn còn muốn bang Long Môn đả thông quan phương quan hệ, cũng chính là lập mấy cái ô dù đi ra.
Bằng không, thu đại chiêu phong, rất dễ dàng kéo cừu hận.
Quốc nội hoàn cảnh lớn quyết định, một cái hắc bang ngạo mạn đi nữa, chỉ cần quan phương muốn di chuyển, vậy thì hội xong đời.
Chứ phi, đạt tới thanh bang cùng hồng môn loại trình độ này, nội bộ rắc rối phức tạp, thậm chí có một ít đại lao đều là bọn hắn thành viên.
Về phấn hắc hổ bang, nội tình còn kém nhiều, không đến một bước này.
Không đạt đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể tìm ô dù, quyền tiền giao dịch, thậm chí thành lập lẫn nhau ỷ lại quan hệ.
Hơn 5 giờ, Hoàng Hưng bắt đầu làm buổi tối an bài.
Tối nay, hắn chuẩn bị cử hành một trận ăn mừng dạ yến, tập hợp Long Môn cùng Song Long Đường lên vị đại ca cùng với 2-3 tuyến đại ca, thậm chí ngay cả một ít tinh nhuệ cũng có thể tới tham gia.
Vì thế, Hoàng Hưng bao rồi phụ cận toàn bộ phố thức ăn ngon.
Vì có thể để cho tối nay ăn mừng yến thuận lợi cử hành, hắn còn làm đủ loại an bài, nhất là phương diện an toàn đấy.
Vạn nhất bị người đảo loạn, kia đối với hắn mà nói, không thua gì một cái tát chụp ở trên mặt.
Ở nơi này thời kỳ mấu chốt, bị hư hỏng uy tín của hắn.
Lục tục, Song Long Đường người tới, bao gồm Chu Cường cùng Chu Dũng các loại.
Chuyện này sẽ là bọn hắn một lần cuối cùng tham gia loại này đến hội, hơn nữa hội mau rời khỏi Long Hải, rời đi Hoa Hạ, di dân nước ngoài.
Thần ca, chúng ta cũng đi ra ngoài đi.
Quang Đầu Xà đến kêu Tiêu Thần.
Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.
Sau đó, hắn tài mang theo Bạch Dạ đám người đi tới bên ngoài.
Bởi vì khí trời không lạnh nguyên nhân, Hoàng Hưng cố ý khiến nhân nắm bàn rời ra, chiếm hết cả một con đường phố.
Làm Tiêu Thần đi ra, nhìn thấy bên ngoài đèn đuốc sáng choang, tất cả đều là hai bang thành viên sau, cười.
Thật ra thì, đây cũng là hắn cho Hoàng Hưng ra phương pháp một trong.
Đàn ông giao tình, ở trên bàn rượu là dễ dàng nhất thiết lập.
Uống vài chén rượu, chỉ cần không phải cái gì sinh tử đại địch, kia rất dễ dàng liền xưng huynh gọi đệ.
Có bước đầu tiên này, kia phía sau thì dễ làm hơn nhiều.
Cho nên, lần này chỗ ngồi cũng rất có ý tứ, trên căn bản là Long Môn cùng Song Long Đường phối hợp đến ngồi.
Thần ca.
Hoàng Hưng nhìn Tiêu Thần đi ra, tới chào.
Đều là huynh đệ nhà mình, không cần phải để ý đến ta, đi gọi người khác đi.
Tiêu Thần cười nói.
Ha ha, thật ra thì cũng không có gì chào hỏi.
Hoàng Hưng cũng tuét miệng nói.
Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn là hai bang Long Đầu đại ca, có mấy người đáng hắn tự mình chiêu đãi.
Chuyện gì, người phía dưới dĩ nhiên là làm.
Tối đa cũng chính là theo Song Long Đường người phiếm vài câu, càng sâu một chút tình cảm mà thôi.
Tiêu Thần ngồi ở thứ trên một cái bàn. Bạch Dạ, Lý Hàm Hậu, Tiểu Đao, Tôn Ngộ Công mấy người cũng đều tại cái bàn này lên.
Trừ lần đó ra, còn có Chu Cường cùng Chu Dũng hai huynh đệ.
Bởi vì Tiêu Thần ngay trước mọi người trưởng thành, Chu Cường cùng Chu Dũng huynh đệ tâm lý đối với hắn rất là cảm kích.
Cho dù là Chu Dũng, tâm lý đối với Tiêu Thần cũng không như vậy đụng vào.
Chu Lão Đại, sau khi rửa tay gác kiếm, dự định di dân quốc gia nào hả?
Chuẩn bị đi Canada.
Chu Cường cũng không lừa gạt toàn, cười nói.
Há? Canada hoa không ít người,
hẳn tương đối dễ dàng thích ứng cùng dung nhập vào. Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn đi qua Canada, biết rõ bên kia hoàn cảnh. Hơn nữa, bên kia có một rất nổi danh người Hoa tổ chức, Đại Quyền Bang. Đây là một hung danh chiêu người Hoa tổ chức, mặc dù số người không là rất nhiều, nhưng ít có người sẽ đi dẫn đến. Hơn nữa nghe nói, Đại Quyền Bang cùng Hồng Môn có một ít quan hệ, về phần cụ thể như thế nào, Tiêu Thần thì không rõ lắm. Ừ, bên kia cũng có một lão đại ca ở, sẽ không đưa mắt không quen. Ha ha, vậy sẽ phải, nếu là qua bên kia có phiền phức gì, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói. Dù sao, đến người ta lớn như vậy khá một chút nơi, có thể biểu thị liền bày tỏ một chút rồi. Người đang ở đây Canada cũng có người quen. Chu Dung không nhịn được hỏi một câu. Ừ, ta có người bằng hữu, là Mạ Phỉ ạ. Tiêu Thần nói đơn giản đạo. Mạ Phỉ ạ. Chu Cường cùng Chu Dung ánh mắt đều là co rụt lại, nhất là người trước, chấn động trong lòng, người này ngay cả Mạ Phỉ ạ đều có quan hệ. Ừ, hắn ở bên kia rất có thực lực, rất nhiều chuyện đều có thể bày bình. Được, nếu như có yêu cầu, ta sẽ cho Tiêu tiên sinh gọi điện thoại. Chu Cường nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói. Ha ha, tốt. Tiêu Thần gật đầu một cái. Rất nhanh, tiệc ăn mừng liền bắt đầu rồi, Hoàng Hưng đơn giản nói mấy câu sau, cất giọng nói kính thần ca. Bởi vì cả con đường đều có âm hưởng, cho nên hắn, có thể truyền khắp toàn bộ phố thức ăn ngon mấy giây sau, hoa lạc lạc, tất cả mọi người đều đứng lên, một mảnh cái ghế va chạm mặt đất thanh âm. Kính, thần ca. Nhất là Long Môn thành viên, tất cả đều giống to, thanh thế rung trời. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Thần là Long Môn lão đại, càng là Long Môn linh hồn cùng tín ngưỡng. Tiêu Thần nghe điếc thai tiếng gào, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người cũng có chút ấm ý, phảng phất cả người đều đốt lên. Cái nào nam nhi không có làm đại ca mộng? Đều có. Mà bây giờ, hắn cảm giác người đại ca này mộng thực hiện. Chờ qua mấy năm, hắn có thể rất trang bức hát ta không làm tò ca thật nhiều năm. Các anh em, cạn ly. Tiêu Thần bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói. Cạn ly. Tất cả mọi người đều bưng ly rượu, ngửa đầu cạn sạch. Hơn ngàn người, tình cảnh kia, tuyệt đối đổ sộ vô cùng. Ngay tại Tiêu Thần để ly rượu xuống, muốn ngồi hạ lúc, hắn để ở trên bàn điện thoại di động reo. Tiêu Thần nhìn trên màn ảnh lóe lên dãy số, ánh mắt co rụt lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống rồi. Hắn ấn nút tiếp nghe. Alo. Ở ngươi 3 giờ cùng với 9 giờ phương hướng cao ốc trên sân thượng, có hai cái tay súng bắn tỉa. Bạch Vũ thanh âm của, tự trong ống nghe truyền tới. Tiêu Thần nghe nói như vậy, híp mắt lại, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra gì thường đến. Bất quá, nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, thân thể của hắn đã căng thẳng, nhưng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đồng thời, hắn cũng ở đây cẩn thận cảm thụ, quả nhiên có điểm cảm giác khác thường. Hai cái này tay súng bắn tỉa, là nhằm vào ai? Nếu như hướng về phía chính mình, vậy mình nên sớm có cảm giác mới đúng a. Tiêu Thần tâm lý có chút kỳ quái, trực giác của hắn, từ trước đến giờ chính xác kinh người. Bất quá, bất kể là hướng về phía ai tới, bị hai cái tay súng bắn tỉa để mắt tới, vậy đều không phải là chuyện tốt lành gì. Ta biết rồi, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, không có sao. Tiêu Thần nhàn nhạt mà hỏi. Trước lúc này, hắn cú điện thoại kia, chính là gọi cho Bạch Vũ, để cho thông qua vệ tinh đến bao trùm theo dõi một khối này. Vốn là hắn cũng chính là suy nghĩ nhiều thêm một tầng bảo hiểm, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra vấn đề. Không có. Được. Tiêu Thần bất động thanh sắc cúp điện thoại, sau đó bưng chén rượu lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Dạ. Tiểu Bạch, hộ vệ của ngươi đâu? Ở bên ngoài trong xe, thế nào? Để cho bọn họ giúp một chuyện. Chuyện gì? Chúng ta bị đánh lén tay dõi theo đừng kích động, ngồi là được. Tiêu Thần nắm tay súng bắn tỉa sự tình nói một lần, nghe Bạch Dạ mặt đều xanh biếc. Người trên bàn, cũng không nhận ra được dị thường, mà Bạch Dạ sau khi nghe xong, đứng dậy đi bên cạnh gọi điện thoại. Đồng thời giúp lại vật kiến trúc trong, không ra ngoài. Bên ngoài quá nguy hiểm, hay là ở bên trong điểm an toàn. Đối phương súng bắn tỉa ngạo mạn đi nữa, cũng không thể nắm nhà ở đánh cái lỗ thủng. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần là nhìn về phía đối diện Hoàng Hưng. Nếu như hai cái này tay súng bắn tỉa không phải là hướng mình, kia phần lớn khả năng chính là hướng hắn đi. Hương ca, ngươi không đi phòng vệ sinh sao? Tiêu Thần cười, mở miệng nói. Chương 543, đến mà không hướng vô lễ cũng. Nghe được Tiêu Thần nói, Hoàng Hưng sửng sốt, những người khác cũng đều sửng sốt. Đi phòng vệ sinh? Đây là làm gì? Có cái gì lặng lẽ nói thuyết hay sao? Tiêu Thần chú ý tới biểu tình của những người khác, tâm lý dở khóc dở cười, bất quá cũng không thể giải thích cái gì. Nếu là hắn nói có tay súng bắn tỉa, không có thể bảo đảm tất cả mọi người đều tâm lý tư chất vượt qua thử thách, làm được mặt không đổi sắc. Bằng không, một khi bị tay súng bắn tỉa phát hiện dị thường, kia rất có thể sẽ giơ thương nổ súng hoặc là quả quyết rút lui.
À, nha nha, ta đi phòng vệ sinh.
Hoàng Hưng gật đầu một cái, đứng lên, hiển nhiên hắn hiểu lầm Tiêu Thần ý tứ. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều hiểu lầm.
Tiêu Thần cũng lên, cùng Hoàng Hưng sóng vai, thậm chí có nhiều ngăn che hắn, tránh cho thật hướng hắn đi, bị đánh lén tay nhất thương bạo đầu.
Thần ca, chuyện gì?
Đi tới rượu bên cạnh trong tiệm, Hoàng Hưng nghi ngờ hỏi.
Bên ngoài có tay súng bắn tỉa, không biết có phải hay không là hướng ngươi tới.
Tiêu Thần lạnh nhạt nói.
Cái gì?
Tay súng bắn tỉa.
Hoàng Hưng trợn to hai mắt, mặt đầy kinh hãi bộ dáng.
Ừm.
Hoàng Hưng có chút không dám tin tưởng, mặc dù thế giới ngầm có súng tồn tại, không thiếu tồn tại A cờ cùng với đủ loại vi trùng, nhưng tay súng bắn tỉa tương đối mà nói, vẫn là rất thiếu.
Cho nên, hắn nhất thời khó tiếp thụ.
Không cần lo lắng, ta đã khiến Tiểu Bạch Bảo Tiêu đi đối phó bọn họ.
Ô nha!
Ngươi tạm thời trước ở chỗ này, đừng đi ra, vạn nhất thật bị để mắt tới, kia rất nguy hiểm.
Tiêu Thần nghiêm túc nói.
Ân ân.
Hoàng Hưng vội vàng gật đầu, quả thật nguy hiểm, một phát súng là có thể bể đầu A.
Khi hắn thấy Tiêu Thần muốn đi ra ngoài lúc, vội vàng nói thần ca, bên ngoài không phải là gặp nguy hiểm sao?
Ngươi chả thế nào đi ra ngoài?
Ha ha, hai cây súng bắn tỉa, còn không giết được ta.
Tiêu Thần lộ ra nụ cười.
Hoàng Hưng ngây ngẩn.
Chờ hắn khi phản ứng lại, Tiêu Thần đã đi ra ngoài.
Tiêu Thần đi ra bên ngoài, lần nữa ngồi xuống, cười Hưng ca đau bụng, đoán chừng đợi một hồi mới ra ngoài.
Ô nha!
Người trên bàn cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái.
Cùng lúc đó, Bạch Dạ Bảo Tiêu cũng nhận được Bạch Dạ mệnh lệnh.
Khi bọn hắn nghe nói phụ cận mai phục hai cái tay súng bắn tỉa lúc, đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Đây nếu là để mắt tới Bạch Dạ, vậy không cho ra đại sự a.
Cho nên bọn họ không dám thờ ơ, phân chia hai tổ, phân biệt đánh về phía hướng 3 giờ cùng với 9 giờ phương hướng đại hạ.
Trong đó một tổ dẫn đội là cái đó ám kình trung kỳ cao thủ, Bạch Dạ quản hắn khỉ gió kêu lão ông.
Lão ông mang theo mấy người cao thủ đi tới hướng 3 giờ đại hạ.
Hai người các ngươi ở lại chỗ này.
Đi tới lầu một đại sảnh lúc, lão ông bước chân dừng lại, chỉ đi bộ thê lối đi, đối với hai người cao thủ nói.
Được.
Sau đó, hắn tiến vào thang máy, trực thăng tầng cao nhất.
Mái nhà thiên thai, tay súng bắn tỉa chính nửa nằm ở bên bờ trên hàng rào, trong tay chính nắm một cái súng bắn tỉa, con mắt tiếp cận ở kính ngắm tiền, nhìn chằm chằm phía dưới náo nhiệt phố thức ăn ngon.
Bất quá, hắn lúc này lại cau mày.
Mục tiêu nhân vật không thấy.
Một phút trôi qua, mục tiêu không xuất hiện.
Hai phút trôi qua, mục tiêu vẫn là không có đi ra ngoài.
Hắn mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, âm thầm hối hận mới vừa rồi không có nổ súng.
Mặc dù có tỷ lệ nhất định thất bại, nhưng cũng tốt hơn không tìm được mục tiêu a.
Ngay tại hắn muốn liên lạc một chút đồng bạn lúc, chỉ nghe thiên thai môn truyền tới âm thanh.
Hắn theo bản năng nghiêng đầu, chỉ thấy đi tới ba người.
Trước mặt nhất là một cái gầy gò trung niên nam nhân.
Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cả kinh.
Khối này đại buổi tối, thiên thai làm sao sẽ tới người đâu.
Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới là hướng về phía hắn tới, dù sao bọn họ một mực rất bí mật, đối phương không thể nào phát hiện.
Nhưng rất nhanh, hắn liền trợn to hai mắt, bởi vì hắn ở ba người này trên người, cảm nhận được sát cơ nồng nặc.
Không, không thể nào.
Tay súng bắn tỉa mặt đầy lỗi sững sờ cùng không tin, bọn họ làm sao biết phát hiện mình đây.
Mà lao ông đám người, ánh mắt cũng rơi vào tay súng bắn tỉa trong tay súng bắn tỉa tiến lên.
Bọn họ ánh mắt rụt một cái, thật là có tay súng bắn tỉa a.
Nếu là người này mục tiêu là đại thiếu,
bọn họ không dám nghĩ thêm nữa rồi, tay súng bắn tỉa này phải chết.
Giết hắn đi.
Lão ông lạnh lùng phun ra ba chữ kia, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ nhào tới.
Phía sau hắn hai vị kia, tốc độ cũng không chậm, ba người có hình tam giác, nắm tay súng bắn tỉa bao vây.
Tay súng bắn tỉa sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng muốn đổi lại họng súng, đối với ba người này nổ súng, nhưng là đã không còn kịp rồi.
Ẩm.
Lao ông bay lên một cước, nắm tay súng bắn tỉa trong tay súng bắn tỉa cho đá bay ra ngoài.
Một giây kế tiếp, hung hăng đá vào khối này tay súng bắn tỉa trên ngực, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem khối này tay súng bắn tỉa cho đạp hộc máu.
Ẩm.
Tay súng bắn tỉa đụng vào trên lan can, cũng không biết có phải hay không là chất lượng có vấn đề, gặp mánh lực đụng một cái, lại chặt đứt.
A.
Tay súng bắn tỉa đầu hướng xuống dưới, trực tiếp tài đi xuống, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống.
Lao ông ba nhân mặt liền biến sắc, xông lên trước, muốn tóm lấy tay súng bắn tỉa này lại không thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn té xuống.
Cao như vậy lầu, coi như là cái thiết nhân, vậy cũng phải rơi trưởng thành thiết phiến rồi.
Về phần huyết nhục chi khu, phỏng chừng ngay cả thu đều không thu được rồi.
Mẹ đấy!
Lao ông mắng một câu, hắn còn muốn giữ lại người sống, nghiêm hình đánh khảo một phen đây.
Bây giờ ngược lại tốt, người chết rồi,
làm sao còn tra. Nghĩ đến cái gì, hắn lập tức cho bên kia nhân gọi điện thoại, để cho bọn họ lưu một người sống, cũng đừng lại giết chết. Cũng còn khá, bên kia đã bắt sống một cái khác tay súng bắn tỉa. Nghe được cái này, lão ông thở phào nhẹ nhõm, có việc quát là được. Sau đó, hắn cho Bạch Dạ gọi điện thoại. Bạch thiếu, nguy cơ đã giải trừ, bất quá hai cái tay súng bắn tỉa, chết một cái. Chết một cái. Chết thì chết đi, còn lại cái đó, lên cho ta thập đại khốc hình tra hỏi hắn mục tiêu là người nào phải tới. Bạch Dạ lạnh giọng nói. Ta biết rồi. Được, có tin tức gọi điện thoại cho ta. Bạch Dạ nói xong, cúp điện thoại, sau đó từ vật kiến trúc trong đi ra. Khi hắn vừa ra tới, hay lại là cảm giác đầu lạnh siêu siêu, lại lui về phía sau một bước. Bất quá suy nghĩ một chút thần ca thuyết, chỉ có hai cái tay súng bắn tỉa, lại yên tâm, sai bước hướng bàn thứ nhất đi tới. Tiêu Thần gặp Bạch Dạ đi ra, cơ thể buông lỏng xuống. Chỉ cần người này đi ra, vậy nói rõ nguy cơ khẳng định giải trừ. Thần ca, giải quyết. Bạch Dạ ngồi xuống, cầm rượu lên, uống một hớp lớn, áp an ủi lại nói. Ừm. Bất quá, chết một cái. Chết. Kia còn lại cái đó đây. Ta đã để cho bọn họ nghiêm hình đánh khảo rồi, hẳn không được bao lâu thời gian, liền có thể hỏi ra. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía quang đầu xà đi vào trong nắm Hương ca gọi ra đi. Hương ca không phải là đi ý thế này. Quang đầu xà kỳ quái. Tiêu Thần không nói gì không có, ngươi đi vào kêu to lên. Ồ nha. Quang đầu xà gật đầu một cái, đứng dậy đi gọi Hoàng Hương rồi. Mà Chu Cường đám người là nhìn về phía Tiêu Thần cùng Bạch Dạ, hai người bọn họ mới vừa nói cái gì hả? Cái gì giải quyết, chết một cái, nghiêm hình đánh khảo các loại. Tiêu Thần chú ý tới ánh mắt của bọn họ, liền đem tay súng bắn tỉa sự tình nói. Khi bọn hắn nghe nói mới vừa rồi có tay súng bắn tỉa lúc, toàn bộ đều kinh hãi, thậm chí có nhiều sợ. Bất quá nghe nói đều được giải quyết sau, lại yên lòng. Nhìn Hoàng Hưng từ bên trong đi ra, Chu Cường cùng Chu Dũng tâm lý còn có chút bất mãn, Tiêu Thần khiến hắn chạy tiến vào, lại không nói cho bọn hắn biết. Bất quá nghĩ đến Tiêu Thần cũng cùng bọn họ ngồi ở đây, điểm này bất mãn lại không. Thần ca, giải quyết. Ừ, đợi một hồi sẽ biết. Được. Sau đó, bọn họ vừa cạn mấy ly rượu, áp an ủi. Về phần những người khác, căn bản không biết rõ chuyện này, nên sao uống còn sao uống. Cũng liền sau mười mấy phút, Bạch Dạ điện thoại di động, lần nữa vang lên. Trên mặt bàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn lại. Bạch Dạ nghe điện thoại. Hỏi được rồi sao? Hỏi, mục tiêu của bọn họ là Hoàng Hưng. Lão ông thanh âm chuyển tới. Bạch Dạ nghe nói như vậy, nhìn về phía Hoàng Hưng. Hoàng Hưng hơi biến sắc mặt, mấy cái ý tứ. Thật hướng mình tới. Người nào phải tới? Là Thanh Bang Ô Nha. Chắc chắn sao? Chắc chắn. Được, tạm thời lưu hắn một hơi thở, hoặc còn hữu dụng. Biết. Bạch Dạ cúp điện thoại, nhìn Tiêu Thần thần ca, bọn họ là tới giết Hưng ca, Ô Nha phải tới. Ô Nha. Nghe được cái tên này, Hoàng Hưng sắc mặt tái biến, ngay cả Chu Cường sắc mặt cũng thay đổi. Mà Tiêu Thần ánh mắt lại lạnh xuống, lão già chết tiệt này đạn thật đúng là tìm chết ta. Chuyện lúc trước, hắn còn chưa có đi tìm lão già này tính sổ, hiện tại hắn lại tới. Còn phải rồi tay súng bắn tỉa. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Tiêu Thần nổi giận. Xác định sao? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Nhân còn sống, đặt tới hỏi một chút. Không cần. Tiêu Thần lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, chuyện này đều coi là ở Ô Nha trên đầu đi. Hương ca, chuyện này, giao cho ta. Thần ca, ngươi định làm như thế nào? A, đến mà không hướng vô lễ vậy, hắn muốn cho ngươi chết, ta đây liền để hắn chết. Tiêu Thần cười lạnh nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Hoàng Hưng cùng Chu Cường cùng với Chu Dũng đều trợn to hai mắt, giết chết Ô Nha. Khối này gan quá lớn quá điên cùng chứ. Ô Nha nhưng là Thanh Bang trưởng lão A. Thần ca, ta đây đi làm thịt hắn. Lý Hàm Hậu úng thanh nói. Không cần, ta có nhân tuyển. Tiêu Thần lắc đầu một cái, đứng lên ta đi gọi điện thoại. Ai, thần ca, chuyện này thảo luận kỹ hơn à, không thể xung động ta đây không phải là không có chuyện gì sao. Hoàng Hưng gặp Tiêu Thần động tác, sợ hết hồn, vội vàng nói. Thảo luận kỹ hơn. Cũng không phải là muốn tiêu diệt Thanh Bang, chẳng qua là giết cái lao cẩu mà thôi, còn cần thảo luận kỹ hơn. Ngươi chớ siêu bảo, thật tốt làm chuyện của ngươi liền có thể. Tiêu Thần nói xong, hướng bên trong đi tới, vừa đi, một bên tìm ra một cái mã số. Há, thượng đế của ta, chung kết giả, chuyện gì? Điện thoại, rất nhanh nghe, truyền tới Di ca thanh âm của. Di ca, ngươi và cổn địa lao thương, thế nào? Còn rất nghiêm trọng. Ta đã hạ thủ, ta nắm chắc, cho ta thành thật mà nói. Tiêu Thần thanh âm lạnh lẽo. Há, ô hát mi gột, chung kết giả, chúng ta đã khá nhiều, đang định đến một trận nói đi là đi lữ hành ta thích Hoa Hạ, thích cổ xưa này mà thần bí bí quốc độ. Khoan hãy đi rồi, giúp ta làm một chuyện.
Làm việc.
No no no, chúng ta chỉ biết giết người.
Ta cho ngươi làm là, chính là giết người.
Ô nha, người nào?
Thanh bang ô nha, ta sẽ đem hắn tài liệu chuyển cho ngươi.
Ô nha, ta sẽ căn cứ tài liệu đến ra giá.
Ngươi nói cái gì?
Tiêu Thần cau mày.
Giết người không cần trả tiền sao?
Trung kết giả, ta là sát thủ, giết người lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa.
Hả, được à, bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, ta kia giải dược, cũng muốn dùng tiền đến mua.
Tiêu Thần lạnh nhạt nói.
Cái đó cái gì đó, ta mới vừa rồi cho ngươi đùa giỡn, ta đã không kịp chờ đợi muốn làm xuống cái này quá đen.
Chờ ta tài liệu đi.
Tiêu Thần nói xong, cúp điện thoại.
Chương 544, hắc, sát thủ. Long Hải, một nhà kích thước khá lớn trong sông bạc, Di Ca cúp điện thoại, không nhịn được thở dài.
Ai?
Quả nhiên bị người khống chế, không bằng thân tự do thoải mái a.
Muốn còn muốn ngày mai đến một trận nói đi là đi lữ hành, kết quả ngược lại tốt, một cú điện thoại, thì phải trở thành khổ lực.
Thế nào?
Cổn Điệu Đao chạm ở trên một cái ghế, nhìn Di Ca hỏi.
Không có cách nào hắn không đứng trên ghế, căn bản không cách nào tham dự đánh bạc.
Thân cao là ngạch thương.
Trung kết giả có nhiệm vụ, ngày mai lữ hành, hủy bỏ.
Di Ca than thở nói.
Hả, nhiệm vụ gì?
Cổn Điệu Đao hiếu kỳ hỏi.
Di Ca làm một cắt cổ động tác, trong mắt lóe lên hàn mang.
Hả, tài liệu lấy được rồi sao?
Còn không có, phỏng chừng một hồi liền chuyển tới.
Vậy chúng ta đi.
Cổn Điệu Đao vừa nói, liền muốn từ trên ghế nhảy xuống.
Chơi một lần nữa, cuối cùng một cái.
Di Ca nói xong, trực tiếp đem trước mặt tiền đặt cuộc toàn bộ đẩy đi lên.
Trên chiếu bạc những người khác, đều sửng sốt mấy giây, cái này cần là mấy triệu chứ.
Đến đây đi.
Di Ca toát miệng, hắn thích giết người, cũng thích hoa tiền.
Bởi vì hai chuyện này, cũng có thể làm cho hắn phi thường thoải mái.
Không ra ngoài dự liệu, Di Ca thắng, một đêm, hai người không sai biệt lắm thắng ngàn vạn.
Chúng ta đi thôi.
Di Ca nắm tiền đặt cuộc đổi, đối với Cổn Điệu Đao nói.
Được.
Cổn Điệu Đao gật đầu một cái. Đi theo Di Ca sau lưng đi ra ngoài, giống như là một tiểu hắc đứa bé, hấp dẫn không ít người con mắt.
Mấy phút sau, hai người ra sòng bạc, chuẩn bị lái xe trở về quán rượu.
Còn không chờ bọn hắn đi tới bãi đậu xe, liền bị vài người vây.
Đứng lại.
Dẫn đầu, là người thanh niên, cầm trong tay một cây đao.
Còn bên cạnh một thanh niên, còn nắm lấy một thanh thương.
Di Ca cùng Cổn Điệu Đao dừng bước lại, có chút nghi hoặc nhìn mấy cái này thanh niên, đây là muốn làm gì hả?
Các ngươi muốn làm gì?
Di Ca dùng lưu loát tiếng phổ thông hỏi.
Ha, tối nay thắng không ít à?
Dẫn đầu thanh niên cười hỏi.
Tạm được.
Vậy ngươi có biết hay không, sở dĩ ngươi có thể thắng nhiều như vậy, toàn bộ là bởi vì ta.
Tại sao?
Di Ca có chút kinh ngạc.
Bởi vì là ta cho ngươi ra chỉ vận khí xem ở các ngươi là người ngoại quốc phần lên, đem tiền lưu lại 9 phần 10, mang theo 10% cút đi.
Thanh niên rất đắc ý, hắn cảm thấy hắn thật sự là quá nhân tài. Thậm chí ngay cả loại thuyết pháp này cũng có thể nghĩ ra được.
Tiểu Hắc, ngươi nói người Hoa có phải hay không đều không biết xấu hổ như vậy?
Trung kết giả là như vậy, người này cũng là như vậy.
Di Ca nghe xong thanh niên lời nói, quay đầu nhìn về phía Cổn Điệu Đao.
Di Ca, ta đã nói với ngươi mấy lần, đừng để ý ta gọi là Tiểu Hắc còn nữa, bọn họ quả thật thật không biết xấu hổ.
Cổn Điệu Đao trong mắt hàn mang lóe lên.
Nhanh lên một chút, đem tiền giao ra đây.
Thanh niên gặp hai cái này người ngoại quốc còn chơi liều. Hơi không kiên nhẫn rồi.
Tiểu tử, không muốn chết, cút ngay.
Cổn Điệu Đao biến đổi không nhịn được, hắn từ trước đến giờ không phải là một tính khí tốt.
Nhất là chú ý tới mấy cái này thanh niên đều dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, khiến hắn càng là khó chịu.
Thân thể lùn, đã từng một lần khiến hắn tự ti qua, mặc dù sau đó tới trở nên mạnh mẽ sau, hắn đã giết không ít lúc trước rêu cợt người của hắn nhưng khối này cây gai, vẫn còn ở. Cho nên, hắn ghét người khác thứ ánh mắt này.
Tiểu ngươi lùn, ngươi nói cái gì?
Mấy người thanh niên nghe được Cổn Điệu Đao, giận dữ.
Hả, Tiểu Hắc, bọn họ đang mắng ngươi.
Di Ca sợ Cổn Điệu Đao tiếng Hán không quá quan, không hiểu được tiểu người lùn là ý gì, cố ý giúp hắn phiên dịch một câu.
Cổn Điệu Đao đen thui trên mặt, càng đen hơn nữa, cả người tản mát ra sắc cơ.
Mặc dù đi ra chơi đùa, hắn không mang thanh kia khoa trương đại đao, nhưng giết vài người, hắn không cần dùng đao.
Vội vàng lấy tiền ra biết rõ chúng ta là người nào sao.
Chúng ta là thanh bang đấy.
Dẫn đầu thanh niên lạnh giọng nói.
Nghe được thanh bang hai chữ, Di Ca sửng sốt một chút, sau đó nhìn dẫn đầu thanh niên vấn đạo ai, ta có thể đánh với ngươi nghe một người sao?
Người nào?
Thanh bang ô nha, ngươi biết sao?
Di Ca cười híp mắt hỏi.
Dẫn đầu thanh niên sửng sốt một chút, Ô Nha. Ô Nha là ai hả? Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng, trưởng lão hội Ô Nha, Nha Gia.
Ngươi biết Nha Gia?
Ta không nhận biết, cho nên mới đánh với ngươi nghe.
Di Ca lắc đầu một cái, làm một ưu tú sát thủ, hắn nhất định phải đi làm hết sức nhiều hiểu rõ hạ thủ mục tiêu. Bằng không, sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm bất ngờ.
Tỷ như trước, bọn họ tới giết Tiêu Thần, chính là không làm sao điều tra, kết quả tài, gặp hạn rất hoàn toàn.
Con mẹ nó, bằng hai người các ngươi ngoại quốc quỷ tử, cũng muốn hỏi Nha Gia.
Vội vàng lấy tiền ra, bằng không, đàn ông đao trong tay cũng thường, cũng không phải là ăn chay.
Dẫn đầu thanh niên thấy bọn họ không nhận biết, thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mắng.
Tìm chết.
Cổn địa đao vừa nói, đi về phía trước.
Con mẹ nó, tiểu người lùn, con mẹ nó ngươi mới tìm chết đây.
Bên cạnh một cái cầm đao thanh niên, nâng lên đao hướng cổn địa đao bổ tới.
Bạch.
Một đao đi xuống, cổn địa đao thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn, một đao bá không rồi.
Còn không chờ hắn kịp phản ứng, đao trong tay hắn, cũng mất.
Bạch.
Lại vừa là một đạo hàn quang, cắt người thanh niên này cổ họng.
Mà cây đao này cắn đao, lúc này lại đã giữ tại rồi cổn địa đao trong tay.
Mặc dù cây đao này nhỏ nhiều, không bằng hắn cây đại đao kia tiện tay, nhưng giết người vậy là đủ rồi.
A. Người thanh niên này che phun trào máu tươi cổ, lồi trừng hai mắt, căn bản không kêu được rồi, lảo đảo mới ngã xuống đất.
Một màn này, sợ ngây người mấy cái khác thanh niên.
Dẫn đầu thanh niên trợn to hai mắt, bất quá hắn trước nhất kịp phản ứng, giận dữ con mẹ nó, giết chết ngươi.
Nhưng còn không chờ đao của hắn hạ xuống, hắn cầm đao cánh tay, liền rơi trên mặt đất.
Đao của ngươi, không đao của ta nhanh.
Cổn địa đao nói xong, lùn người xuống, lại một đao chém vào rồi thanh niên trên đùi.
Phốc.
Một đao này lực đại thế chìm, gắng gượng chém đứt đùi phải của hắn.
Phốc thông.
Dẫn đầu thanh niên bị chặt xuống đùi phải, thân thể không yên, một con ngã quỵ.
A.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong đêm đen vang lên, phá lệ chói tai.
Bên cạnh cầm thương thanh niên, kinh hãi, theo bản năng liền muốn nâng họng súng lên, bó cỏ.
Phốc.
Nhất thanh một hưởng, mi tâm của hắn nhiều rồi một cái lỗ máu. Ngửa mặt ngã rầm trên mặt đất.
Di Ca thổi thổi trong tay mang theo ống hàm thanh tay thường, mắt liếc trên đất thanh niên thương của ngươi, cũng không bằng thương của ta nhanh a.
Còn dư lại hai người thanh niên, đã hoàn toàn sợ choáng váng, vốn là cho là hai cái ngoại quốc dê béo, kết quả ngược lại tốt chỉ trước mắt, làm sao biến thành ngoại quốc sói đói rồi hả?
Hơn nữa, hạ thủ cũng quá độc ác, trực tiếp giết chết rồi, căn bản không bất cứ chút do dự nào.
Đến, hai người các ngươi, nói cho ta một chút Âu nha.
Di Ca tiến lên, dùng thương chỉ còn dư lại hai người thanh niên, giọng hữu hảo nói.
Ta, chúng ta không nhận biết Nha Gia.
Không nhận biết.
Các ngươi không phải là thanh bang sao?
Di Ca hiếu kỳ hỏi.
Dạ, chúng ta là thanh bang, nhưng chúng ta chẳng qua là tầng dưới chốt nhất tiểu đệ, sao có thể nhận biết Nha Gia?
Hai cái này thanh niên cũng sắp hù dọa khóc, cặp chân không ngừng run rẩy.
Kia Ô Nha là cái gì?
Nha Gia là thanh bang trưởng lão hội trưởng lão.
Ô Nha. Nguyên tới vẫn là cái trưởng lão ta nói có thể bị chúng kết giả để mắt tới, không phải là cái tiểu nhân vật.
Di Ca lẩm bẩm bên cạnh hắn có cao thủ sao?
Chúng ta không biết ta.
Không biết ta vậy thì xin lỗi, gặp lại sau.
Di Ca nói xong, bóc cỏ, trên đất lại thêm hai cổ thi thể.
Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi.
Được.
Hai người không nhìn lại thi thể trên đất, lên xe, rời đi bãi đậu xe.
Tiêu Thần cho Di Ca sau khi gọi điện thoại xong, lần nữa trở lại trên bàn.
Hoàng Hưng cùng Chu Cường đều nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sắc mặt có như vậy bắn tỉa bạch.
Người sau cũng còn khá, dù sao hắn lập tức sẽ rời đi Hoa Hạ, tâm lý chẳng qua là khiếp sợ mà thôi, người này lại muốn giết chết Ô Nha, gan quá lớn rồi, quá điên cuồng.
Mà Hoàng Hưng là thật có điểm sợ hại à, cái này cùng lúc trước giết chết Ô Nha mấy người cao thủ bất đồng à.
Những cao thủ này đều coi như là Ô Nha người, cùng thanh bang không có gì quá lớn quan hệ, bọn họ chết, nhiều nhất là đắc tội Ô Nha.
Nhưng Ô Nha là thanh bang trưởng lão, hắn nếu là chết, kia thanh bang không phải điên rồi.
Một khi cho thanh bang khai đao lý do, kia thanh bang sẽ bỏ qua cho Long Môn sao?
Treo A.
Đây là thế nào?
Không phải là Ô Nha sao?
Hơn nữa, trừ chúng ta bên ngoài, ai biết là chúng ta giết chết Ô Nha?
Tiêu Thần cười nói.
Nghe được Tiêu Thần lời này, Chu Cường cùng Chu Dũng hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức biểu thị, bọn họ không sẽ tiết lộ ra ngoài.
Tiêu Thần cười một tiếng không có gì. Nếu ở trước mặt các ngươi thuyết, đó chính là tin tưởng các ngươi đều là huynh đệ nhà mình.
Chu Cường cùng Chu Dung tâm lý có chút làm rung động, nhưng vẫn là nhiều lần bảo đảm một phen.
Đang nói chuyện, chỉ thấy Hoàng Hưng điện thoại di động reo.
Alo.
Được, ta biết rồi, khiến bọn họ đi tới đi.
Hoàng Hưng nói mấy câu sau, cúp điện thoại.
Thế nào? Tiết Bàn Tử bọn họ tới.
Ừ.
Tiêu Thần có chút kỳ quái, hắn là nhớ Tiết Bàn Tử, lúc trước Đồng Nhan mẹ bị Tiết Bàn Tử bắt lại, hay là hắn đi đem người mang ra ngoài.
Sau đó, Tiết Bàn Tử đứng ở Long Môn bên này, cũng coi là một nho nhỏ công thần rồi.
Còn có những thứ kia cùng Tần Tam cùng đi đến các lão đại.
Tiêu Thần nghe nói như vậy, trong lòng hơi động.
Rất nhanh, những thứ kia lão đại ở Tiết Bàn Tử dưới sự hướng dẫn tới.
Bây giờ, Tiết Bàn Tử địa vị cũng tăng giá, từ Diệt Phi Ưng Bang sau, Hoàng Hưng liền tìm một con đường địa bàn cho hắn.
Quan trọng nhất là, hắn thuần khiết ta, lúc trước không đầu nhập vào Phi Ưng Bang, trực tiếp giúp Long Môn.
Tiêu tiên sinh, Hoàng lão đại.
Tiết Bàn Tử tiến lên, cung kính chào hỏi.
Cho đến ngày nay, song phương địa vị đã chênh lệch rất lớn.
Bất quá, khiến hắn cảm động là, vô luận Tiêu Thần hay lại là Hoàng Hưng, thái độ đối với hắn đều không có thay đổi gì.
Ha ha, Tiết lão đại, ngươi tới chê a bất quá, bây giờ đến cũng được, đến, ngồi, chúng ta uống một ly.
Tiêu Thần nhìn Tiết Bàn Tử, cười nói.
Rất tốt.
Tiết Bàn Tử có chút thụ sủng nhược kinh, bận rộn ngồi xuống, bưng chén rượu lên Tiêu tiên sinh, ta uống trước rồi nói.
Ân ân, làm.
Tiêu Thần cười, cũng uống một ly.
Còn bên cạnh, Hoàng Hưng là nhìn về phía họ đại ca của hắn môn, suy đoán bọn họ tập thể mục đích đi tới.
Chẳng lẽ, là nghĩ đến chỗ tốt hơn.
Nhưng khi đó Diệt Phi Ưng Bang sau, không phải là đều cho bọn hắn chỗ tốt sao.
Hoàng Hưng nghĩ tới đây, sắc mặt trầm xuống, lòng tham chưa đủ nhân, luôn là làm cho người ta chán ghét ta.
Chương 545, tuyệt vời hiểu lầm.
Hoàng Hưng sầm mặt lại, những lao đại này trong lòng cũng trầm xuống.
Thế nào, thật đúng là dự định đối với bọn họ động đao hả?
Nghĩ tới đây, những lao đại này môn trong lòng run run một cái, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần.
Bọn họ đều được tin tức, Thần Tam gia, chết.
Khi bọn hắn lấy được tin tức này lúc, đều không thể nào tin được, buổi sáng còn êm đẹp nhân, làm sao lại chết cơ chứ?
Chẳng lẽ là cái gì giả đột phát tật bệnh, chảy máu não bệnh tim gì hay sao?
Nhưng khi bọn hắn nghe nói tình huống cặn kẽ lúc, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh như băng.
Là Long Môn.
Mặc dù không chứng nghe nói là Long Môn, nhưng có người xem thuyết, người giết người là một cái đại quang đầu.
Đại quang đầu.
Bọn họ một chút liền nghĩ đến quang đầu xà.
Bọn họ cũng không thế nào rõ ràng Tần Tam gia cùng Long Môn ân oán, nhưng là ngầm trộm nghe nói một chút.
Càng nhiều hơn, là bọn hắn hoài nghi, Long Môn dự định qua sông rút cầu.
Mặc dù không thoải mái Long Môn cách làm, nhưng bây giờ Long Môn thế lớn, bọn họ có thể như thế nào đây?
Bọn họ tụm lại, thương lượng một phen, cuối cùng làm ra một cái quyết định.
Cái quyết định này thật đau chứng, nhưng cũng tốt hơn ngay cả tài sản cánh mạng đều ném a.
Hơn nữa, cũng khối này quyết định cũng không xấu, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát đây.
Cho nên, cuối cùng bọn họ vừa tìm được Tiết Bàn Tử, kết quả nói một chút, hắn cũng có ý tưởng này.
Sau đó, bọn họ liền cùng đi.
Không biết các vị lão đại, tới có chuyện gì sao?
Hoàng Hưng nhìn những người đại ca này, nhàn nhạt mà hỏi.
Hoàng lão đại, chúng ta hôm nay tới đâu rồi, là có chút việc muốn hàn huyên với ngươi xuống.
Tiết Bàn Tử là bị bọn họ đẩy ra đại ngôn nhân, cho nên hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn Hoàng Hưng.
Ồ, tất cả ngồi đi, chúng ta ngồi trò chuyện.
Hoàng Hưng quét mắt mọi người, chậm rãi nói.
Rất tốt.
Chờ tất cả mọi người đều sau khi ngồi xuống, Tiết Bàn Tử hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, lên tiếng.
Hoàng lão đại, bây giờ Long Môn quật khởi, thế lớn, là Nam Thành đệ nhất đại thế lực, cũng bước lên Long Hải thế giới ngầm nhất lưu trong hàng ngũ mấy người chúng ta thương lượng một chút, không biết Hoàng lão đại có thể hay không cho cái cơ hội, để cho chúng ta cũng gia nhập Long Môn đây.
Nghe được tiết lời của mập mạp, Hoàng Hưng ngây ngẩn, ngay cả Tiêu Thần cũng sửng sốt một chút.
Bọn họ muốn gia nhập Long Môn.
Không có lầm chứ?
Hay lại là chơi đùa cái gì bướm đêm đây?
Phải biết, ở thế giới ngầm, đại đa số người, đều là thà làm đầu gà không vì phượng đuôi.
Bất kể kiểu gì, chính mình lão đại, phía trên không người quản, thoải mái.
Mặc dù kiếm được ít, ở trong kẽ hở cầu sinh tồn không dễ dàng, nhưng sống được hội nhàn nhã.
Cho nên, có rất ít người nguyện ý gia nhập thế lực lớn.
Coi như là những thứ kia nhất lưu thế lực, nếu như có thể lựa chọn. Bọn họ cũng không muốn trở thành ba bang dưới cờ.
Những người đại ca này gặp Hoàng Hưng sắc mặt cổ quái, cho là hắn không muốn chứ, mỗi một người đều có chút gấp.
Thế nào, còn thế nào cũng phải giết chết bọn họ, sau đó nuốt địa bàn của bọn họ à?
Lại không thể lưu bọn họ một cái mạng.
Các ngươi tại sao phải gia nhập Long Môn?
Mở miệng, không phải là Hoàng Hưng, mà là Tiêu Thần.
Nghe được Tiêu Thần mở miệng, những người đại ca này bận rộn mồm năm miệng mười, cái gì ngưỡng mộ Long Môn phong thái?
Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát vân vân lý do nói ra hết.
Các ngươi cảm thấy ta khở.
Tiêu Thần nhíu mày một cái, nắm cái ly trong tay, chợt hướng trên bàn một hồi.
Phanh.
Nghe được tiếng vang nặng nề,
những người đại ca này tâm lý đều là run run một cái. Ta hy vọng có thể nghe được nói thật, bằng không. Tiêu Thần mắt lạnh quét qua mọi người, không cần phải nói xong, cũng để cho bọn họ cả người run run. Tiêu tiên sinh, chúng ta muốn gia nhập Long Môn, thật ra là muốn giữ được tài sản tánh mạng. Rốt cuộc, một cái lao đại run rẩy lên tiếng. Ừ, có ý gì? Có người muốn giết các ngươi, sau đó các ngươi muốn tìm cầu Long Môn bảo vệ. Tiêu Thần sửng sốt một chút, suy đoán hỏi. Nghe được Tiêu Thần nói như vậy, những người đại ca này vẻ mặt đều có chút cổ quái, mọi người đều là người biết, không cần như vậy làm bộ chứ. Thuyết. Tiêu Thần chú ý tới vẻ mặt của bọn họ, quát lạnh một tiếng. Tiêu tiên sinh, ngươi các ngươi không phải là đã giết Tần Tam gia rồi sao? Chúng ta sợ, người kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Lời mới vừa nói đại ca, lấy dũng khí nói. Tiêu Thần, Hoàng Hưng bọn người có chút sừng sờ, ngoa tạo, nguyên lai là khối này cha à? Bọn họ hiểu lầm. Ngay cả quang đầu xà cũng nháy mắt mấy cái, hiểu được. Tiêu Thần cùng Hoàng Hưng hai mắt nhìn nhau một cái, đều có điểm dở khóc dở cười, thật đúng là tuyệt vời hiểu lầm a. Hoàng Hưng mừng rỡ trong lòng, có thể mượn cái hiểu lầm này, nắm những người này thế lực đều thu về trong túi. Mặc dù bọn họ phân tán ra, không rất mạnh, nhưng cộng lại, cũng không tệ. Bất quá, Tiêu Thần lại do dự, thật nếu để cho cái hiểu lầm này tiếp tục tồn tại sao? Hắn suy nghĩ một chút, hướng Hoàng Hưng lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng. Ta biết các ngươi tại sao tới rồi, Tần Tam gia chết, các ngươi đều cảm thấy là Long Môn làm, cảm thấy Long Môn qua sông rút cầu, bắt các ngươi khai đao, phải không? Những người đại ca này nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Ha ha, vậy nếu như ta nói, trong này có hiểu lầm, các ngươi tin sao? Được rồi, khác từng cái cùng học sinh tiểu học tựa như, Long Môn cũng không có ý định bắt các ngươi khai đao, các ngươi cùng Tần Tam tình huống không giống nhau. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Nghe được Tiêu Thần nói, những người đại ca này đều sửng sốt, không có ý định bắt bọn họ khai đao. Tình huống không giống nhau. Có ý gì? Mà Hoàng Hưng cũng nhìn về phía Tiêu Thần, không biết hắn dự định muốn làm gì. Đây là một cơ hội rất tốt ta. Các ngươi cảm thấy, Thần Tam người này như thế nào đây? Tiêu Thần hỏi. Lão Hồ Ly. Đúng, Lao Gian Cự Hoạt. Lao già này thật không phải thứ gì. Những thứ này lên vị đại ca suy nghĩ một chút, cho ra quan điểm mình. Lúc trước, bọn họ đều cảm thấy Tần Tam gia là tiền bối, cũng coi như tôn trọng kính ngưỡng. Nhưng là lão già này lại liên hiệp Nhâm Long gài bẫy bọn họ một cái. Nếu không phải hắn, bọn họ sẽ bị Nhâm Long đe dọa, sau đó khống chế sao? Ha ha. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó đem lúc trước Tần Tam cái hố Hoàng Hương sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, những người đại ca này tất cả đều trợn to hai mắt, chuyện này bọn họ mơ hồ biết một chút, nhưng lại không biết. Không nghĩ tới, lão già này như vậy chẳng ra gì a. Các ngươi thuyết, hắn đáng chết sao? Tiêu Thần sau khi nói xong, lại hỏi một câu. Đáng chết. Những người đại ca này toàn bộ đều gật đầu, đây là bọn hắn từ ý nghĩ trong lòng, quả thật đáng chết. Cho nên, hắn đã chết, bị xà ca giết chết rồi mà các ngươi, lúc trước bang Nhâm Long cũng là sự ra có nguyên nhân, sau đó kịp thời đứng đội. Cũng làm ra rồi cống hiến. Ta ở cái này có thể với các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi không làm ra nguy hại Long Môn sự tình, không đối địch với Long Môn, kia Long Môn liền sẽ không đối phó các ngươi. Thậm chí thuyết, sau khi các ngươi gặp phải phiền phải gì, tìm tới Long Môn, nể tình giao tình của chúng ta lên, Long Môn cũng sẽ không rút. Tiêu Thần nhìn những người đại ca này, giọng chân thành nói. Những người đại ca này đều ngẩn ra, hắn nói là sự thật sao? Dĩ nhiên, nếu như mọi người muốn gia nhập Long Môn, chúng ta tự nhiên cũng là hoan nghênh hơn nữa, ta có thể đáp ứng các vị, các ngươi ở Long Môn lấy được, tuyệt đối sẽ không so với lúc trước lấy được càng ít hơn, mà là càng nhiều. Long Môn phát triển, các ngươi cũng đều chứng kiến, bất kể là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát hay lại là như thế nào, cũng sẽ cho các ngươi sống được dễ chịu hơn. Những người đại ca này nhìn nhau một chút, đều làm khó rồi. Bắt đầu bọn họ cảm thấy, Long Môn muốn giết bọn hắn, vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể gia nhập Long Môn. Mà bây giờ mạng nhỏ không đáng ngại. Cho nên bọn họ do dự, thà làm đầu gà không vì phượng đuôi, thật gia nhập Long Môn, hội giống bây giờ như vậy dễ chịu sao? Tiêu tiên sinh, ta gia nhập Long Môn. Tiết bản tử thứ nhất lên tiếng, lớn tiếng nói. Được, Long Môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tiêu Thần cười gật đầu một cái. Ta cũng gia nhập. Lời mới vừa nói kia người đại ca, do dự một chút, nói. Sau đó, những người đại ca này nhìn nhau một chút, cũng đều do dự gia nhập. Cái này làm cho Hoàng Hưng có chút sừng sờ. Đều nói với bọn họ rồi chân tướng. Cuối cùng còn gia nhập Long Môn rồi hả? Hắn không biết là, đây chính là nhân tính. Mà Tiêu Thần đối với nhân tính nắm chặt, có thể nói đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Được, ta hoan nghênh mọi người gia nhập Long Môn. Ta cam kết cho các ngươi lựa chọn Long Môn, mà Long Môn cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Những người đại ca này tất cả đều gật đầu một cái, mang trên mặt hưng phấn cùng mong đợi. Đến, mọi người cạn ly chuyện cụ thể, đẳng cấp qua mấy ngày các ngươi tìm Hưng ca lại nói. Được. Hoàng Hưng cũng nhếch môi, không ngờ người nào, liền lại thu nhiều người như vậy cùng địa bàn. Trang này tiệc ăn mừng, uống được rồi nửa đêm, mà tay súng bắn tiệc kia, cũng bị chuyển giao cho Long Môn. Tiêu Thần tự mình thấy tay súng bắn tiệc này, chắc chắn chính là Ô Nha phái tới. Hưng ca, ta đi trước, ngươi mấy ngày nay nhiều chú ý an toàn của mình tận lực thiếu đi ra ngoài. Tiêu Thần giao phó Hoàng Hưng. Ta biết rồi. Ừm. Tiêu Thần đám người rời đi Long Môn trụ sở chính, trở lại biệt thự. Tiểu Bạch, ngươi còn chưa cút trở về nhà ngươi. Tiêu Thần cau mày. Làm sao? Tối nay có nữ đến sao? Cái nào? Đồng Nhan. Tiểu Ích. Còn là ai? Bạch Dạ cười bỉ ổi toán hỏi. Cút đi, ai cũng không. Ô Nha, liền tính ra cũng không có việc gì, ghê gớm ta làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy đấy chứ. Tiêu Thần đối thoại Dạ là không có cách nào, người này càng ngày càng tiện rồi, dáng vẻ này cái siêu cấp lớn thiếu a. Trở về phòng, Tiêu Thần tắm, sau đó đem Ô Nha tài liệu chuyển cho Di Ca. Tài liệu này là Bạch Dạ cho hắn, có sẵn, hơn nữa độ chân thật rất cao, trong đó bao gồm Ô Nha thường đi mấy cái địa điểm. Rất nhanh, Di Ca điện thoại của liền gọi lại. Trung kết giả, ta mới vừa rồi biết Thanh Bang, rất khổng lồ một cái siêu cấp tổ chức, ngươi lại khiến ta đi giết cái tổ chức này trưởng lão. Ta. Bớt nói nhảm, chẳng lẽ ngươi thứ hạng là bỏ tiền mua đi lên. Tiêu Thần cắt đứt Di Ca dài dòng, tức giận nói. Ngạch, dĩ nhiên không phải. Dành thời gian, nắm lao giả này giết chết cho ta. Được rồi. Ngay tại Tiêu Thần muốn cúp điện thoại lúc, Di Ca thanh âm của lần nữa truyền tới. Cái gì đó, Trung kết giả, ta cùng Tiểu Hắc tối nay giết vài người, không thành vấn đề chứ. Tiểu Hắc là ai? Cổn Địa Đao, ngươi không cảm thấy tiếng xưng hô này rất xứng đôi hắn sao? Tiêu Thần nghĩ đến Cổn Địa Đao, gật đầu một cái quả thật thật xứng, các ngươi giết cái gì nhân? Bọn họ nói là Thanh Bang. Chuyện gì xảy ra? Di Ca liền đem sự tình nói một lần, nghe Tiêu Thần có chút không nói gì, mấy tên này cũng thật là muốn chết, lại đem hai người bọn họ coi là dê béo. Bất quá, hắn vẫn trầm giọng nói Di Ca, nơi này là Hoa Hạ, không phải là ở nước ngoài, đừng động chấp liền giết nhân. Nếu như bị Hoa Hạ cảnh sát hoặc là quốc an cho để mắt tới, ta bảo đảm, so với bị FBI để mắt tới càng đáng sợ hơn. Chương 546, Tang Nha phiền toái. 10 giờ sáng, Long Hải phi trường quốc tế. Tiêu Thần nắm một phần tạp chí, tùy ý liếc nhìn, con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua ra cơ khẩu. Cũng sắp đến chứ? Chẳng lẽ máy bay trễ giờ rồi hả? Tiêu Thần lầm bầm một tiếng, nắm đã nhìn qua một lần tạp chí, lần nữa lại lật qua một lần. Rốt cuộc, 10 phút sau, truyền tới máy bay hạ xuống tin tức. Tiêu Thần tinh thần rung một cái, tiện tay đem tạp chí nhét vào bên cạnh thùng rác, sau đó đứng lên. Hắn sai bước đi tới ra cơ khẩu, tĩnh tĩnh chờ đợi. Cũng liền mấy phút, lữ khách bắt đầu lục tục đi ra. Tiêu Thần nhìn kỹ, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng là đợi rất lâu rồi, cho đến lữ khách đều đi sạch sẽ, hắn cũng không thấy Tang Nha ảnh tử. Con mẹ nó, sẽ không tha rồi lão tử chim bồ câu chứ? Vẫn là không có vượt qua chuyến bay. Tiêu Thần lẩm bẩm. Ngươi muốn mời ta ăn chim bồ câu sao? Đồng nhiên, Tiêu Thần sau lưng vang lên một cái có chút thanh âm non nớt. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đứng phía sau một cái trang trí rất trào lưu xuất ca, tạp đại kính râm, cong lấy sau lưng đan đeo bao, rất giống cái loại này nước ngoài trở về du học sinh. Nhưng là, hắn lại có loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ. Người này tới gần hắn 5 bước bên trong, mà hắn lại không cảm giác chút nào. Đây là một cái có thể công nhưng chịu tuyệt cao vị trí, một khi phát động bạo kích, coi như là hắn, phỏng chừng cũng sẽ bị thương. Tang Nha! Tiêu Thần nhìn cái này Triều Nam, hỏi dò. Ha ha, là ta. Triều Nam lấy xuống kính râm, mới vừa rồi còn có chút thanh âm non nớt, đông nhiên trở nên khàn khàn lên. Nghe được cái này thanh âm, Tiêu Thần buông lỏng xuống, lộ ra nụ cười. Người cái tên này. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ, mới vừa rồi hắn còn xem qua cái này Triều Nam, chẳng qua là quét mắt, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ là Tang Nha. Người này dịch dung thuật ngụy trang, càng trâu bò rồi. Thậm chí, có thể rất hoàn mỹ ẩn nút tự thân khí tức, nếu như không phải là hắn chủ động mở miệng, căn bản rất khó phát hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phát hiện, không nghĩ tới không phát hiện. Tang Nha đi tới gần, quan sát mấy lần Tiêu Thần, sau đó giang hai cánh tay ra. Ha ha, ván này, coi là ta thua. Tiêu Thần cũng cười, cùng Tang Nha tới một ôm. không phải mới vừa nói mời ta ăn chim bồ câu sao?
Được, đi, dẫn ngươi đi ăn chim bồ câu.
Tiêu Thần cười gật đầu, vung ra Tăng Nha, kéo hắn đi ra ngoài.
Đi tới trên xe, Tăng Nha ngồi vào kế bên người lái, nắm kính râm vứt bỏ.
Ta bị người theo dõi, tìm một chỗ, nghĩ biện pháp giải quyết hắn.
Tăng Nha một câu nói, thiếu chút nữa nắm Tiêu Thần cả kinh nhảy cất lên, thế nào, bị theo dõi?
Nhìn thấy cái đó mặc đồ đen ra hỏa rồi sao?
Chính là hắn.
Tăng Nha mắt liếc kính chiếu hậu, nói với Tiêu Thần.
Tiêu Thần liếc nhìn, gật đầu một cái, đó là một cái thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân.
Người này lai lịch gì?
Người của giáo đình.
Tiêu Thần nghe được giáo đình hai chữ, trong lòng cả kinh.
Quang Minh hay lại là Hắc Ám?
Người của Quang Minh giáo.
Ngươi làm sao trêu chọc tới bọn họ?
Tiêu Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, lại về phía sau nhìn một cái đó thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân, chính nhìn chằm chằm bên này.
Một lời khó nói hết, có thời gian sẽ nói cho ngươi biết đi.
Có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi, nếu không chính ta giải quyết hắn.
Tăng Nha hỏi.
Nói cái gì vậy?
Tiêu Thần cau mày, có chút không vui ngồi xong, đến nơi này, liền giao cho ta.
Thực lực của hắn, hẳn là ở trong tối tinh thần sức lực trung kỳ đỉnh phong ngươi chắc chắn, ngươi được không?
Tăng Nha vẻ mặt có chút cổ quái.
À!
Tiêu Thần trợn to hai mắt, ám kình trung kỳ đỉnh phong.
Ngoa tào!
Hắn đi theo ngươi mà à?
Làm sao không giết chết ngươi?
Tiêu Thần liếc nhìn Tăng Nha, tức giận nói.
Bởi vì bọn họ tạm thời vẫn không thể giết chết ta cho nên, chỉ có thể phái người đi theo, hơn nữa đã cho ta không sẽ phát hiện ha ha, ta là làm gì, hắn vừa xuất hiện, liền bị ta phát hiện.
Tăng Nha có chút đắc ý, nhưng thanh âm lại có điểm chói tai.
Quý quyển thật loạn được rồi, ngồi xong, giao cho ta.
Ta phải nghĩ cách, trực tiếp đem hắn giết chết, bằng không tin tức truyền đi, vậy coi như là nắm thiên thọc cái lỗ thủng.
Cho dù là Tiêu Thần, đang đối với đợi giáo đình lên, cũng không dám khinh thường chút nào.
Đây tuyệt đối là cái vật khổng lồ.
Ta trước còn suy nghĩ, làm sao tránh một chút, ngươi liền gọi điện thoại cho ta tới.
Tăng Nha nhếch mép.
Tiêu Thần liếc một cái, mẹ, ta nói làm sao thống khoái như vậy đáp ứng.
Ngươi bây giờ là thực lực gì?
Tiêu Thần nghĩ đến cái gì, hỏi.
Tông sư cấp đi, ngươi thì sao?
Nếu như ta không bị thương, ngược lại có thể với hắn đánh một trận, nhưng bây giờ, hẳn không đi quan trọng nhất là, muôn ngàn lần không thể khiến hắn chạy, bằng không chính là đại phiền toái.
Di chuyển, kia liền trực tiếp giết chết.
Tiêu Thần trên mặt thoáng qua tàn nhẫn.
Cái gì?
Ngươi bây giờ có thể cùng ám kình trung kỳ đỉnh phong đánh một trận.
Tăng Nha cũng rất kinh ngạc.
Ừ, có thể.
Chờ giết chết người này lại nói.
Tiêu Thần vừa nói, phát động khởi xe, hướng ngoài phi trường lái đi.
Mà phía sau cái đó nam nhân áo đen, gặp xe đi rồi, cũng lên một chiếc xe taxi, chậm rãi đi theo sau.
Tiêu Thần tốc độ không nhanh, cái này nam nhân áo đen cũng không biết hắn đã bị phát hiện, cho nên không thể đánh rắn động cỏ.
Ở trên đường, Tiêu Thần móc điện thoại di động ra, gọi điện thoại.
Này, đại ca, ngươi ở địa phương nào đây?
Hả, lão nhị a, ta ở Long Môn khách sạn, thế nào?
Nghiếp sợ thanh âm của gió truyền tới.
Đại ca, ta gặp phải chút phiền toái, yêu cầu hỗ trợ của ngươi.
Tiêu Thần nghe được đối phương ở Long Môn khách sạn.
Không khỏi vui mừng, bên kia nhưng là cao thủ nhiều như mây a.
Ngươi nói, cùng đại ca còn khách khí làm gì?
Ta bị một cao thủ theo dõi, bởi vì ta bị thương, không phải là đối thủ của hắn cho nên, ta nghĩ rằng đem hắn dẫn đi qua, đại ca giúp ta giết chết hắn chứ sao?
Tiêu Thần liếc xe taxi phía sau, cười nói.
Cái gì?
Đi, ngươi đem nhân dẫn đến đây đi, ta một cái tát đập chết.
Niếp Kinh Phong rất bá đạo nói.
Hắc hắc, đại ca, ngươi biết ta sùng bái nhất ngươi cái gì sao?
Chính là chỗ này bá đạo.
Không thể chê, thuần gia môn, quá tuân tú rồi.
Tiêu Thần tán dương nói.
Ân ân, ngươi chừng nào thì tới?
Đại khái còn nữa nửa giờ đi.
Vậy được, ta ở đâu chờ ngươi?
Ngay tại Long Môn khách sạn, như thế nào đây?
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói.
Được.
Tiêu Thần cùng Niếp Kinh Phong hẹn xong sau, cúp điện thoại.
Bên cạnh, Tăng Nha nhìn Tiêu Thần, có chút kỳ quái.
Ngươi đây là với ai gọi điện thoại đây?
Ta kết bái đại ca.
Hả, hắn thực lực gì?
Không biết.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết Niếp Kinh Phong là thực lực gì.
Bất quá, ngược phía sau hàng này, vậy khẳng định là vậy là đủ rồi.
Tăng Nha có chút không nói gì, bất quá gặp Tiêu Thần nở nụ cười, cũng liền yên lòng.
Ai, Long Môn khách sạn, là địa phương nào?
Chính là rừng chân A.
Bất quá, khách sạn này không thể tầm thường so sánh, chờ ngươi đến, ngươi sẽ biết.
Tiêu Thần cười thần bí.
Tăng Nha gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, ngược lại đều đến, toàn bộ nghe Tiêu Thần an bài chứ sao.
Tiêu Thần thoáng tăng nhanh vừa xuống xe tốc độ, không ngừng siêu toàn xe. Xe taxi phía sau lên, nam nhân áo đen nhíu mày một cái. Tăng nhanh một chút tốc độ. Nam nhân áo đen dùng kém chất lượng tiếng Hoa nói. Nhưng là, chỉ cần ngươi đuổi theo bọn họ, kia những thứ này đều là ngươi. Nam nhân áo đen xuất ra một ít trồng USD, đạt tới 3,000-4,000 bộ dạng, nhìn đến tài xế con mắt thoáng cái sáng. Khối này ít nhất cũng phải hơn 10,000 người dân tiền chứ. Được. Tài xế xe taxi dùng sức gật đầu, cũng tăng nhanh tốc độ xe. Về phần khối này nam nhân áo đen là người nào, thì tại sao đi theo trước mặt xe, hắn tải không quan tâm đây. Chỉ cần kiếm tiền là tốt. Tiêu Thần nhìn phía sau theo kịp xe taxi, khỏe miệng vánh lên, lần nữa tăng nhanh tốc độ xe. Thần ca, ngươi muốn cho ta giúp ngươi huấn luyện người nào? Ta ở Long Hải gây dựng nhất cá dưới đất thế lực, được đặt tên là Long Môn. Ta nghĩ rằng cho ngươi giúp ta là Long Môn chế tạo một cái tình báo tổ. Tiêu Thần nói đơn giản. Địa hạ thế lực. Kia rất dễ dàng. Tăng Nha gật đầu một cái, hắn tùy tiện điều. Giáo một chút, liền đủ ở thế giới ngầm làm công tác tình báo rồi. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tiêu Thần có chút xem thường hắn, chuyện đơn giản như vậy, còn cần phải hắn. Long Môn bước đầu, chỉ là một địa hạ thế lực, nhưng ta sẽ nhượng cho nó lớn lên ta nghĩ, sau khi tình báo này lưới, có thể bao phủ toàn bộ Long Hải, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là ta nghĩ rằng bao phủ toàn bộ địa phương. Tiêu Thần nhìn Tăng Nha, chậm rãi nói. Tăng Nha con mắt hơi sáng, nói như vậy, vậy hắn còn có chút hứng thú. Ngươi khối này có người tay sao? Có, tùy ngươi chọn. Tiêu Thần gật đầu một cái. Được, kia ta nghĩ muốn người nào, phải cho ta. Không thành vấn đề. Tiêu Thần gật đầu một cái, đáp ứng. Hai người tán gẫu, đi tới Long Môn khách sạn. Tiêu Thần chậm lại tốc độ xe, hắn nhìn xe taxi phía sau, nhếch mép, Dương Quỷ Tử, đợi lát nữa sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Xe, chậm rãi dừng ở Long Môn cửa của khách sạn. Tiêu Thần định thần nhìn một cái, vui vẻ, Niếp Kinh Phong chính ngồi ở cửa, hai chân đong đưa phơi nắng đây. Ai, Tăng Nha, ta giới thiệu cho ngươi cao thủ, ta đại ca. Tiêu Thần nói với Tăng Nha. Nơi nào? Tăng Nha nhìn ra ngoài, cũng thấy nhiều lần, ngoại trừ cửa ngồi một lão đầu nhi, cũng không gặp những người khác. Đại ca ngươi ở chỗ nào? Ánh mắt gì a? Đây chẳng phải là ngồi ở đó phơi nắng sao? Tiêu Thần chỉ một cái Niếp Kinh Phong, nói. Cái gì? Tăng Nha trợn to hai mắt, khối này đây là Tiêu Thần đại ca hắn. Thuyết đại gia không, nói là gia gia của hắn, hắn tin, đại ca. Hay là thôi đi. Thần ca, đây thật là đại ca ngươi. Đúng vậy, ta đây đại ca nhưng là cái kỳ nhân. Tăng Nha khỏe miệng giật một cái, kỳ nhân. Liền khối này tay chân lẩm cẩm, khắc một hồi lại để cho phía sau tên kia cho đánh cho thành phế nhân. Đi rồi, xuống xe, đối với ta đại ca tôn trọng một chút, nếu là hắn nhìn ngươi thuận mắt, tùy tiện cho ngươi ít đồ, vậy ngươi liền kiếm bụng rồi. Tiêu Thần nói với Tăng Nha một cái câu, sau đó mở cửa xe xuống xe. Tăng Nha ra mặt đều co quắp, bất quá vẫn là xuống xe, đi theo Tiêu Thần sau lưng. Đại ca, chúng ta tới rồi. Tiêu Thần đối với Niếp Kinh Phong hô. Chính ở nhắm mắt dưỡng thần Niếp Kinh Phong, mở mắt. Ừ, người đâu? Ở xe taxi kia trong, còn không có đi xuống chờ hắn đi xuống, vô nữa chết. Tiêu Thần thấp giọng nói. Được. Niếp Kinh Phong gật đầu một cái, nhìn về phía Tăng Nha. Có chút kinh ngạc tiểu tử tuổi không lớn lắm, thuật dịch dung cũng coi như là khá lắm rồi. Nghe được Niếp Kinh Phong nói, Tăng Nha sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí tâm đều ác tàn nhẫn run lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngoa tào. 4. Ba chương. Chương 547, khổ ép giác. Không chỉ Tăng Nha khiếp sợ, ngay cả Tiêu Thần cũng trợn to hai mắt. Phải biết, hắn mới vừa rồi nhưng không nhận ra Tăng Nha đến, thậm chí người này từ trước mặt hắn đi qua, hắn đều sửng sốt không nhận ra được. Mà bây giờ, Niếp Kinh Phong vừa lên mắt, liền đã nhìn ra, điều này thật sự là ngạo mạn a. Đại ca, ngươi là làm sao nhìn ra được à? Tiêu Thần có chút hiếu kỳ. Dịch dung ngụy trang, như thế nào đi nữa cao minh, cũng cuối cùng là giả cho nên, hay lại là có dấu vết mà lần theo, tiểu đạo thôi. Niếp Kinh Phong lạnh nhạt nói. Tiểu đạo thôi. Tiêu Thần đối với giả bộ chuyện này, còn không có phục qua ai đó, nhưng là đối với Niếp Kinh Phong, hắn phục rồi. Thật phục. Tăng Nha cũng có chút được đả kích, đây là tiểu đạo thôi. Được rồi, vào đi, chúng ta hay là trước chơi đùa hảo đồ chơi. Niếp Kinh Phong mắt liếc từ trên xe taxi xuống hắc y rìa ngoại quốc nam nhân, xoay người hướng trong khách sạn đi tới. Tiêu Thần cùng Tăng Nha cũng theo sát phía sau, đồng thời dư quang liếc nam nhân áo đen, cá, muốn mắc câu. Nếu như nói trước, Tăng Nha có thể sẽ có hoài nghi, bây giờ là không có. Lão đầu nhi này hiển nhiên là một cao nhân A, liếc mắt có thể đem ngụy trang của hắn nhìn thấu, hắn cũng phục. Tiến vào Long Môn khách sạn, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Cổ trang ăn mặc tiểu nhị, đắp khăn lông trắng tới. Hai vị, uống chút gì không? Tiểu nhị còn nhớ Tiêu Thần, cười híp mắt hỏi.
Tùy tiện đến điểm đi.
Được rồi, vậy tới hai chén Long Tỉnh đi.
Có thể.
Tiêu Thần cười gật đầu một cái, sau đó đẳng cấp tiểu nhị sau khi rời đi, hỏi Tăng Nha.
Ngươi biết khối này tiểu nhị là cấp bậc gì sao?
Tăng Nha nhìn tiểu nhị bóng lưng, lắc đầu một cái, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy người này không đơn giản.
Ngươi bây giờ là tông sư cấp chứ?
Ừm.
Kia ngược ngươi rất dễ dàng, hắn hẳn là ám kình sơ kỳ thậm chí sơ kỳ tột cùng thực lực.
Tiêu Thần lạnh nhạt nói.
Tăng Nha nghe nói như vậy, thoáng cái trợn to hai mắt, ám kình sơ kỳ hoặc là sơ kỳ đỉnh phong.
Kia làm gì điếm tiểu nhị rồi?
Ngoại trừ điếm tiểu nhị này, kia người trưởng quỹ, phỏng đoán cẩn thận, hẳn ở trong tối tinh thần sức lực trung kỳ trên thực lực.
Tiêu Thần lại hướng về phía đang đánh tính toán khách sạn trưởng quỹ nô bĩu môi.
Tăng Nha con mắt lớn hơn, ngoạ tảo.
Trừ bọn họ ra bên ngoài, bếp sau ba cái đầu bếp, hai cái là ám kình sơ kỳ đỉnh phong, một là trung kỳ đỉnh phong.
Bên kia mấy người khách nhân kia, cũng là cổ võ cao thủ, về phần thực lực, thì không biết bất quá, sẽ không thua sơ kỳ đỉnh phong.
Tiêu Thần lại quay đầu nhìn về phía mấy người khách nhân, thấp giọng nói.
Tăng Nha có chút trợn mắt hốt mồm, đây rốt cuộc là cái gì khách sạn A?
Làm sao từ chủ quán đến khách nhân, đều là cổ võ cao thủ.
Khó trách Tiêu Thần không lo lắng, đừng nói bên ngoài kia hắc y lìa người ngoại quốc rồi, chính là trở lại mấy cái, cũng chết ta.
Ta đại ca thực lực không biết, nhưng hắn bối phận rất cao hơn nữa ngoại trừ ta đại ca ra, hắn sư đệ cũng ở đây, vậy càng là một cao thủ cường hãn.
Theo ta đoán A, ít nhất cũng phải là hóa kính kỳ cao thủ.
Tiêu Thần nhỏ giọng nói.
Ngay tại Tang Nha khiếp sợ thời điểm, ngoại quốc nam nhân cũng từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.
Hắn là hiểu chút tiếng Hán, cho nên nhận biết Long Môn khách sạn bốn chữ này, biết rõ đây là ăn cơm dừng chân địa phương, tương đương với quán rượu.
Hắn cũng không có đa nghi, cho là Tang Nha hội ở nơi này, cho nên liền đi theo vào.
Khi hắn sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được Tang Nha cùng kia người trẻ tuổi hoa hạ nam nhân.
Hắn bất động thanh sắc, tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống.
Khách quan, mấy vị à?
Lại một cái tiểu nhị đi tới, khi hắn thấy là cái người ngoại quốc lúc, hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là chào hỏi.
Một cái.
Hả, vậy là ngươi ăn cơm đây?
Hay lại là ở trọ A?
Ở đi.
Ngoại quốc nam nhân suy nghĩ một chút, nói.
Tiểu nhị vừa mới chuẩn bị thuyết, bọn họ cái này không chiêu đãi lúc, chỉ thấy Niếp Kinh Phong đi tới.
Ta tới chiêu đãi đi.
Niếp Kinh Phong nhìn ngoại quốc nam nhân, thấy thế nào đều có điểm hưng phấn, có loại lao soi xám nhìn thấy tiểu hồng mạo bộ dạng.
Tiểu nhị có chút kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, cung kính lui xuống.
Ngoại quốc nam nhân cũng có chút kinh ngạc. Nhìn ngồi tại chính mình đối diện hoa hạ lão giả, không biết hắn muốn làm gì.
Bất quá, hắn cũng không có gì cảnh giác, hắn thấy, lão giả này căn bản không phải đe dọa, hắn một cái tay là có thể đem hắn đập chết.
Quỷ lông vàng, ngươi tên là gì?
Niếp Kinh Phong đánh giá ngoại quốc nam nhân, theo miệng hỏi.
Quỷ lông vàng.
Ngoại quốc nam nhân không hiểu đây là ý gì, bất quá nửa câu sau hay lại là nghe rõ.
Ta gọi là Giác.
Hả, Giác danh tự này có chút quen tai nha, đúng rồi. Kia sợi thịt đã đến rồi sao?
Niếp Kinh Phong rốt cuộc nhớ tới, tại sao danh tự này quen thai tới, xem qua một điện ảnh, được tuyển.
Sợi thịt.
Ngoại quốc nam nhân thật có điểm mộng ép, đây là ý gì?
Hắn đang hỏi ta ăn cái gì sao?
Vì không đưa tới Tăng Nha chú ý của, hắn gật đầu một cái ử, cho ta đến bàn sợi thịt đi.
Sợi thịt.
Người ngu ngốc.
Niếp Kinh Phong nhìn ngoại quốc nam nhân, bĩu môi.
Hắn đều đã ngồi ở trước mắt rồi, tự nhiên không sợ sợ chạy người này. Cho nên không có gì băn khoăn.
Chỉ cần Tiêu Thần một câu nói, kia là hắn có thể một cái tát nắm người này cho vỗ bàn đi lên.
Ngươi nói cái gì?
Những lời này, ngoại quốc nam nhân nghe rõ, sầm mặt lại.
Quỷ lông vàng, ngươi là hướng về phía nhà ta lão nhị tới chứ?
Ngươi biết hắn là ai bảo bọc sao?
Ta bảo bọc đấy.
Muốn khi dễ hắn, phải hỏi hỏi ta có đồng ý hay không a?
Niếp Kinh Phong vừa nói, chỉ Tiêu Thần.
Thật ra thì hắn hiểu lầm. Hắn cho là người nước ngoài này là đi đối phó Tiêu Thần.
Nghe được Niếp Kinh Phong nói, ngoại quốc nam nhân cũng là cả kinh, bị phát hiện hay sao?
Hắn cũng hiểu lầm, hắn cho là Niếp Kinh Phong nói đúng Tăng Nha.
Đi rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt.
Đến Long Môn khách sạn rồi, Tiêu Thần cũng không sợ khối này ngoại quốc lao có thể chắp cánh chạy, đừng nói hắn là tối sầm lại tinh thần sức lực trung kỳ đỉnh phong, chính là tối sầm lại tinh thần sức lực hậu kỳ đỉnh phong, muốn chạy cũng không thể nào.
Tiêu Thần đứng dậy, cùng Tăng Nha hướng đi tới bên này.
Nhìn toàn động tác của bọn họ, ngoại quốc nam sắc mặt người tài biến, thực sự bị phát hiện, đáng chết.
Bất quá, hắn cũng không lo lắng nhiều, hắn đối với thực lực của mình có tự tin.
Ngươi chừng nào thì phát hiện?
Ngoại quốc nam nhân nhìn Tăng Nha, trầm giọng hỏi.
Ở ngươi khi mới xuất hiện, ta liền phát hiện ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là thế nào đoán được ta ngụy trang? Tang Nha cũng nhìn ngoại quốc nam nhân, trong lòng của hắn giống nhau có vị tới ra nghi ngờ. Mấy ngày nay, hắn liên tiếp dịch dung ngụy trang nhiều lần, nhưng là từ đầu đến cuối lại không thoát khỏi người này theo dõi. Coi như thỉnh thoảng sẽ hất ra một đoạn thời gian, nhưng cũng không lâu lắm, hắn sẽ lại xuất hiện. Tang Nha hoài nghi tới, có phải hay không bị cài đặt máy theo dõi? Nhưng là hắn kiểm tra cẩn thận qua, lại không phát hiện gì. Không thể trả lời. Ngoại quốc nam nhân lắc đầu một cái, Tang Nha, theo ta trở về, muốn lưu ngươi một cái mạng. Ha, cắp cáp, ngươi lưu hắn một cái mạng. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn cầu hắn lưu ngươi một cái mạng chứ. Tiêu Thần cười lạnh nói. Ngươi là người nào? Ngoại quốc nam nhân nhìn về phía Tiêu Thần, khép mắt lại. Cái này hoa hạ nam nhân, hay lại là mang cho hắn mấy phần uy hiếp cảm giác, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, đối phương bị thương trên người, cho nên hẳn không đủ gây sợ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi khả năng không thấy được mặt trời của ngày mai. Tiêu Thần nói xong, chợt kéo một cái Tang Nha, hướng lui về phía sau mấy bước. Đại ca, động thủ, nắm người này đập chết. Được. Niếp Kinh Phong sớm có chuẩn bị, xoay tròn rồi cánh tay, một cái tát hướng ngoại quốc nam nhân vỗ tới. Ở Tiêu Thần vừa mới lui về phía sau lúc, ngoại quốc nam nhân thì có chuẩn bị, nhanh chóng làm ra phản ứng. Cho nên, làm Niếp Kinh Phong lúc động thủ, hắn liền cười lạnh, muốn chỉ toàn cái lao ra hỏa này đối phó chính mình, thật đúng là nằm mơ. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ tàn nhẫn, tay trái cầm chảo, hướng Niếp Kinh Phong cổ trừ đi, muốn trực tiếp bóp vỡ cổ họng của hắn. Nhưng còn không chờ hắn vươn tay ra một nửa, chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, trên mặt đau rất đau, con mắt cũng buốc lên kim tinh rồi. Niếp Kinh Phong bàn tay hung hăng quất vào ngoại quốc khuôn mặt nam nhân lên, lực lượng lớn, khiến hắn trong nháy mắt biến thành đầu heo. Nhai con, hạ thủ ngược lại tàn nhẫn, không thể để ngươi sống nữa. Niếp Kinh Phong quát lạnh, xuất thủ lần nữa. Ngoại quốc trong lòng nam nhân kinh hãi, hắn lại không tránh thoát mới vừa rồi một cái tát kia. Điều này sao có thể hả? Mắt thấy Niếp Kinh Phong động thủ nữa, hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng là một tát này, hay lại là đúng kỳ hạ tới, căn bản không tránh thoát. 3. Còn hơn hồi nãy nữa lực mạnh một cái tát. Ngoại quốc nam nhân khỏe miệng ngọt ngọt, cái miệng phun ra mấy viên răng gãy. Hắn trên mặt lộ ra kinh hãi, cùng gặp quỷ tựa như, khối này lão này làm sao lợi hại như vậy. Hắn chính là ám kình trung kỳ đỉnh phong A. Chính là một cái ám kình trung kỳ đỉnh phong, cũng muốn cùng lão nhân ra ta đắc ý, tìm chết. Niếp Kinh Phong vừa nói, thân hình như quỷ mị, nhanh chóng gần sát, tả hữu khai cùng, đùng đùng. Ngoại quốc nam nhân thật bị đánh cho choáng váng rồi, cuối cùng té xuống đất, cái miệng ói mấy búng máu. Bên cạnh, Tang Nha đã nhìn trợn mắt hốc mồm rồi. Ở trên máy bay, hắn liền đang suy nghĩ, làm như thế nào chôn giết người theo dõi này. Nhưng là hắn suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ được biện pháp tốt, dù sao thực lực chênh lệch quá nhiều, dù là cộng thêm Tiêu Thần, cũng không nhiều lắm cơ hội. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, khiến khắc các loại nhức đầu ngoại quốc nam nhân, bây giờ lại bị nhân rút ra được giống như chó chết nằm trên đất. Tang Nha, ta đại ca ngạo mạn không? Tiêu Thần nhếch mép, bất quá đối với Niếp Kinh Phong câu kia chính là ám kình trung kỳ đỉnh phong lại có chút ý kiến, ý gì à, xem thường là thế nào? Hắn thực lực chân chính, còn không có ám kình trung kỳ đỉnh phong đây. Tang Nha nhìn một chút hai tay chắp ở sau lưng Niếp Kinh Phong, nhìn thêm chút nữa giống như chó chết vậy ngoại quốc nam nhân rắc, phun ra hai chữ ngạo mạn. Niếp Kinh Phong không đánh lại ngoại quốc nam nhân, thật sự là không có gì tính khiêu chiến. Ước chừng hảo mấy phút, ngoại quốc nam nhân tài chậm lại, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong lòng đều run run. Hắn bây giờ đầy đầu nghĩ, là thế nào chạy. Nhưng ngay khi hắn muốn chạy lúc, lại phát hiện hai cái điếm tiểu nhị đã phong bế cửa, mà mấy người khách nhân kia cũng đều đứng lên. Còn có ba cái sách thái đao đầu bếp, đều nhao nhao muốn thử. Quyền này đến không tính là cái gì, có thể nhường cho hắn khiếp sợ là, những thứ này toàn bộ đều là cổ võ cao thủ, hơn nữa thực lực đều không yếu. Khối này hắn thật sự là sợ ngây người, hắn đây mâu thân rốt cuộc là địa phương nào à? Hay lại là khách sạn sao? Khó trách lúc trước đại giáo chủ thuyết, đừng đi hoa hạ đắc ý, nơi đó ngọa hổ tàng long. Lúc trước hắn không tin, bây giờ, tin. Bất quá, thật giống như hơi trễ. Chương 548, giáo đỉnh. Lão nhị, xử lý như thế nào người này? Giết chết sao? Niếp Kinh Phong nhìn ngoại quốc nam nhân, nhàn nhạt mà hỏi. Ừ, giết chết đi. Tiêu Thần gật đầu một cái, khối này người đến từ giáo đỉnh, muôn ngàn lần không thể khiến hắn chạy trốn hoặc là thả ra tin tức đi. Bằng không, chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái. Tây phương giáo đỉnh, đây tuyệt đối là cái kinh khủng vật khổng lồ, có thể nghiền ép rất nhiều siêu cấp tổ chức tồn tại. Mặc dù mấy năm nay, nhìn thế yếu đi, nhưng đó bất quá là người ta ở dấu tài, nghỉ ngơi lấy sức thôi. Một khi bùng nổ, khỏi cần phải nói, phỏng chừng Long Hải bảy gia tộc lớn buộc chung một chỗ, cũng không đủ người ta chơi được. Cho nên, đang đối với lên loại này vật khổng lồ lúc, cho dù là Tiêu Thần, cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Các ngươi biết rõ ta là người như thế nào sao? Ngoại quốc nam nhân nghe được đối thoại, luôn cuống, cũng sợ, lớn tiếng la lên. Đại ca, giết chết hắn. Tiêu Thần sợ tin tức tiết lộ, nói với Niếp Kinh Phong. Được. Niếp Kinh Phong gật đầu một cái, thân hình thoát một cái, đi tới ngoại quốc trước mặt nam nhân, đưa tay hướng hắn thiên linh cái vỗ xuống. Ta là người của giáo đình. Ngoại quốc nam nhân gào thét, muốn né tránh. Không nên giết hắn. Một tiếng nói giả mua truyền tới. Giáp giáp. Cùng lúc đó, Niếp Kinh Phong thủ trưởng, hung hăng vỗ vào ngoại quốc đàn ông trên thiên linh cái, ám kình vừa phun, làm vỡ nát xương sọ của hắn, thậm chí bên trong suy nghĩ các loại, toàn bộ đều tan nát. A. Ngoại quốc nam nhân chỉ kịp hét thảm một tiếng, hắn mang trên mặt sợ hãi cùng khiếp sợ, vẫn là không có tránh thoát đi sao. Sau đó, thân thể của hắn, mềm mại ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Niếp Kinh Phong chậm rãi thu bàn tay về, khỏe miệng phát họa nụ cười rêu cợt, giáo đình thì thế nào? Cũng không đi gặp Thượng Đế tới cứu rồi ngươi. Long Truy Phong xuất hiện, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, đi tới Niếp Kinh Phong trước mặt. Ngươi vậy làm sao giết hắn? Long Truy Phong liếc nhìn đã khí tuyệt bỏ mình ngoại quốc nam nhân, nhíu mày một cái. Lão nhị thuyết giết chết hắn, ta đây giết chết hắn. Niếp Kinh Phong không thèm để ý chút nào nói. Long Truy Phong biết rõ, mới vừa rồi Niếp Kinh Phong nghe được hắn mà nói sau, hoàn toàn có thể ở cuối cùng thu tay lại. Nhưng hắn như cũ một cái tắt làm vỡ nát người này đầu lâu, có thể thấy hắn thật đúng là thật nghe Tiêu Thần đấy. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười khổ, có chút ủy khuất, ta nào biết ngươi nói không thể giết ta. Hắn là người của giáo đình. Long Truy Phong nhìn Tiêu Thần hỏi. Ừm. Quang Minh giáo đình hay lại là Hắc Ám giáo đình? Long Truy Phong cau mày, trầm giọng hỏi. Người của Quang Minh giáo? Ngươi làm sao biết chọc phải người của Quang Minh giáo? Long Truy Phong hơi nghi hoặc một chút. Không phải là ta chọc phải, hắn là cùng huynh đệ của ta từ nước ngoài tới vì phòng ngừa hắn truyền về tin tức, đem hắn giết chết. Tiêu Thần chỉ Tang Nha nói. Long Truy Phong nhìn về phía Tang Nha, lại nhíu mày một cái tuổi không lớn lắm, thuật dịch dung còn không có trở ngại ngươi là người nào. Sư thừa nơi nào? Tang Nha trợn to hai mắt, hắn cảm giác mình sâu sắc đả kích. Hắn am hiểu nhất đắc ý nhất thuật dịch dung, hôm nay làm sao lại mất hiệu lực đây? Bị Niếp Kinh Phong nhận ra, đã quá khiến hắn khiếp sợ, bây giờ đi ra một lão đầu, liếc mắt lại nhận ra, còn có để cho người sống hay không a? Đừng kích động, hắn là đại ca ta sư đệ, theo ta mới vừa nói vị kia. Tiêu Thần nhỏ giọng nói với Tang Nha. Nghe nói như vậy, Tang Nha tâm lý tài thăng bằng một tí kẹo như thế, sau đó dùng hoa hạ cổ võ giới lễ phép, chắp tay vãn bối Tang Nha, sư thừa Tương Núi Cát. Tương Núi Cát, sư phụ ngươi là thiên diện sao? Long Truy Phong lộ ra mấy phần nụ cười, hỏi. Mà Niếp Kinh Phong cũng nhìn lại, lẩm bẩm, khó trách thuật dịch dung không tệ, nếu là thiên diện lao nhi học trò, vậy thì bình thường. Tang Nha sững sờ, sau đó gật đầu một cái ừ, sư phụ ta là thiên diện. Sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ? Bao năm không thấy rồi. Sư phụ hắn ta cũng không biết. Tang Nha trên mặt lộ ra mấy phần thống khổ, lắc đầu một cái. Long Truy Phong thấy hắn như thế, cũng không hỏi thêm nữa, các nhà có các gia sự tình, cần gì phải hỏi thăm đây. Mà Tiêu Thần là liếc nhìn Tang Nha, nguyên lai hắn là như vậy cổ võ truyền thừa, trong này chắc có cố sự à. Hắn là vì ngươi tới. Ừm. Tây Phương giáo đình giết bọn họ người, sẽ có phiền toái à. Long Truy Phong trầm âm thanh, nhưng nhân giết tất cả, nói những thứ này nữa lại không cái gì ý nghĩa. Tây Phương giáo đình thì thế nào? Năm đó có thể giết cho bọn họ vứt mũ khí rơi áo giáp, bây giờ như thường có thể. Niếp Kinh Phong bĩu môi nói. Năm đó là năm đó mà khi năm cũng là bởi vì nhiều biến cố, bọn họ tài bại liền như vậy, không nói trước những thứ này. Long Truy Phong lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía những người khác hôm nay tin tức, không cho phép chuyển đi. Ừ. Bao gồm mấy người khách nhân, cũng tất cả đều tôn kính gật đầu. Ngược lại Tiêu Thần, có chút hiếu kỳ Long Lão, năm đó chuyện gì xảy ra? Giáo đình theo chúng ta còn phát sinh qua cái gì chiến đấu hay sao? Khác nghe, kia đều là chuyện đã qua. Long Truy Phong lắc đầu một cái. Hả, được rồi. Tiêu Thần gật đầu một cái, bất quá con ngươi lại chuyển động, ghê gớm đẳng cấp hỏi một chút đại ca chứ, hắn nhất định sẽ tự nói với mình đấy. Các ngươi nắm thi thể xử lý một chút, chuyện này, coi như chưa có phát sinh qua đi. Long Truy Phong nói xong, xoay người đi nha. Hai cái điếm tiểu nhị nắm ngoại quốc nam thi thể của người kéo hướng hậu viện, cái này làm cho Tiêu Thần không tránh khỏi tà ác phỏng đoán, sẽ không cho dầm nát, làm thành thịt người xoa thiêu bao chứ. Ai, đại ca, năm đó là chuyện gì? Ta cũng không biết. Niếp Kinh Phong lắc đầu một cái.
À, ngươi cũng không biết. Ngươi mới vừa rồi cùng Long Lão không phải là đang nói sao. Ngươi còn khoác lác ép thuyết, năm đó giết cho bọn họ vứt mũ khí giới áo giáp. Tiêu Thần có chút không vui. Tiểu hài tử đừng đánh nghe nhiều như vậy. Niếp Kinh Phong nói xong, ném xuống Tiêu Thần cũng đi nha. Tiêu Thần nhìn Niếp Kinh Phong bóng lưng, có chút sửng sở, tiểu hài tử.
Ngoa tào.
Vậy ngươi còn cùng tiểu hài tử kết bái vì, làm, huynh đệ à?
Bất quá, chuyện năm đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Tại sao ngay cả Niếp Kinh Phong cũng không muốn nói thêm đây?
Tam nha, ngươi đối với bọn họ mới vừa nói sự tình, hiếu kỳ không?
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, hỏi Tam nha.
Hiếu kỳ.
Tam nha gật đầu một cái.
Ừ, vậy thì giao cho ngươi.
Tiêu Thần vỗ một cái Tang Nha bả vai, nghiêm túc nói.
Có ý gì?
Ngươi đi tra một chút ta, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau đó nói cho ta biết.
Tại sao là ta?
Bởi vì ngươi là làm tình báo A, ngươi là chuyên nghiệp A, không phải là ngươi là ai.
Tiêu Thần đương nhiên nói.
Tang Nha không nói gì, bất quá chuyện này hỏi thăm, hẳn không cái gì độ khó chứ.
Nếu như là một trận đại sự kiện nói, cổ võ giới hẳn không ít nhân đều biết.
Không người lý tới, Tiêu Thần cũng sẽ không ở lâu, kéo Tang Nha rời đi Long Môn khách sạn.
Mà đáng thương rắc, cứ như vậy chết ở tha hương nơi đất khách quê người hơn nữa, trong thời gian ngắn hẳn không biết đến, về phần thi thể xử lý như thế nào, là cho ăn dã cẩu hay lại là chìm hải, càng không biết.
Bây giờ phiền phức của ngươi giải quyết, ta dẫn ngươi đi Long Môn đi.
Trên xe, Tiêu Thần nói với Tang Nha.
Ngươi xây dựng Long Môn, cùng Long Môn khách sạn có quan hệ gì sao?
Không có, nếu như không nên nói nếu như mà có. Lúc ấy ta nghĩ rằng tên của không nghĩ tới, cảm thấy Long Môn cũng không tệ lắm ngụ ý được à, dược Long Môn chứ sao.
Hai người hồ xả, đi tới Long Môn trụ sở chính.
Thần ca.
Tiêu Thần trực tiếp đi gặp Hoàng Hưng.
Ừ, Hưng ca, ta giới thiệu cho ngươi cái huynh đệ.
Hoàng Hưng nghe nói như vậy, nhìn về phía Tiêu Thần sau lưng Tăng Nha, khối này xuất ca là ai à?
Giới thiệu một chút, vị này là Tăng Nha, giỏi tình báo Tăng Nha, cái này là Hưng ca, Long Môn lão đại.
Tiêu Thần giới thiệu nói.
Nghe được Tiêu Thần giới thiệu, Hoàng Hưng vội vàng lộ ra nụ cười, có thể để cho thần ca người mang tới, vậy tuyệt không phải phàm nhân A.
Lần trước, hắn mang đến Tôn Ngộ Công, trực tiếp đánh khắp Nam Thành, thậm chí ngay cả vốn là đệ nhất cao thủ Lý Hàm Hậu, đều không phải là đối thủ.
Lần này, lại mang đến cái làm tình báo, vậy khẳng định cũng là một nhân tài A.
Chỉ bất quá, thần ca muốn làm tình báo làm gì?
Mà Tang Nha cũng có chút hiếu kỳ, đây không phải là Tiêu Thần xây dựng Long Môn sao?
Tại sao lại văng ra cái lão đại đến?
Hơn nữa, lấy trực giác đến xem, trước mắt cái này Hoàng Hưng, thật giống như rất phổ thông.
Hai người bắt tay một cái, coi như là nhận thức.
Ngoại trừ ở Tiêu Thần trước mặt bên ngoài, Tang Nha rất ít nói, cho nên cũng không có quá mức cùng Hoàng Hưng hàn huyên.
Hưng ca, ta khiến Tang Nha lai Long Môn, là muốn mời hắn hỗ trợ là Long Môn huấn luyện một nhóm tình báo cao thủ.
Tiêu Thần nhìn Hoàng Hưng, nghiêm túc nói.
Tình báo cao thủ?
Hoàng Hưng có chút kinh ngạc.
Đúng. Lần trước ta không phải là theo như ngươi nói mà, phải nhanh một chút xây dựng thuộc tại chúng ta Long Môn mạng lưới tình báo, khối này tương đương với Long Môn ánh mắt của cùng lỗ thai, không thể thiếu.
Mà Tang Nha là phương diện này nhân tài, ta định đem một khối này giao cho hắn.
Được.
Hoàng Hưng gật đầu một cái, vô luận Tiêu Thần làm quyết định gì, hắn cũng sẽ không có ý kiến.
Chỉ cần Long Môn người, bị Tang Nha chọn chúng, vô luận là địa vị gì, cũng phải cho hắn.
Tiêu Thần nghiêm túc nói.
Ừ.
Bao gồm lên vị đại ca.
Hoàng Hưng kinh ngạc hỏi.
Không sai, bao gồm lên vị đại ca ta duy nhất có thể nói là, bị Tang Nha chọn chúng, nếu như rất ưu tú, vậy sau này lấy được tuyệt đối so với lên vị đại ca lấy được càng nhiều.
Nếu ai có ý kiến, có thể để cho hắn tới tìm ta, hoặc là, rời đi Long Môn.
Tiêu Thần như đinh chém sắt, không cho thương lượng nói.
Ừ.
Hoàng Hưng gặp Tiêu Thần nói như vậy, lập tức gật đầu.
Bất quá, hắn chần chờ một chút, hay là hỏi vậy, cái gì đó, cũng bao gồm ta sao?
Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn về phía Tang Nha, chỉ thấy hắn chính nhìn chằm chằm Hoàng Hưng, nhìn từ trên xuống dưới.
Hoàng Hưng tâm lý run run một cái, không thể nào.
Hắn đường đường Long Môn lão đại, phải đi phạm công tác tình báo.
Giết chết hắn liền như vậy.
Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi quá già rồi, tính dẻo không cao, không thành được ưu tú tình báo nhân viên.
Ở Hoàng Hưng cực độ trong thấp thỏm, Tang Nha lắc đầu một cái, hơn nữa còn có như vậy điểm chê ý tứ.
Nếu là đổi thành thời điểm khác, phỏng chừng Hoàng Hưng nên tức giận. Bất quá bây giờ, hắn hận không được ôm Tang Nha hôn một cái.
Đúng đúng, ta tuổi tác cao, tính dẻo không cao cái gì đó, Tang Nha, Long Môn người tuổi trẻ có chính là, tùy ngươi chọn, ta tuyệt đối phối hợp ngươi.
Hoàng Hưng hưng phấn nói, tâm lý lại âm thầm cô, ngược lại chết đạo hữu bất tử bần đạo, người nào bị chọn tới rồi, coi là người nào xui xẻo thôi.
Tiêu Thần nhìn Hoàng Hưng, tâm lý buồn cười kia liền quyết định như vậy, Hưng ca, ngươi nhiều phối hợp đi.
Thật tốt, xin thần ca yên tâm, ta nhất định phối hợp.
Chương 549, xảy ra đại sự. Tiêu Thần rời đi Long Môn trụ sở chính sau, đi thị cục. Mới vừa rồi, Phùng Nghiễm Văn gọi điện thoại cho hắn, thuyết có chuyện tìm hắn, để hắn tới một chuyến. Lại nghĩ tới Hàn Nhất Phỉ trước cho hắn gọi điện thoại, hắn vẫn còn không tìm nàng, cảm thấy thuận liền có thể đi xem một chút Hàn Nhất Phỉ.
Bằng không, cô nàng này lại nên nổi gióa.
Cô nàng này vừa nổi gióa, đừng nói, Tiêu Thần tâm lý thật là có như vậy điểm đánh sợ.
Đi tới thị cục, hắn trước đi tìm Phùng Nghiễm Văn.
Lão Phùng, ngươi mấy ngày nay rất bận rộn à?
Tại sao ta cảm giác ngươi so với Trương Kiến Minh còn bận hơn?
Hai ngươi rốt cuộc ai mới là cục trưởng à?
Tiêu Thần nhìn Phùng Nghiễm Văn, đặt mông ngồi đối diện hắn, cười nói.
Càng nhỏ binh, càng bận rộn.
Ha ha, ngươi Phùng đại đội trưởng là lính quèn, vậy thì không lãnh đạo.
Tiêu Thần cười một tiếng, móc ra đặc cung thuốc lá, đốt nói đi, tìm ta có chuyện gì?
Đặc cung.
Phùng Nghiễm Văn nhìn Tiêu Thần thuốc lá, con mắt thoáng cái liền sáng.
Ha ha, nhìn ngươi chút tiền đồ này.
Tiêu Thần vừa nói, nắm thuốc lá ném cho Phùng Nghiễm Văn.
Ta không tiền đồ.
Liên thuốc lá này, đừng nói là ta, chính là Trương cũng thấy, con mắt cũng phải phát sáng a.
Ngươi không ở thể chế, không biết thuốc lá này đại biểu cái gì ngươi rút ra a, lãng phí, thuộc về ta.
Phùng Nghiễm Văn vừa nói, sửng sốt không chịu rút ra, trực tiếp nhét vào trong ngăn kéo.
Tiêu Thần có chút không vui, lời này là nói như thế nào ạ?
Cái gì gọi là ta rút ra lãng phí, người đó rút ra không lãng phí.
Người lãnh đạo quốc gia rút ra không lãng phí.
Thật là,
nhất là gặp Phùng Nghiễm Văn kia móc bộ dạng, trực tiếp nhét vào trong ngăn kéo, càng làm cho hắn không nói gì.
Được rồi, đừng cho là ta không biết, không phải là đại biểu có mặt mũi, có nhân mạch sao.
Đánh, ta đây còn có, đẳng cấp sẽ cho ngươi hai hộp giả bộ.
Tiêu Thần tức giận nói.
Thực sự,
Phùng Nghiễm Văn mừng rỡ, nhiều lần xác nhận sau, mới từ trong ngăn kéo xuất ra khói, đốt một cây, mị mị hút một hơi.
Ừ, người lãnh đạo hút thuốc lá, chính là không giống nhau rút ra đi vào, cảm giác cả người đều nhẹ bỗng.
Được, có khoa trương như vậy sao?
Làm sao khiến ngươi nói cùng hút ma túy tựa như?
Tiêu Thần bĩu môi một cái.
Ngạch, đúng là được a.
Đừng nói nhảm, ngươi tới tìm ta làm gì hả?
Tiêu Thần cũng không cái gì cảm giác đặc biệt, ngược lại lúc đi, hắn không ít từ hàng ra, sở ra cùng với quan lao đầu mà kia vơ vét.
Không chỉ đặc cung thuốc lá, chính là lá trà cũng vơ vét không ít.
Nghe được Tiêu Thần nói như vậy, Phùng Nghiễm Văn nghiêm túc không ít.
Hắn đứng lên, mở cửa, hướng ra phía ngoài liếc nhìn, chắc chắn không người sau, lại đóng cửa lại, lần nữa ngồi xuống.
Đây là làm gì a? Thần thần bí bí, làm cùng địa làm việc người thương thảo tựa như.
Tiêu Thần có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại là động một cái, có thể để cho Phùng Nghiễm Văn như thế, tuyệt không phải chuyện nhỏ a.
Gần đây lấy được tin tức đáng tin, nhóm lớn thế lực ngoại quốc tiến vào Long Hải, trong đó có không ít cao thủ, chính nhìn chằm chằm Khuynh Thành công ty cùng Tô Tình.
Phùng Nghiễm Văn nhìn Tiêu Thần, trầm giọng nói.
Nghe được Phùng Nghiễm Văn nói, Tiêu Thần cả kinh, thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên.
Bất quá, hắn vẫn cố nén, nhìn chằm chằm Phùng Nghiễm Văn, trầm âm thanh vấn đạo lão Phùng, ngươi là người nào?
Ta là quan người của lão.
Phùng Nghiễm Văn hiển nhiên dự liệu đến Tiêu Thần sẽ hỏi, không do dự, nói thẳng ra.
Hơn nữa, chuyện này cũng là phía trên đồng ý.
Quan Đoạn Sơn.
Tiêu Thần có chút kinh ngạc, bất quá lại rất nhanh bừng tỉnh, chuyện này chính là Quan Đoạn Sơn phụ trách, không kỳ quái.
Đúng, ta là quan người của lão, thậm chí, ta điều tới Long Hải thị cục, cũng là quan lão một tay thao tác.
Phùng Nghiễm Văn nói ra lời này sau, trong lòng thực vung lòng không ít.
Bởi vì hắn tự nhận là cùng Tiêu Thần là huynh đệ, mà chuyện này nhưng vẫn đang gặp hắn, giống như một tảng đá lớn, đặt ở lồng ngực của hắn.
Mỗi lần thấy Tiêu Thần, hắn cũng có vài phần áy náy ý.
Mặc dù hắn sẽ không làm tổn thương Tô gia tỷ muội sự tình, nhưng lừa gạt toàn Tiêu Thần, từ đầu đến cuối không tốt.
Trước, ta hoài nghi tới ngươi, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi là lao con người, hơn nữa còn là phụ trách chuyện này nhân.
Tiêu Thần nhìn Phùng Nghiễm Văn, giọng bình đạm.
Hắn cũng không có tức giận, hắn biết do hiệp nghị bảo mật cùng kỷ luật, chỉ bất quá hơi có ngoại ý muốn thôi.
Lao Tiêu, ngươi không giận ta chứ?
Ha ha, không có, ta cũng đã làm 2 năm binh, hiểu.
Tiêu Thần cười một tiếng, bất quá ngay sau đó sắc mặt liền lạnh xuống, ngươi mới vừa nói, là thật.
Ừ, là thật.
Phùng Nghiễm Văn gật đầu một cái, vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, mấy ngày trước quan lão cố ý điều động một cái vệ tinh, đến đặc biệt truy tung Tô Tỉnh.
Nghe nói như vậy, Tiêu Thần sắc mặt thay đổi, một cái vệ tinh theo đuổi tung Tô Tỉnh.
Nàng kia còn có hà bí mật có thể nói.
Phùng Nghiễm Văn chú ý tới Tiêu Thần sắc mặt, vội vàng nói, Lao Tiêu, ngươi đừng hiểu lầm, quan lão là đang bảo vệ Tô Tình an toàn không có ý tứ gì khác.
Người nói tiếp.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, thật giống như gần đây một trận, Tô Tình không đi viện mồ côi, hẳn không bị phát hiện. Hơn nữa, quan lão cũng nắm Long Hải cùng với chung quanh mạng lưới tình báo tất cả đều động, mật thiết chú ý khắp mọi mặt tin tức, những thứ này đều là mấy ngày trước sự tình. Tiêu Thần đã tính toán một chút, hẳn là hắn còn ở kinh thành thời điểm. Biến đổi nói đúng ra, là quan Đoạn Sơn với hắn nói xong sau làm. Quan lão phát hiện, có nhóm lớn thế lực tiến vào Hoa Hạ, hơn nữa mục tiêu đều là Long Hải, cho nên, hắn cố lưu ý một cái hạ, phát hiện gần đây Khuynh Thành công ty phụ cận nhiều hơn không ít nhân, hơn nữa Tô Tình một nhóm động một cái, đều sẽ có theo dõi. Ngoài ra, còn có thế lực vận dụng máy bay không người. Tiêu Thần sắc mặt biến đổi toàn, làm sao đông nhiên liền quần khởi mà động rồi sao? Chẳng lẽ, có tin tức gì kích thích bọn họ? Trong đó, còn có Mỹ Quốc, nước Anh, đảo quốc đẳng cấp mấy cái quốc gia quan phe thế lực, bất quá bọn hắn sẽ không thừa nhận thân phận của mình, chắc cũng là vì Tô Tình tới. Tiêu Thần hé mắt, xem ra sự tình so với chính mình tưởng tượng chúng còn khó giải quyết ta. Những thế lực này điều động, dù là hắn gây dựng Long Môn, thì có thể có ích lợi gì? Nói cho cùng, Long Môn bây giờ bất quá là một thông thường hạ tổ chức thôi. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thần có chút phiền não, đồng thời cũng ý thức được, lần này khả năng thật muốn hợp tác với quan phương, mới có thể giúp Tô gia chị em gái vượt qua cửa ải khó rồi. Lao kia quan không nói, những thế lực này vì sao lại bỗng nhiên động sao? Nghe nói Tô Tình cha mẹ trước khi mất tích, để lại đầu mối, mà đầu mối, quan hổ nghiên cứu của bọn hắn thành quả. Phùng Nghiễm Văn chậm rãi nói. Tiêu Thần cau mày, cái gọi là đầu mối, là cái đó bài ghi chép sao? Nếu như là, kia lại là ai tiết lộ ra ngoài? Chuyện này, biết hẳn chỉ có hắn và Tô Tình mới đúng. Ngay cả Tô Tiểu Manh cũng không biết. Thái Di, nàng chắc không biết đó là cái gì, chỉ biết là một bài ghi chép, hơn nữa nàng chắc không mở ra xem qua. Từng cái ý nghĩ chuyển qua, Tiêu Thần cũng không cân nhắc minh bạch, xem ra còn phải gặp Tô Tình một mặt mới được. Hỏi nàng một chút, chuyện này còn có ai biết rõ? Ngoài ra mấy ngày, lấy Khuynh Thành công ty làm trung tâm, xảy ra ngũ khởi án mạng. Có ý gì? Người chết, đều là những ngoại quốc đó thế lực nhân, chẳng qua là tạm thời không biết, là bọn hắn ở tàn sát lẫn nhau, hay lại là có người khác đang bảo vệ Tô Tình. Tiêu Thần sửng sốt một chút, có người khác bảo vệ Tô Tình. Cái này hẳn không thể nào. Lao kia quan lần này cho ngươi bại lộ thân phận, tìm ta nói chuyện gì? Tiêu Thần vừa nói, đưa tay thì đi bắt trên bàn đặc cung thuốc lá. Bất quá Phùng Nghiễm Văn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm đi, ném vào trong ngăn kéo, sau đó lấy ra một hộp hoàng hạt lầu, ném cho Tiêu Thần rút ra cái này. Tiêu Thần liếc một cái, mở ra, đốt đi thẳng vào vấn đề, đừng nói nhảm, thuyết mục đích. Quan lão muốn cho ta hỏi một chút ngươi, có biết hay không cái gọi là đầu mối mà đầu mối, là có hay không quan hệ đến Tô Tình cha mẹ thành quả nghiên cứu? Phùng Nghiễm Văn nghiêm túc nói. Tiêu Thần trầm mặc, thuyết sao? Nếu như nói rồi, kia đến tiếp sau này cùng quan phương hợp tác, khả năng sẽ lâm vào bị động. Làm không tốt, sẽ còn cho Tô Tình mang đến nguy hiểm. Nói cho cùng, hắn có chút không tin quan phương, dù sao khối này thành quả nghiên cứu quá trọng yếu, coi như quan phương không tham lam, nhưng vì không bị quốc gia khác hoặc là thế lực lấy được, nói không chừng cũng sẽ làm ra một ít chuyện gì quá phận, tỉ như khống chế Tô Tình. Và lại, hắn cũng chưa nghĩ ra quản quan phương muốn chỗ tốt gì, nếu là muốn thiếu, kia lợi cho quan phương quá. Cái gì ái quốc tình, ở vào lúc này đều là chó má, hay lại là chỗ tốt tới quả thực. Không cần thị phí. Ái quốc tình không thể làm cơm ăn. Nếu như bạch bạch cống hiến ra đi, khả năng bây giờ sẽ có người khen mấy câu, thuyết ái quốc ga lên sợi, nhưng qua mấy tháng hoặc là một năm hai năm, người nào mẹ nó nhớ ngươi à. Nhưng là, nếu như không nói, kia làm sao khiến quan phương để ý đây? Bạch sứ kêu quan phương. Quan phương cũng không phải là người tiêu tiền như rác. Phùng Nghiễm Văn gặp Tiêu Thần yên lặng, trong lòng hơi động, có chút hưng phấn, chẳng lẽ hắn thực sự biết rõ. Lâu, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn Phùng Nghiễm Văn lên tiếng. Ta biết như vậy điểm đầu mối, nhưng rất ít ta có thể cung cấp chút đồ vật, ngươi chuyển giao cho lão quan, khiến hắn giao cho ngành tương quan kiểm thử xem. Tiêu Thần vừa nói, từ trong túi lấy ra một chai nhỏ hồng sắc dược tể, đặt ở trên bàn. Bây giờ, hắn đã đem khối này hồng sắc dược tể coi là ở nhà lữ hành, thời khắc cần thiết đồ. Nhất là bị thương, hắn càng được dự sẵn, vạn nhất toát ra cái ngu ngốc đến, với hắn hai cái động đao động thương đây. Chẳng qua là không nghĩ tới, bây giờ lại có đất dụng võ. Đây là vật gì? Có thể kích thích tiềm lực dược tể. Tiêu Thần đơn giản nói một chút, nghe Phùng Nghiễm Văn sắc mặt đều thay đổi. Hắn không phải là Tô Tình, giống nhau biết rõ thuốc này dược tể có như thế nào giá trị. Đây chính là... Không sai. Đây chính là Tô Tình cha mẹ lưu lại thành quả nghiên cứu một trong. Tiêu Thần gật đầu một cái. Phùng Nghiễm Văn cầm lên trên bàn dược tề, tay đều có điểm run rẩy, cái này dược tề, tuyệt đối có thể để cho các cái tổ chức điên cuồng a, bao gồm một ít quốc gia. Nắm thuốc này dược tề chuyển giao cho lão quan, đồng thời cũng nói cho hắn biết một câu, ta không hy vọng Tô Tình xảy ra chuyện, càng không hy vọng phía trên có người dùng thủ đoạn đặc thù đi đối phó nàng. Nếu như Tô Tình xảy ra chuyện hoặc là như thế nào, ta đây liền đưa cái này đầu mối cùng với ta biết thành quả nghiên cứu đưa cho quốc gia khác hoặc là thế lực, trừ phi người của phía trên có nắm chắc, tại đối phó Tô Tình đồng thời, đem ta cũng một lưới bắt hết. Tiêu Thần nhìn Phùng Nghiễm Văn, trầm giọng nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Phùng Nghiễm Văn trong lòng rung mạnh. Ngươi chuyển ta nguyên thoại là được, nếu là ngươi không có phương tiện, ta đây gọi điện thoại cho hắn cũng có thể. Ta tới chuyển đi. Phùng Nghiễm Văn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, chậm rãi nói. Chương 550, ta đi bảo vệ ngươi. Nói thật, Phùng Nghiễm Văn nội tâm là không an tĩnh. Hắn biết rõ Tiêu Thần câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu, cũng có thể gặp Tô gia chị em gái trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu. Nếu như quốc gia thật đối với Tô gia chị em gái dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, vậy hắn không tiếc phản quốc, cũng phải hộ cho các nàng chu toàn. Coi như đã từng binh vương, nói ra những lời này, cần bao lớn dũng khí. Hắn biết rõ, Tiêu Thần là yêu nước. Nhưng hắn, hay là ở quốc gia cùng Tô gia chị em gái giữa làm ra lựa chọn. Giống như có đôi lời nói như vậy, ta có thể đứng ở sau lưng ngươi, phản bội toàn thế giới. Nắm khối này hồng sắc dược tề thu cất, mau sớm giao cho lão quan nếu là hắn có cái gì không hiểu hoặc là cần muốn hỏi, khiến hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Tiêu Thần nói với Phùng Nghiễm Văn. Ừ, ta biết rồi. Phùng Nghiễm Văn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hồng sắc dược tề, đồ chơi này giá trị thật sự là quá lớn. Ta không hy vọng Tô gia chị em gái xảy ra chuyện, chỉ cần các nàng không có chuyện gì, kia hết thảy đều dễ nói. Ta biết. Còn có những chuyện khác sao? Có, quan lão thuyết, Tô Vân Phi liệt sĩ thủ tục, đã phê xuống, yêu cầu lại đi cái nghi thức sao? Phùng Nghiễm Văn nhìn Tiêu Thần hỏi. Không cần, nhân đều chết hết, đi nghi thức còn có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, Tô Tình các nàng còn không biết, cứ như vậy đi. Tiêu Thần lắc đầu một cái, lại nghĩ đến lần trước đáp ứng quan Đoạn Sơn nói, hắn còn phải thay thế Tô Vân Phi, vì quốc gia làm ba chuyện. Được. Phùng Nghiễm Văn gật đầu một cái, không nói thêm cái gì. Tiêu Thần ở Phùng Nghiễm Văn phòng làm việc ngây người một hồi, rời đi. So sánh lúc tới dễ dàng, tâm tình của hắn hiển nhiên kiềm chế nặng nề không ít. Bất quá nghĩ đến quan Đoạn Sơn các biện pháp, hắn lại thoáng buông lòng nhiều, sẽ không có vấn đề chứ. Cũng không thể toàn bộ trông cậy vào lão quan, vẫn phải là lại thêm điểm bảo hiểm mới được. Tiêu Thần lẩm bẩm, trong lòng có quyết định. Chờ ra cục công an đại môn, hắn đột nhiên mới nhớ, còn chưa có đi gặp Hàn Nhất Phỉ. Hắn lắc đầu một cái, quang suy nghĩ chuyện đi. Năm chuyện này quên được gắt gao. Hắn xoay người lại đi vào, mà cửa cảnh sát ánh mắt có chút quái dị, đây không phải là mới ra đi sao? Tại sao lại trở lại a? Đi tới Hàn Nhất Phỉ phòng làm việc, còn không chờ hắn gõ cửa, cửa mở ra, từ bên trong đi ra mấy cảnh sát. Mấy cảnh sát thấy Tiêu Thần, cũng là sửng sờ, bất quá bên trong có biết hắn, vội vàng gật đầu, chào hỏi. Nhất Phỉ Hàn đội trưởng ở sao? Ở. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái, gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong truyền tới Hàn Nhất Phỉ thanh âm của. Nhất Phỉ, bận rộn gì sao? Tiêu Thần đi vào, gặp Hàn Nhất Phỉ trên bàn làm việc, hướng về phía một chồng hồ sơ. Sao ngươi lại tới đây? Hàn Nhất Phỉ nhìn thấy Tiêu Thần, có chút vui vẻ, đứng lên. Lúc tới, làm sao không gọi điện thoại? Ha ha, mới vừa rồi đi lão Phùng bên kia. Hả, đây là thuận tiện tới xem một chút ta à? Ta còn tưởng rằng là cố ý đến xem ta đây. Hàn Nhất Phỉ bĩu môi một cái. Nghe được Hàn Nhất Phỉ có chút ưu hoán giọng, Tiêu Thần không khỏi sức sờ, lúc nào khối này bạo lực thiếu nữ đẹp trở nên như vậy tiểu nữ nhân. Hàn Nhất Phỉ chú ý tới Tiêu Thần ánh mắt của, cũng ý thức được mới vừa rồi giọng có chút không đúng, ho khan một cái, che giấu một chút, sau đó vấn đạo hắn tìm ngươi làm gì vậy hả? Cũng không có chuyện gì, chính là thật thời gian dài không gặp, tùy tiện trò chuyện một chút. Ồ! Nhất Phỉ, ra ra ngươi cơ thể như thế nào đây? Ừ, đã tốt lắm, so với ta ba ăn đều nhiều hơn. Mỗi ngày đều ở đúc luyện. Hàn Nhất Phỉ nghĩ đến Gia Gia, trong lòng liền xông ra đối với Tiêu Thần cảm kích. Nếu không phải hắn, khả năng Gia Gia bây giờ đã không có đi. Vậy thì tốt. Tiêu Thần gật đầu một cái, yên tâm. Đúng rồi, ông nội của ta để cho ta mang cho ngươi gì đó, cho. Hàn Nhất Phỉ mở ra bên cạnh tủ, từ bên trong lấy ra một cái cặp, đặt ở trên bàn. Tiêu Thần mở ra xem, toét miệng rồi, đây nếu là cho Phùng Nghiễm Văn nhìn thấy, phỏng chừng hắn có thể nhào lên. Tiêu khóc cầu một chút. Chan đây một dương đặc cung A, có thuốc lá, có lá trà, còn có một chút những thứ đồ khác. Giúp ta cảm ơn ngươi ra ra. Tiêu Thần nắm cái dương đổ lên, một hồi lúc đi, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để cho Phùng Nghiễm Văn nhìn thấy. Ta tại không giúp ngươi, muốn cảm ơn, chính ngươi gọi điện thoại, cũng không phải là hết điện lời nói. Hàn Nhất Phỉ ngồi xuống, uống một hớp. Thật tốt, ta gọi điện thoại. Tiêu Thần bất đắc dĩ, gật đầu một cái. Ngươi sự tình đều rút xong. Hàn Nhất Phỉ nghĩ đến cái gì, hỏi. Ừ, là Nhâm Long tìm người làm. Hả, Tô Tiểu Manh không có bị thương chứ?
Không có.
Kia Nhâm Long đây.
Chết.
Ai, ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, không phải ta giết.
Vậy là ai giết?
Hàn Nhất Phỉ hỏi.
Khúc khục, cảnh sát các ngươi không phải là lười quản thế giới ngầm sự tình sao?
Đây bất quá là hắc đạo báo thủ, khắc lên cương thượng tuyến A. Tiêu Thần ngồi ở Hàn Nhất Phỉ đối diện, cầm lên trên bàn ly, uống một hớp. Hàn Nhất Phỉ nhìn Tiêu Thần cái ly trong tay, có chút sừng sờ, cách mấy giây, mới lên tiếng, kia là cái chén của ta.
À,
Tiêu Thần cũng là sừng sờ, túi đầu nhìn một chút, cũng không phải là Hàn Nhất Phỉ ly sao.
Ngạch, cái gì đó, ta nói nước này làm sao như vậy điểm đâu rồi, nguyên lai là ngươi ly A.
Tiêu Thần có chút lung túng, vội vàng buông xuống. Hàn Nhất Phỉ nghe được Tiêu Thần nói, hiếm thấy mặt đẹp ửng đỏ, hắn là ở vùng chính mình sao.
Nhất Phỉ, ta vừa mới nhìn thấy có cảnh sát đi ra ngoài, là có vụ án gì sao?
Tiêu Thần gặp bầu không khí có điểm lạ, vội vàng nói sang chuyện khác.
Ừ, tối nay có một hành động.
Cái gì hành động à?
Tiêu Thần theo miệng hỏi.
Vốn là chuyện này là bí mật, bất quá Hàn Nhất Phỉ gặp Tiêu Thần hỏi, vẫn là nói ngươi còn nhớ hắc con vịt sao?
Hắc con vịt nha nha, nhớ, lần trước muốn tìm nhân làm thịt ngươi cái đó.
Tiêu Thần nghĩ tới, lúc ấy hắn cũng cùng với Hàn Nhất Phỉ.
Đúng.
Ngươi sau đó không phải nói, quyết định được sao?
Chẳng qua là đang tra chứng cứ, sau đó tính cách tượng trưng bắt được hắn một chút tiểu đệ, chân chính bắt, là đang ở tối nay.
Ô nha, gặp nguy hiểm sao?
Tiêu Thần nhìn Hàn Nhất Phỉ hỏi.
Bắt hành động, nào có không nguy hiểm.
Hơn nữa ta nhận được tin tức thuyết, hắc con vị không biết lại từ đâu mời tới một nhóm cao thủ, mà đêm nay có một hội nghị, phỏng chừng có thể tề tựu rồi, cho nên chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết.
Hàn Nhất Phỉ tùy ý nói.
Nguy hiểm.
Tiêu Thần cau mày, vậy ngươi đừng đi chứ sao?
Vậy để cho người nào đi?
Người nào đi không nguy hiểm à?
Đều là cha mẹ nuôi.
Hàn Nhất Phỉ lắc đầu một cái. Hơn nữa, vụ án này cũng vẫn luôn là ta đang ngó chừng, sao có thể không đi?
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói vậy dạng này đi, ta cùng ngươi đi.
Ngươi?
Ngươi đi làm gì?
Hàn Nhất Phỉ sửng sốt một chút.
Ta đi bảo vệ ngươi a.
Tiêu Thần đương nhiên nói.
Nghe được Tiêu Thần nói, Hàn Nhất Phỉ trong lòng làm rung động, ấm áp hồ hồ.
Cứ quyết định như vậy, ta hiện buổi tối cùng ngươi đi.
Tiêu Thần vừa nói, lại đem khởi trên bàn ly, uống một hớp.
Ừ, quả thật so với những thứ khác thủy điểm.
Tiêu Thần, không cần, ngươi cũng không phải hệ thống cảnh sát trong người, đi cũng không tiện, hơn nữa còn nguy hiểm.
Hàn Nhất Phỉ lắc đầu một cái.
Cũng là bởi vì nguy hiểm, ta mới đi, nếu là không nguy hiểm, ta đi làm gì hả?
Về phần ngươi cảm thấy ta không là hệ thống cảnh sát trong người, đi theo đi không được, vậy cũng đơn giản, ta cho Trương Cục gọi điện thoại, khiến hắn đặc phê một chút.
Tiêu Thần dễ dàng nói.
Làm sao khiến ngươi nói, Trương Cục thật giống như ngươi tiểu đệ như thế.
Hàn Nhất Phỉ có chút không nói gì.
Tiểu đệ không đến nổi, nhưng ta nói chuyện, hắn vẫn nghe.
Tiêu Thần vừa nói, lấy điện thoại di động ra, cho Trương Kiến Minh gọi điện thoại.
Này, Tiêu lão đệ, ha ha, tìm ta lại có chuyện gì?
Trương Kiến Minh một nghe điện thoại, liền cười hỏi.
Tiêu Thần nghe nói như vậy, là thực sự xấu hổ.
À,
cái gì đó, Trương ca, ta lần này tìm ngươi, không phải là cho ngươi thêm phiền toái, mà là muốn bang cảnh sát các ngươi giải quyết phiền toái.
Ồ, phiền toái gì?
Tiêu Thần nắm sự tình đơn giản nói một lần.
Trương Kiến Minh là biết rõ Hàn Nhất Phỉ thân phận, khi hắn nghe nói tối nay hành động rất nguy hiểm lúc, phản ứng đầu tiên chính là, muốn không một lần nữa đổi tướng.
Bất quá nghĩ đến Hàn Nhất Phỉ tính tình, hắn lại biết rõ biện pháp này không thể thực hiện được, cuối cùng gật đầu một cái, thậm chí còn có điểm cảm kích Tiêu lão đệ, ngươi quả thật cho ta giải quyết phiền toái, chuyện này coi như ta thiếu ân tình của ngươi lão ca, biết rõ ngươi lợi hại, nhưng nhất định giúp bận rộn bảo vệ tốt Nhất Phỉ a.
Được, ta biết rồi.
Tiêu Thần cười gật đầu, cúp điện thoại.
Tốt lắm, Trương Cục đáp ứng.
Hắn đã đáp ứng.
Hàn Nhất Phỉ ngẩn người, bất quá nghĩ đến cái gì sau, cũng đã nghĩ thông suốt.
Ngươi thật muốn đi?
Dĩ nhiên. Tối nay vài điểm hành động.
9:30.
Được, kia ta đi trước, 8 giờ ta sẽ đi qua.
Ừm.
Hàn Nhất Phỉ còn có một cặp sự tình, cũng không có lưu hắn.
Tiêu Thần ôm cái dương, rời đi Hàn Nhất Phỉ phòng làm việc.
Hàn Nhất Phỉ cầm lên trên bàn ly, quan sát một trận, nhẹ nhẹ uống một hớp, sau đó mân khởi môi đỏ mọng, phát họa khởi nụ cười thật giống như là ngọt vô cùng.
Trở lên xe, Tiêu Thần suy nghĩ một chút,
cho Phùng Nghiễm Văn gọi điện thoại.
Lão Phùng, bận rộn không đội vàng.
Bận điệu đâu rồi, thế nào?
Hả, vậy ngươi mau lên, treo.
Khắc A, có chuyện gì?
Ngươi tới cửa cục công an, ta cho ngươi ít đồ.
Ngươi còn chưa đi.
Ta biết rồi, ngươi nhất định đi Hàn Nhất Phỉ đó.
Bớt nói nhảm, xuống hay không đến?
Thứ gì?
Ta đây rất bận rộn, nếu không ngươi đưa ra.
Ái có tới hay không, chờ ngươi 2 phút.
Tiêu Thần nói xong, cúp điện thoại.
Còn chưa tới 2 phút, chỉ thấy Phùng Nghiễm Văn chậm chậm đi tới rồi.
Lao Tiêu, thứ gì?
Cho.
Tiêu Thần quăng ra một cái đặc cung thuốc lá, đừng nói huynh đệ có chuyện tốt không nghĩ ngươi.
Phùng Nghiễm Văn nhận lấy liếc mắt, con ngươi đều trợn tròn, cả một con đặc cung A.
Ngươi khối này là từ đâu ra?
Quản nhiều như vậy làm gì, ta đi nha.
Không, ngươi chỗ ngồi phía sau kia trong dương là cái gì?
Sẽ không tất cả đều là chứ?
Lại cho ta một cái.
Phùng Nghiễm Văn tinh mắt, chú ý tới chỗ ngồi phía sau cái dương.
Lão Phùng, ngươi đủ rồi A, một cái không ít, thật coi đồ chơi này là cải trang A.
Tiêu Thần không để ý tới Phùng Nghiễm Văn, phát động khởi xe, nên ngang mà đi.
Phùng Nghiễm Văn nhìn một chút đi xa xe hơi, nhìn thêm chút nữa trong ngực đặc cung thuốc lá, liệt khai miệng, kiếm lợi lớn.
Chương 551, ta không phải là thần.
Trên đường trở về, Tiêu Thần suy tư rất nhiều, thậm chí mấy lần thất thần, thiếu chút nữa đụng trước mặt xe cái mông tiến lên.
Hay là trước đi tìm Tang Nha đi.
Tiêu Thần có quyết định, phân biệt phương hướng một chút, hướng Nam Thành lái đi.
Làm Tang Nha nhìn thấy Tiêu Thần lúc, sửng sốt một chút, làm sao nhanh như vậy lại tới.
Tang Nha, tình huống có biến.
Tiêu Thần thần tình nghiêm túc.
Thế nào?
Người của giáo đình tới.
Tang Nha sắc mặt cũng là biến đổi, làm sao lại nhanh như vậy?
Không phải là ta chuyện bên này ngươi tạm thời trước không cần xây dựng mạng lưới tình báo, chỉ cần nắm phạm vi bao trùm như muốn thành công ty là tốt.
Có ý gì?
Tiêu Thần nắm sự tình nói đơn giản một lần.
Ta biết rồi, ta sẽ dành thời gian, huấn luyện trước ra một nhóm người, xây dựng một cái nhỏ mạng lưới tình báo, nắm khuynh thành công ty cùng với Úc Kim Hương biệt thự bao trùm đi vào.
Tang Nha gật đầu một cái.
Ừ, ngoại trừ Tô Tình bên này bên ngoài, còn có Tô Tiểu Manh bên kia.
Được.
Tang Nha, đã làm phiền ngươi vô luận ngươi cần gì, đều nói cho Hoàng Hưng, hắn hội phối hợp ngươi.
Ừ, ta biết.
Sau đó, Tang Nha nói một chút kế hoạch của hắn.
Không hổ là chuyên nghiệp, so với Tiêu Thần nghĩ đến muốn toàn diện nhiều.
Nghe xong Tang Nha kế hoạch sau, Tiêu Thần yên tâm không ít, hơn nữa lao quan bên kia, hẳn không có vấn đề gì chứ.
Ở Long Môn ngây người một hồi sau, Tiêu Thần lại rời đi, đi xe đi Khuynh Thành công ty.
Phùng Nghiễm Văn không phải nói, Khuynh Thành công ty phụ cận có không ít người nhìn chằm chằm mà, hắn muốn đi xem, có thể hay không gặp mấy cái.
Nếu là cho hắn bắt gặp, phỏng chừng chỉ có một kết quả, đó chính là, chết.
Ở trên đường, hắn lại cho Bạch Vũ gọi điện thoại, để cho trọng điểm nhìn chằm chằm Khuynh Thành công ty, như thế tính ra, hẳn là không có gì góc chết rồi.
Chờ làm xong hết thể an bài sau, Tiêu Thần thư thở một hơi.
Vốn là, hắn còn nghĩ có thể chủ động đánh ra, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ.
Ở nơi này chàng trong đối kháng, chỉ phải bảo đảm Tô gia tỷ muội an toàn cùng với bài ghi chép an toàn, vậy cho dù thắng.
Đi tới công ty phụ cận, Tiêu Thần chậm lại tốc độ xe, sau đó từ từ vòng vo.
Tranh đoạt 2 vòng, hắn cũng không phát hiện dị thường gì, cuối cùng dứt khoát đem xe ngừng ở phụ cận, lại đang phụ cận đi bộ.
Sau 10 mấy phút, hắn rốt cuộc phát hiện dị thường.
Tại hắn 9 giờ phương hướng, có ánh sáng thoáng qua, không phải là súng bắn tỉa kính ống nhắm phản chiếu, chính là bội số lớn cân nhắc ống dòm phản chiếu.
Vương bắt đạn.
Tiêu Thần nheo mắt lại, thoáng qua hàn quang.
Trong mắt hắn, người nào nhớ Tô Tình, người đó đáng chết, ái người nào.
Mấy phút sau, Tiêu Thần đi tới nơi này cái không tính là quá cao, chỉ có chừng 10 tầng dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên trên nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy.
Bất quá, hắn tin tưởng mới vừa rồi nhìn thấy, phía trên này nhất định có vấn đề.
Tiêu Thần nhìn trái phải một chút, từng bước một đi vào bên trong, đi thang máy, chạy thẳng tới lầu cuối.
Mái nhà, trên sân thượng.
Hai người thanh niên đang ngồi ở thiên thai bên bờ, mà bên cạnh bọn họ thời là một bội số lớn cân nhắc ống nhỏm.
Một người trong đó thanh niên, kim phát bích nhãn, là một ngoại quốc xuất ca.
Đáng chết, chúng ta phải tuân thủ tới khi nào căn bản không dị thường gì, chẳng lẽ liền muốn một mực đẳng cấp ở đây sao?
E sèn, kiên nhẫn chút, muốn săn lớn con mồi, kia nhất định phải nắm giữ kiên nhẫn phía trên làm sao giao phó, chúng ta thì làm như thế đó.
Một cái khác là cái hoa hạ thanh niên, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc.
Lớn con mồi đáng chết, còn không biết ai là con mồi, ta nghe nói, so với Thụy bị giết chết, nữ nhân kia bên người có lực lượng bảo hộ nàng.
Ngoại quốc xuất ca mắng nói một cái câu.
Ổn định, chúng ta ở trên lầu cao, chúng ta là an toàn, không người sẽ phát hiện chúng ta, trừ phi hắn là thần. Hoa Hạ thanh niên an ủi đồng bạn. Còn không chờ ngoại quốc thanh niên nói nữa, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta không phải là thần, nhưng là phát hiện các ngươi. Nghe được cái này thanh âm lạnh như băng, hai người sợ hết hồn, chợt xoay người lại. Chỉ gặp phía sau bọn họ, không biết khi nào nhiều rồi một người thanh niên. Thanh niên mặt đầy lãnh sắc, chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi là người nào? Ngoại quốc thanh niên theo bản năng hỏi một câu. Giết các ngươi nhân. Tiêu Thần từng bước một đến gần. Địch nhân. Hoa Hạ thanh niên phản ứng coi như nhanh chóng đứng lên, đưa tay thì đi rút súng. Hắn vừa rút ra thương đến, chỉ thấy một đạo ngân quang thoáng qua, hung hăng bắn vào cánh tay của hắn lên. A! Hoa Hạ thanh niên phát ra kêu đau một tiếng, súng trong tay rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, bị thương hắn, cũng chỉ là một quả tiền xu. Mà cánh tay của hắn lên, lại nhiều một lô máu. Giết! Cái đó ngoại quốc thanh niên cũng kịp phản ứng, rút ra một cây chùy thủ, hướng Tiêu Thần vọt tới. Ầm! Tiêu Thần một cước đá vào khối này ngoại quốc thanh niên trên bụng của, nắm họ đạp bay ra ngoài. Cũng chính là một thân thủ nhị lưu, còn dám tới tranh vào vũng nước đục. Tiêu Thần tiến lên, lại một quyền nắm Hoa Hạ thanh niên đánh ngã xuống đất lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa Hạ thanh niên chịu đựng đau nhức, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không phản ứng đến hắn, mà là tiếp cận ở bên cạnh bội số lớn cân nhắc ống nhòm tiền, thần sắc lạnh thêm vài phần. Hắn không có đoán sai, hai người kia chính là đang ngó chừng Khuynh Thành công ty. Cái này bội số lớn cân nhắc ống nhòm, nhắm ngay chính là Khuynh Thành công ty văn phòng. Thậm chí, hắn còn phát hiện một cái khác điều bạn tốt góc độ, thoáng đi lên chuyển một chút, là có thể nhắm ngay Tô Tình phòng làm việc, rất dễ dàng. Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn hai người thanh niên, đệ xuống sát cơ nói ra lai lịch của các ngươi. Chúng ta chẳng qua là ống nhòm người yêu thích. Hoa Hạ thanh niên há hốc mồm, nói. Ống nhòm người yêu thích, phải không? Tiêu Thần cười lạnh, vậy các ngươi tại sao nhìn chằm chằm Khuynh Thành công ty? Nhìn chằm chằm Tô Tình phòng làm việc. Đáng chết thượng đế, ta cũng biết có lực lượng bảo hộ nàng, chúng ta cũng phải giống so với Thụy như thế bị giết chết. Ngoại quốc thanh niên mắng một câu, mang theo mấy phần kinh hoàng. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nói ra trải qua. Thời gian một giây trôi qua, hai người đều không lên tiếng. Rất tốt. Tiêu Thần gật đầu một cái, nắm ngoại quốc thanh niên cổ áo, đầu thủ từ trên lầu ném xuống. Không sai, liền trực tiếp như vậy ném xuống. Động tác của hắn cùng với ngoại quốc thanh niên phát ra tiếng kêu hoảng sợ, mắt đối mắt thấy cùng với trong lòng xung kích tính là cực lớn, Hoa Hạ thanh niên thoáng cái liền sủi lơ ở trên mặt đất. Thập tầng lầu độ cao, mặc dù không là cao như vậy, nhưng rơi chết một người nhân, vậy là đủ rồi. Rất nhanh, phía dưới truyền tới trầm đục tiếng vang âm thanh. Ngay sau đó, tiếng rít chói tai tiếng vang lên, chung quanh người đi đường đều bị dọa sợ. Cho dù ai đi đi, đông nhiên bên cạnh rơi xuống một người tới, ngã không còn hình dáng, cũng phải dọa hỏng. Tiêu Thần xách Hoa Hạ thanh niên cổ áo, đem hắn đi tới thiên thai bên bờ, chỉ phía dưới thi thể 3 giây thời gian, không nói, vậy sẽ là của ngươi kết quả. Ta nói. Hoa Hạ thanh niên dọa sợ, dù là tâm lý tư chất mạnh hơn nữa, vào lúc này cũng hỏng mất. Người này thật sự là quá độc ác, nắm người sống sờ sờ ném xuống, con mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Hắn là tên ma vương giết người sao? Hay là thế nào dạng? Ta là ản chủ người trong liên minh. Ản chủ liên minh? Đúng, đây là Anh Quốc một tổ chức, cái tổ chức này nghiệp vụ rất nhiều, có sát thủ, có dòng binh, còn lại. Hoa Hạ thanh niên không dám giấu giếm, chỉ cần hắn biết, toàn bộ nói hết rồi. Tiêu Thần sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, cái tổ chức này phía sau, tuyệt đối còn có thế lực. Bây giờ, người của các ngươi ở đâu? Ở Bạch Cấp Đại Tiểu Điếm. Thực sự. Được, hy vọng ngươi không gạt ta. Tiêu Thần nói xong, không đợi Hoa Hạ thanh niên nói chuyện, vặn gậy cổ của hắn. Sau đó, hắn cho Phùng Nghiễm Văn gọi điện thoại, đơn giản nói xuống. Những chuyện này, vốn nên chính là hắn phụ trách, cho nên tìm hắn tốt nhất. Được, ta lập tức phái người tới. Ừm. Tiêu Thần gật đầu một cái, cúp điện thoại, không để ý thi thể và ống nhỏm, xoay người xuống phía dưới đi tới. Đi xuống lầu sau, hắn lại cho Bạch Dạ gọi điện thoại. Tiểu Bạch, nắm hộ vệ của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Ừ. Được a, đi đâu? Bạch Cấp Đại Tiểu Điếm. Bạch Cấp? Đó là ta nhà sản nghiệp a. Bạch Dạ cả kinh kêu lên. Tiêu Thần sững sờ, ngay sau đó có chút không nói gì thế nào. Chỉ cần dính Bạch chữ, chính là ngươi Bạch gia sản nghiệp. Kia ngược lại không đến nổi, bất quá cũng không kém. Vậy được đi, ta như muốn thành công ty, ngươi mang theo bảo tiêu đến đây đi. Nếu là Bạch gia sản nghiệp, vậy thì càng đơn giản hơn. Được. Tiêu Thần cúp điện thoại, liếc nhìn chung quanh người xem náo nhiệt, không đi để ý tới, hướng Khuynh Thành công ty đi tới. Thần ca. Mấy người an ninh chính ở cửa, thảo luận cái gì, thấy Tiêu Thần tới, bận rộn chào hỏi.
Ừ, thảo luận cái gì chứ?
Tiêu Thần gật đầu một cái. Nghe nói bên kia có người nhảy lầu.
Hả, thiếu chú ý những thứ này náo nhiệt, làm hảo chuyện của mình.
Tiêu Thần nói một câu.
Dạ, thần ca.
Mặc dù Tiêu Thần không phải là bộ an ninh bộ trưởng rồi, nhưng hắn là công ty cổ đông chuyện này, bộ an ninh cơ hồ đều biết. Coi như hắn không phải là cổ đông, vậy cũng có lời đồn đại thuyết, hắn cùng Tô Tổng quan hệ không bình thường. Cho nên, những người an ninh này đều rất nghe lời, hơn nữa bọn họ từ trong lòng cũng có chút sợ hãi Tiêu Thần.
Đinh Lực đây.
Gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn tới một chuyến.
Được.
Cũng liền 2-3 phút, Đinh Lực chạy tới, mặc áo lóc nhỏ, mồ hôi đầy người thủy.
Thần ca.
Làm gì?
Phòng thể dục rèn luyện.
Ân, không có chuyện gì, phải đi huấn luyện xuống.
Được. Hảo hảo luyện luyện, tăng lên nữa thân thể một chút tư chất, qua một trận dạy ngươi ít đồ.
Tiêu Thần nhìn Đinh Lực, lộ ra nụ cười.
Được.
Đinh Lực không hỏi nhiều, ngược lại thần ca sẽ không hại hắn là được.
Công ty không sao chứ?
Trong công ty ngược lại không có việc gì, nhưng chung quanh.
Chung quanh thế nào?
Không biết tại sao, mấy ngày nay chung quanh xảy ra chừng mấy khởi án mạng rồi, mới vừa rồi ta trên đường tới, còn nghe nói có người nhảy lầu, không biết là thiệt hay giả.
Ừm.
Tiêu Thần gật đầu một cái. Xem ra thật là có một cổ lực lượng, đang không ngừng hành động toàn, quét dọn nhìn chằm chằm Tô Tình người.
Bất quá, cổ lực lượng này là ai đây?
Mục đích, vậy là cái gì?
Là vì bảo vệ nàng.
Hay lại là có mục đích khác?
Vân đây.
Không dị thường gì chứ?
Tạm thời không có.
Ừ, vậy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm đi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, Bạch Vũ bên kia tạm thời còn không có tra được, đẳng cấp tra được, liền lấy người này khai đao.
4.
Hai chương không thức đêm. Được dậy sớm chạy bộ hôm nay có chuyện tới, hơn nữa cũng có chút cản vịn, được suy nghĩ thật kỹ đến tiếp sau này tình tiết diễn biến. Chương 552, đã định trước chôn xương.
Bạch Dạ tới, mang theo mười mấy bảo tiêu.
Hoặc có lẽ là, Bạch Dạ ám vệ cao thủ.
Trong đó, có ám kình trung kỳ lão ông, còn nhiều hơn một người trung niên nam nhân, khí thế so với lão ông mạnh hơn mấy phần, hẳn là ám kình hậu kỳ cao thủ. Cho dù là Tiêu Thần, cũng cảm nhận được từng tia chèn ép, mắt liếc người đàn ông này. Bạch Gia nội tình, quả nhiên quá mạnh a.
Bất quá, khiến Tiêu Thần có chút buồn cười là, vốn là người đàn ông trung niên này khí thế nhộn nhịp, nhưng trong chốc lát, chỉ thấy Niếp Kinh Phong nhanh nhận thông suốt tới lẳng rồi.
Khi hắn cảm nhận được trung niên nam nhân khí thế của sau, bĩu môi một cái, không phải nhất ám kình hậu kỳ sao?
Đắc ý cái gì?
Đắc ý nữa, ra một cái tát đập chết ngươi, tin sao?
Trung niên nam nhân sửng sốt mấy giây, lão đầu nhi này ở nói chuyện với chính mình.
Còn không chờ hắn nổi gióa, chỉ thấy Bạch đại thiếu liền bước nhanh về phía trước, cung kính thăm hỏi sức khỏe lão lao đại, tới làm nữa à?
Ừ, đây là của ngươi này nhân.
Niếp Kinh Phong gật đầu một cái, chỉ trung niên nam nhân.
Đúng đúng.
Hả, ta đây sẽ không chụp hắn, người của ngươi, cũng coi là em trai ta tiểu đệ.
Niếp Kinh Phong đương nhiên nói.
Ngạch, đúng đúng.
Bạch Dạ còn có thể thuyết cái gì, dở khóc dở cười.
Dựa theo Niếp Kinh Phong nói như vậy, kia Bạch Dạ cũng là hắn được.
Nhìn cái gì?
Không phục à?
Niếp Kinh Phong gặp trung niên nam nhân kia chừng chính mình, khí thế đột nhiên một lần, trực tiếp để cho sắc mặt đại biến, thậm chí lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân thể.
Trung niên nam nhân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lao đầu nhi này kinh khủng như vậy.
Năm đó ra đập chết ám kình cao thủ, so với ngươi đã gặp ám kình cao thủ đều nhiều hơn, biết không?
Niếp Kinh Phong giả bộ một câu, sau đó không để ý trung niên nam nhân, cùng Tiêu Thần hàn huyên.
Trung niên nam nhân sắc mặt hơi trắng bệnh. Muốn là trước kia lão đầu này thuyết lời này, vậy hắn khẳng định không tin, mà bây giờ có chút tin.
Lão đầu nhi này thật sự là quá kinh khủng, lại khiến hắn lần không nổi một chút lòng phản kháng nghĩ, trực tiếp nghiền ép.
Được rồi, lão tử, đây là ta lão lao đại lao nhân gia ông ta thủ đoạn thông thiên, không phải là ta những thứ này phàm phu tục tử có thể hiểu.
Ngươi lần trước không phải là còn hỏi ta, tại sao đông nhiên biến thành tông sư cấp cao thủ sao?
Toàn bộ chỉ vào người của ta lão lao đại.
Bạch Dạ đi tới trung niên nam nhân trước mặt, vỗ vai hắn một cái bảng.
Trung niên nam nhân nhìn một chút Niếp Kinh Phong, nhìn thêm chút nữa Bạch Dạ, lộ ra cười khổ, ta biết rồi, Bạch đại thiếu.
Theo thần ca thuyết, ta lão lao đại là hóa kính cao thủ, hơn nữa hắn còn không có ở trạng thái tuột cùng ổn định.
Trung niên nam nhân trong lòng kinh hãi, hóa kính đây chính là hóa kính cao thủ vì thế sao?
Khiến hắn nhất ám kình hậu kỳ, ngay cả chống cự tâm tư đều lần không đứng lên.
Bên cạnh, Tiêu Thần đang theo Niếp Kinh Phong lẩm bẩm. Hỏi năm đó giáo đình sự tình.
Có cái gì hảo hỏi thăm, ngươi chút thực lực này, thả năm đó, chính là một con chốt thí nhân vật.
Niếp Kinh Phong bĩu môi nói.
Tiêu Thần xấu hổ,
ta không yếu như vậy chứ. Ta giàu gì cũng ở đây Tây Phương thế giới, xông ra huy danh hiển hách, người ta gọi là trung kết giả a. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, năm đó giáo đỉnh dã tâm bừng bừng, thập tự quân đông trình, kết quả lại bị đánh trở về. Niết Kinh Phong gặp Tiêu Thần quả thực hiếu kỳ, đơn giản nói một câu. Thập tự quân đông trình. Tiêu Thần ánh mắt co rụt lại, càng tò mò hơn, bất quá Niết Kinh Phong lại sống chết không nói rồi. Tiêu Thần thấy hắn không nói, cũng liền không hỏi thêm nữa, cái này còn có chính sự đây. Đại ca, đoạn thời gian gần nhất, ngươi không có chuyện gì chứ? Có a, ta dự định cùng sư đệ ta ra chuyến xa nhà, thế nào? Khi nào đi? Tiêu Thần nhíu mày một cái, vốn là hắn còn nghĩ khiến Niết Kinh Phong hỗ trợ bảo vệ Tô Tình đây. Dù sao, hiện ở thời khắc mấu chốt này, có hắn như vậy nhất tôn đại thần cờ rồ ở, nhưng lại khiến nhân an tâm. Hậu thiên. Chuyện rất trọng yếu sao? Ừ, rất trọng yếu. Được rồi. Tiêu Thần gật đầu một cái, chỉ có thể buông tha một ít ý nghĩ. Thế nào? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, còn là nói một lần. Hả, mặc dù ta không có ở đây, nhưng ngươi có thể đi Long Môn khách sạn tìm Mập Mạp Nhị Mập Ba Mập, bọn họ chỉ cần ngươi nắm ta cho lệnh bài của ngươi, bọn họ cũng sẽ nghe lời ngươi. Niếp Kinh Phong tùy ý nói. Tiêu Thần trong lòng hơi động, Mập Mạp Nhị Mập Ba Mập là Long Môn khách sạn ba người kia đâu biết, đều là cao thủ. Để cho hắn kinh ngạc chính là, lệnh bài kia có thể chỉ huy bọn họ. Khiến Tiêu Thần biến đổi kinh ngạc chính là, chỉ nghe Niếp Kinh Phong tiếp tục nói còn nữa, chỉ cần đi Long Môn khách sạn ăn cơm dừng chân nhân, ngươi cũng có thể dùng lệnh bài chỉ huy bọn họ cũng sẽ nghe. Tiêu Thần trợn to hai mắt, lệnh bài kia trâu như vậy ép. Đại ca, ngươi nói cho ta biết, lệnh bài kia rốt cuộc là cái gì hả? Đừng đánh nghe nhiều như vậy, ngươi dùng là được. Niếp Kinh Phong lắc đầu một cái, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Được rồi. Tiêu Thần gật đầu một cái, tâm lý lại suy nghĩ, Long Môn khách sạn bên kia ít nhất có ngũ cao thủ, yếu nhất là ám kình sơ kỳ đỉnh phong, mạnh nhất hẳn là ám kình hậu kỳ có bọn họ, nhân viên liền chân. Đại ca, cảm ơn ngươi. Không có gì. Tiêu Thần lại cùng Niếp Kinh Phong trò chuyện mấy câu sau, cùng Bạch Dạ đám người rời đi Khuynh Thành công ty. Thần ca, Bạch Cấp đại tiểu điếm có cái gì? Ta mới vừa rồi cho bên kia người phụ trách gọi điện thoại hỏi một chút, thật giống như cũng không cái gì người khả nghi chứ. Chính là có cái nước Anh lữ hành một dạng ở bên kia. Trên đường, Bạch Dạ hiếu kỳ hỏi. Nước Anh lữ hành một dạng. Bọn họ là nước Anh ản trù người của tổ chức, tới bên này có mục đích khác. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ản trù tổ chức. Đây là một cái gì tổ chức? Là một cái tập sát thủ, dòng binh nhiều nghiệp vụ làm một thể tính tổng hợp tổ chức, có thể nói cái gì kiếm tiền, bọn họ làm gì. Sau lưng của bọn họ, chắc có nước Anh quan phương ảnh tử. Tiêu Thần suy đoán nói. Quản hắn khỉ gió quan phương không quan phương, nơi này cũng không phải là nước Anh, mà là Hoa Hạ. Bây giờ, bọn họ chân đạp Hoa Hạ thổ địa bàn của chúng ta làm chủ. Bạch Dạ bá đạo nói. Không thể không nói, từ thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ sau khi, nhân cũng bá đạo hơn biến đổi phách lối biến đổi khốn kiếp. Lấy thực lực của hắn, cơ hồ có thể càn quét Long Hải thành phố đại thiếu vòng rồi, không người là đối thủ của hắn. Dù sao, những thứ này đại thiếu đều là không chịu nổi khổ người. Tại sao lại sẽ đi luyện công phu? Ha ha, làm không tốt, hôm nay thì phải đem ngươi nhà quán rượu này đập. Tiêu Thần cười nói. À, đập. Có khoa trương như vậy. Bên trong chắc có mấy người cao thủ tồn tại. Sớm biết mới vừa rồi kêu lão lao đại cùng nhau, có hắn ở, cao thủ gì người kém cỏi, tất cả đều một cái tát đập chết. Chúng ta không thể tổng trông cậy vào hắn. Cũng đúng. Chờ một chút, dừng xe. Đồng nhiên, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào ven đường một tiệm thuốc. Hô một câu. Thế nào? Ha ha, ngươi không phải sợ đem ngươi quán rượu đập sao? Ta vừa nghĩ đến nhất pháp tử, có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Tiêu Thần cười nói. Cách gì? Chờ hội ngươi sẽ biết. Tiêu Thần vừa nói, từ trên xe đi xuống, đi vào tiệm thuốc. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, hắn xuất hiện lần nữa, trong tay nhiều một bọc nhỏ. Đây là cái gì? Cùng thuốc tiêu chảy. À, đến, cho ngươi cái lựa chọn. Là cho những ngoại quốc đó lao ăn thuốc tiêu chảy đây. Hay lại là đây? Tiêu Thần cười nếu hỏi. Nếu như ăn tà thuốc, vậy khẳng định sẽ đem bọn họ kéo gần chết mệt lạ. Sau đó chúng ta không chi phí kình, là có thể thu thập bọn họ liền càng đơn giản hơn. Ăn, trực tiếp liền hôn mê, chúng ta muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả. Bạch Dạ có chút sừng sờ, ngoa tạo, đây cũng quá hư rồi chứ. Bất quá, ta làm sao lại như vậy thích đây? Có thể hay không một nửa thuốc tiêu chảy, một nửa? Bạch Dạ suy nghĩ một chút, hắn thật sự là muốn chia khắc làm chứng một chút khối này hai chồng thuốc quy lực. Có thể. Thật tốt, chúng ta đây đi mau, ta có chút không thể chờ đợi. Bạch Dạ vừa nói, thúc giục tài xế một câu. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới Bạch Cấp đại tiểu điếm, người phụ trách đã đợi chờ đợi ở cửa.
Đại thiếu.
Ân ân, lão vương, chúng ta đi lên thuyết.
Bạch Dạ gật đầu một cái.
Được.
Đi tới tổng giám đốc phòng làm việc, người phụ trách này khiến thư ký cho Bạch Dạ đám người rót trà, sau đó chờ an bài.
Lão vương, cái đó nước Anh lữ hành một dạng người, đều tại quán rượu chưa?
Bạch Dạ uống một hớp trà, hỏi.
Không có, bọn họ nói là đi ra ngoài chơi, đoán chừng đợi một hồi mới trở về.
Người phụ trách lắc đầu một cái, vì vậy nước Anh lữ hành một dạng xuất thủ phong khoáng, hết thảy đều là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến, là đại kim chủ, cho nên hắn cũng tương đối chú ý.
Ô nha, vậy bọn họ là đang ở quán rượu dùng cơm sao?
Đúng.
Vậy thì được.
Bạch Dạ tuét miệng cười một tiếng.
Người phụ trách có chút kỳ quái, Bạch đại thiếu nụ cười trên mặt, làm sao như vậy quỷ dị à?
Lão vương, ngươi tới, ta đã nói với ngươi chuyện này.
Bạch Dạ liếc nhìn Tiêu Thần, gặp người sau gật đầu, sau đó hướng người phụ trách ngoắc ngoắc ngón tay.
Đại thiếu, chuyện gì?
Người phụ trách vội vàng tiến lên, cung kính hỏi.
Bạch Dạ gì già gì dầm nói một trận, nghe người phụ trách trợn to hai mắt.
Cái gì?
Cho nước Anh lữ hành đoàn dưới người thuốc.
Khối này như vậy sao được?
Nếu là chuyến đi, kia Bạch Cấp đại tiểu điếm danh dự, coi như toàn bộ phá hủy.
Bạch Dạ nói xong, gặp người phụ trách mặt đầy làng khó, cau mày vấn đạo thế nào, có khó khăn gì sao?
Đại thiếu, ta là mở tiểu điếm, sao có thể cho khách nhân bỏ thuốc ra?
Người phụ trách vẻ mặt đau khổ hỏi.
Làm sao lại không thể, ngươi chưa có xem qua tiểu thuyết điện ảnh gì sao?
Những hắc điếm đó cũng không cho khách nhân bỏ thuốc sao?
Người phụ trách đều muốn khóc, đại thiếu, ngài nói hết rồi đó là hắc điếm, nhưng ta đây không phải là hắc điếm, là chính quy tiểu điếm cấp 5 sao a?
Lão vương, như vậy đi, ta cho ngươi hai cái lựa chọn.
Bạch Dạ gặp người phụ trách còn không đáp ứng, thanh âm lạnh lẽo.
Cái gì lựa chọn?
Số 1, Bạch Cấp đại tiểu điếm bị đập, không có một năm nửa năm không thể buôn bán, mà ngươi coi như người tổng phụ trách, nhất định là muốn gánh trách nhiệm đến lúc đó, phỏng chừng ngươi được cuốn chăn đệm chạy quần của đảng.
Thứ 2, cho bọn hắn bỏ thuốc, mặc dù nói lên có chút khó nghe, nhưng ngươi không nói ta không nói, ai biết à?
Người phụ trách cười khổ, sao nào có thể không biết?
Người ta nước Anh lữ hành một dạng có thể không biết sao?
Đến lúc đó, bọn họ nháo trò, phỏng chừng liền dư luận xôn xao rồi.
Bạch Dạ nhìn người phụ trách biểu tình, đoán được ý nghĩ của hắn, ngươi là lo lắng bọn họ làm ầm ĩ.
Ừm.
Yên tâm đi, bọn họ không cơ hội này.
Bạch Dạ ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ hiện lên.
Đang trên đường tới, Tiêu Thần nói, những thứ này ản chung người, nếu dám đến, vậy cũng chớ trở về, nắm mệnh lưu lại.
Cho nên, bọn họ nhất định là muốn chôn xương ở tha hương nơi đất khách quê người rồi.
Chương 553, bỏ thuốc.
Người phụ trách nghe được Bạch Dạ nói, sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng kinh hãi.
Bạch đại thiếu đây là dự định giết bọn họ.
Cái này đoàn du lịch, nhưng là mười mấy người a.
Giết mười mấy người ngoại quốc, vậy không được đưa tới sóng to gió lớn đến.
Bạch thiếu, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Người phụ trách nói chuyện đều lắp bắp, sắc mặt tái nhợt.
Lão vương, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy?
Bạch Dạ nhìn người phụ trách, cười nói.
Không. Bọn họ là lữ hành một dạng, nếu như mất tích, kia nước Anh phương diện sẽ không quản hóa hạ cần người sao.
Đến lúc đó,
sẽ không.
Tiêu Thần không đợi người phụ trách nói xong, lắc đầu một cái.
Bọn họ chết, nước Anh phương diện tuyệt đối sẽ không thả một cái thí, hội làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Nếu quả thật là lữ hành một dạng, duy nhất cho chôn giết rồi, kia Tiêu Thần cũng sẽ có mấy phần áp lực, dù sao đây là ngoại giao đại sự.
Nhưng bây giờ đây mới thật là lữ hành một dạng sao?
Tất cả mọi người lòng biết rõ, cho nên nước Anh có tổn thất, cũng sẽ không lên tiếng, chỉ có thể đánh dụng rằng, thì ra như vậy huyết hướng trong bụng ướt.
Và lại, coi như nắm chuyện này nói cho quan Đoạn Sơn, hắn cũng sẽ ủng hộ đấy.
Cho nên, Tiêu Thần không bất kỳ băn khoăn nào.
Thực sự,
Lão Vương, bớt nói nhảm, lời của Lão Tử còn không hữu hiệu đúng không?
Bạch Dạ có chút không nhịn được.
Không, không, tác dụng, tác dụng.
Người phụ trách gặp Bạch Dạ nổi giận, cắn răng một cái, gật đầu một cái được. Ta xong rồi rồi.
Đúng vậy, ta còn có thể bẫy ngươi hay sao?
Coi như ta hại ngươi, cũng không thể cái hố Bạch Gia a.
Khối này Bạch Cấp đại tiểu điếm, nhưng là Bạch Gia sản nghiệp, đúng không?
Bạch Dạ vỗ một cái người phụ trách bả vai, nói.
Ân ân.
Người phụ trách gật đầu một cái, dần dần an định đi xuống.
Bạch thiếu, kia ta nên làm thế nào?
Chờ bữa ăn tối thời điểm, ngươi an bài cái tâm phúc, nắm thuốc bỏ vào bọn họ bữa ăn tối trong là được đúng rồi. Bọn họ ở đâu ăn bữa ăn tối?
Không phải là đại sảnh chứ?
Bạch Dạ nghĩ đến cái gì, hỏi.
Nếu như là phòng khách lời nói, vậy thật là có hơi phiền toái, dù sao dùng thần ca thuyết pháp, trong bọn họ rồi, không dùng được một phút sẽ hôn mê. Nếu là ở trong phòng khách, những người này ùm ùm tài dưới đáy bàn đi, kia ảnh hưởng cũng không tiện, hơn nữa dễ dàng truyền đi. Không, bọn họ bọc giang sân phòng, chỉ có chính bọn hắn nhân. Người phụ trách lắc đầu một cái nói. Ồ, ha ha, vậy là được rồi, liền coi như bọn họ chết ở bên trong, cũng không biết đến. Bạch Dạ cười. Ân ân. Người phụ trách nghe kinh hồn bạt vía, sẽ không thật ở bên trong giết người. Chờ hết thể an bài thỏa đáng sau, Tiêu Thần đám người ngay tại Bạch Cấp trong khách sạn lớn đợi. Bọn họ cơ bản lúc nào trở lại? Tiêu Thần liếc nhìn thời gian, hắn tối nay còn đáp ứng Hàn Nhất Phỉ, phải bồi nàng tham gia hành động, cũng không thể một mực chờ ở khối này. Không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi chừng 6 giờ. Người phụ trách cung kính trả lời, hắn cũng đã nhìn ra, vị này lai lịch rất lớn, ngay cả Bạch Đại Thiếu đều quản hắn khỉ gió kêu ca. Ừ, kia tới kịp. Tiêu Thần gật đầu một cái, từ từ chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nhanh 5 giờ rưỡi lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tổng, nước Anh lữ hành một dạng trở lại. Có một tâm phúc từ bên ngoài đi vào. Được. Người phụ trách gật đầu một cái ngươi đi nhìn chằm chằm. Ừ. Tâm phúc gật đầu, xoay người rời đi. Lão Vương, giang khống thất mới có thể nhìn thấy giang sơn trong sảnh chứ. Bạch Dạ ngậm thuốc lá, hỏi. Có thể. Được, nắm theo dõi tần đạo cắt qua đến, chúng ta nhìn. Ừm. Sau đó, người phụ trách mở máy vi tính ra, hoán đổi một cái hạ hình ảnh, xuất hiện một cái VIP bao phòng, có thể chứa 20, 30 người cái chủng loại kia. Rất nhanh, trên bàn điện thoại lại vang lên. Người phụ trách cầm lên, nói mấy câu sau, nhìn về phía Bạch Dạ. Đại thiếu, bọn họ chọn món ăn rồi, chuẩn bị ăn cơm tối. Được. Bạch Dạ hưng phấn, rất có loại lúc đó làm đùa dai cảm giác. Người đó, ngươi mang theo khối này 2 bao thuốc đi xuống, phối hợp đầu bếp thả bên trong. Bạch Dạ giao phó một cái tâm phúc bảo tiêu. Dạ, đại thiếu. Tâm phúc nắm 2 bao thuốc bột đi rồi, mà Tiêu Thần đám người tiếp tục chờ đợi. Lại qua không sai biệt lắm 20 phút, trong màn ảnh xuất hiện từng cái người ngoại quốc, nữ có nam có. Bọn họ cười nói, làm thật giống như thật cùng lữ hành một dạng như thế. Bọn họ là biết có máy thu hình. Tiêu Thần nhìn màn ảnh, lạnh nhạt nói. Mặc dù trong phòng chung máy thu hình rất bí mật, người bình thường căn bản khó mà phát hiện, nhưng những người này căn bản không phải phổ thông ngoại quốc có người, trong đó không thiếu có phương diện này tinh anh. Tiêu Thần chú ý tới, có 2 cái người ngoại quốc làm bộ như lơ đãng, ánh mắt quét qua máy thu hình. Mặc dù bọn họ sắp xếp rất giống, nhưng Tiêu Thần hay lại là đã nhìn ra, bọn họ chính là đang nhìn máy thu hình, mà tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là giả giả vờ. Biết rõ máy thu hình. Người phụ trách có chút kinh ngạc. Đúng, bất quá các ngươi ở bao phòng sắp xếp máy thu hình làm gì? Nếu là khách người biết, phòng chừng nên với các ngươi náo loạn. Tiêu Thần có chút kỳ quái. Khối này còn không phải là vì ứng đối đột phát tình huống chứ sao? Bạch Dạ mở miệng, cùng Tiêu Thần giải thích một trận. Được rồi. Tiêu Thần gật đầu một cái. Hơn nữa, khối này máy thu hình là trải qua ngụy trang, người bình thường căn bản không phát hiện được. Ừm. Sau đó, người phục vụ lục tục bắt đầu hướng bên trong đưa đồ ăn, mà người ngoại quốc cũng đều rối rít ngồi xuống, cười nói chuẩn bị ăn cơm. Ai, đúng rồi, thần ca. Nhìn màn ảnh, Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thế nào? Ngươi nói, nếu là ăn, sau đó lại ăn thuốc tiêu chảy, kia sẽ làm sao? Bạch Dạ nghĩ tới loại tình huống này, dù sao thức ăn không phải là mỗi người một phần, mà là mỗi người đều biết đi ăn. Tiêu Thần cũng là sửng sờ, sau đó vẻ mặt cổ quái vậy thì hội trước hôn mê, sau đó đại tiện không giữ được. À, Bạch Dạ suy nghĩ một chút hình ảnh kia, thật sự là có chút chán ghét. Không được, kia thật là ác tâm. Vậy ngươi hỏi một chút bỏ thuốc sao? Người Anh đều có một thói quen, hội uống canh, hơn nữa uống chính mình trong chén nếu như bọn họ cũng điểm thang, vậy liền đem thuốc hạ trong suốt. Được. Bạch Dạ vội vàng khiến người phụ trách gọi điện thoại hỏi một chút, cũng còn khá, thuốc còn không có hạ. Cuối cùng, một chén canh bưng tiến vào, một nửa xuống thuốc tiêu chảy, một nửa là xuống. Người ngoại quốc môn căn bản không bất kỳ cảnh giác, cười nói thưởng thức bữa ăn tối, hơn nữa còn nằm trước mặt thang uống. Xong rồi. Bạch Dạ vỗ tay một cái, hưng phấn, cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh, tâm lý còn đếm cân nhắc. Không có cách nào thần ca nói, cũng liền một phút, dược liệu sẽ phát huy tác dụng. Hắn muốn biết, thuốc này có phải là thật hay không bá đạo như vậy. 55-56. Bạch Dạ vừa đếm tới 56, chỉ thấy trong màn ảnh họa phong thay đổi. Có người ngoại quốc đầu hôn mê, đụng đầu vào trên bàn, mà có người ngoại quốc là lộ ra biểu tình thống khổ, ôm bụng, thật giống như bụng rất thương. Cũng. Bạch Dạ dùng ngón tay điểm màn ảnh, thật giống như cách màn ảnh có thể thi triển ma pháp như thế, không ngừng có người ngã trên đất.
chúng ta lên đi.
Tiêu Thần đứng dậy, vội vã đi ra ngoài.
Đi.
Bạch Dạ hô một tiếng, mang theo bọn cận vệ theo ở phía sau. Người phụ trách ở phía sau cùng, mặt đầy cười khổ, hy vọng khác thật gây ra đại sự đến mới phải a.
Đáng chết, trong chúng ta độc.
Giang Sơn trong phòng, rốt cuộc có người ngoại quốc kịp phản ứng, ôm bụng, phẫn giận dữ hét.
Tạp Thụy, tỉnh lại đi.
Đi, đi lập tức không đi nữa, không còn kịp rồi.
Có người ôm bụng, phóng ra ngoài, nhưng là vừa đi mấy bước, trong bụng liền đau đến không được, thậm chí khiến họ căn bản là không có cách bước.
Không, không được, ta muốn đi nhà cầu.
Ta cũng phải đi nhà cầu.
Còn không chờ bọn hắn vọt vào nhà cầu, môn liền bị đẩy ra, Tiêu Thần một nhóm người xuất hiện.
Những thứ này ngoại quốc lão đều là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng.
Nhưng bọn họ hôn mê, đau bụng, đâu còn có thể phản kháng.
Mà Bạch Dạ sau lưng bọn cận vệ, cũng đều vẻ mặt cổ quái, vốn là đại thiếu thuyết khả năng có một trận ác chiến, bây giờ ngược lại tốt khối này đâu còn dùng chiến đấu à.
Đem bọn họ khóa vào nhà cầu, đẳng cấp mệt lả lại đẩy ra ngoài.
Tiêu Thần vung tay lên, mấy người hộ vệ xông lên trước, liền khống chế được mấy cái người ngoại quốc.
Người ngoại quốc còn muốn dây rùa, nhưng động một cái bụng liền đau, thậm chí có nhân quả thực không nhịn nổi, thất cấm.
Ngoa tào, vội vàng lôi ra, thúi chết sớm biết liền toàn bộ hạ rồi.
Bạch Dạ che mũi, la hét nói.
Chờ chúng thuốc tiêu chảy người bị kéo ra sau, Tiêu Thần khiến nhân đem những này hôn mê nhân cũng cho chói, sau đó khiến nhân đánh tới thủy, tạt vào rồi trên mặt của bọn hắn.
Mặc dù không có thể lập tức thanh tỉnh, nhưng lại có thể chậm lại dược lực, để cho bọn họ sớm một chút tỉnh lại.
Lại qua ngũ 6 phút, những thứ kêu bên trong thuốc tiêu chảy người, lại bị bắt rồi trở lại, từng cái sắc mặt tái nhợt vàng khè, hiển nhiên là kéo mệt lạ.
Ngươi, các ngươi là người nào?
Một cái mùi ưng, dùng tay run rẩy, chỉ Tiêu Thần, vẻ vải hỏi.
Bạn của ản chủ môn, các ngươi vẫn khỏe chứ?
Tiêu Thần cười một tiếng, chính mình thật sự là quá cơ trí, căn bản không cần động thủ, liền nắm trong tay đại cuộc.
Nhất là hắn chú ý tới một cái đại dương mã, cũng tê liệt ngồi dưới đất, thật giống như vừa bị mấy chục nam nhân cho vòng qua như thế, cười vui vẻ.
Nghe được Tiêu Thần nói, mấy cái này còn người sáng suốt sắc mặt đại biến.
Hắn làm sao biết thân phận của bọn họ?
Bất quá lại suy nghĩ một chút, nếu là không biết rõ thân phận của bọn họ, phòng chừng cũng sẽ không đối phó bọn họ.
Đến, nói một chút đi, Lai Long Hải làm gì?
Tiêu Thần ngồi ở trên ghế, nhìn ngồi dưới đất người ngoại quốc môn.
Chúng ta là đến du lịch.
Du lịch?
Ha ha, mới vừa rồi từ các ngươi căn phòng còn tìm ra thương, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là đến du lịch.
Tiêu Thần cười lạnh.
Chúng ta muốn tìm đại sứ quán, các ngươi đây là không tuân theo quốc tế công pháp.
Mùi ưng la hét nói.
Ba.
Tiêu Thần một cái tát vô vào trên mặt của hắn, giọng trở nên dữ tợn, mọi người đều là người biết, cũng đừng giả bộ ngu rồi, được không?
Các ngươi ản chủ biết được bao nhiêu?
Dạ, là ngươi giết so với thụy bọn họ.
Mùi ưng không nữa giả bộ ngu, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Thần.
Tiêu Thần nào biết hai kêu so với thụy, bất quá không ngoài bị hắn ném xuống lầu kia hai cái cùng với trước bị không biết thế lực giết chết cái đó.
Không sai, các ngươi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, rốt cuộc muốn làm gì?
Chúng ta chỉ là muốn nắm ít đồ.
Chương 554, bao vây chặt đánh.
Trải qua một phen hỏi, Tiêu Thần có bước đầu tìm hiểu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng.
Dùng lời của đối phương mà nói, ản chủ tổ chức chẳng qua là phía sau màn người thuê quân tiên phong mà thôi, cũng chính là ở gần đây, còn sẽ có nhóm lớn cao thủ thông qua mỗi cái con đường tiến vào Long Hải.
Hiển nhiên, đây là muốn tiến vào sau cùng tranh đoạt thời khắc.
Khiến Tiêu Thần có chút im lặng là, trước đều gió êm sóng lặng, làm sao đống nhiên thì trở thành như vậy đây?
Còn là nói, có phía sau màn thôi thủ, ở thúc đẩy toàn hết thệ các thứ này.
Vì phòng ngừa đối phương nói dối, Tiêu Thần lại đơn độc tìm hai người, đi căn phòng cách vách thôi miên.
Lấy được cách nói, cùng mũi ưng nói không có gì quá lớn xuất nhập, hiển nhiên bọn họ lời nói thật.
Đáng chết, nếu để cho lão tử biết do ai là thôi thủ, lão tử dầu nổ hắn.
Tiêu Thần cắn răng nghiến lợi, vốn là cho là khiêm tốn một chút. Chỉ cần đề phòng cái đó quả dù mì là tốt, kết quả ngược lại tốt phảng phất trong một đêm, toàn thế giới đều biết.
Bất quá, cái này cũng không có cách nào, sự tình đã như vậy, lại nói cũng vô dụng, vẫn là phải tích cực ứng đối mới phải.
Đang thúc giục ngủ cái thứ nhì lúc, Tiêu Thần còn ngoài ý muốn lấy được một cái tin tức trọng yếu.
Bị hứa lệ thuyết tối nay sẽ đến tìm ta.
Cái đó đã mệt là đại dương mã, ngồi dưới đất, vẻ mặt có chút đờ đẫn.
Bị hứa lệ là ai?
Tiêu Thần hiếu kỳ hỏi.
Hắn là người thuê phái tới nhân, có lần với hắn lên giường thời điểm, hắn bại lộ thân phận của mình.
Thân phận của hắn là cái gì?
Mỹ lì tạ di in kéo lại gần sờ.
Mỹ lì tạ di in kéo lại gần sờ.
Tiêu Thần cả kinh, ngay sau đó nheo mắt lại, quả nhiên là nước Anh quan phương làm ra.
Mỹ lì tạ di in kéo lại gần sờ,
đó là có thể cùng FBI sánh bằng tồn tại, cũng là nước Anh hai đại trong hệ thống tình báo một cái. Chúng ta từng có suy đoán, phía sau màn người thuê chính là Mỹ Lì Tạ Dì In kéo lại gần sở bởi vì ản chủ tổ chức, vốn là có quan phương khống chế. Đại Dương Mã tiếp tục nói. Tiêu Thần ánh mắt lạnh giá, chậm rãi đứng lên, phải đưa cái này Mỹ Lì Tạ Dì In kéo lại gần sở ra hỏa lưu lại. Ngươi có bị ủa lệ phương thức liên lạc sao?
Có.
Người khác biết ngươi và bị ủa lệ quan hệ. Số ít mấy biết đến, ta cùng hắn chẳng qua là quan hệ. Tiêu Thần lắc đầu một cái, khối này ngoại quốc cô nàng chính là cởi mở, đều nói được tự nhiên như vậy. Mặc dù quốc nội cũng đã không thể loạn hơn được nữa, cũng là pháo binh liên thiên, nhưng từ đầu đến cuối tầng kia cái khố vẫn còn, cũng không trước mặt mọi người nói cái gì pháo hữu loại. Vậy hắn hội liên lạc ngươi sao?
Đúng.
Tiêu Thần vừa mới chuẩn bị nói nữa, Đại Dương Mã trong túi điện thoại di động đống nhiên vang lên. Đại Dương Mã thân thể run lên, dường như muốn từ thôi miên trong trạng thái tỉnh hồn lại. Tiêu Thần cả kinh, giơ tay một trường đao, đem nàng cho đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó tìm ra điện thoại di động của nàng, biểu hiện trên màn ảnh, bị ủa lệ. Xuất hiện. Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, nhấn nút trả lời.
Hả, ta điểm tâm bảo bối, ăn xong bữa ăn tối sao?
Ta đã đến dưới lầu, đến, chúng ta đi bờ sông làm chút ái việc làm đi. Trong ống nghe, chuyển tới một nam nhân nhộn nhạo thanh âm, tiêu chuẩn giọng London. Tiêu Thần nghe nói như vậy, nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Alo.
Điềm tâm bảo bối, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiêu Thần rất muốn bắt chước khối này Đại Dương Mã thanh âm của nói một câu, nhưng lại cảm thấy sẽ không rất giống, dù sao nam nữ thanh âm hay lại là khác biệt rất lớn, dứt khoát cũng không nói chuyện, không ngừng tìm kiếm khả nghi xe cộ hoặc là nhân. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một nơi, cửa tiệm rượu bên trái, đầu một chiếc pho Việt giã, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm ngoại quốc khuôn mặt nam nhân, đang gửi gọi điện thoại.
Là hắn.
Tiêu Thần phong tỏa mục tiêu, xoay người đi ra ngoài.
Alo.
Alo. Bên kia thanh âm, cũng hơi có chút biến hóa, hiển nhiên có hoài nghi. Tiêu Thần không lên tiếng, tăng nhanh nhịp bước.
3.
Bên kia cúp điện thoại, mà Tiêu Thần nhấc chân liền xông ra ngoài.
Thần ca, ngươi đi đâu?
Ta đi xuống đuổi theo cá nhân.
Mấy người các ngươi, mau cùng thần ca đi.
Bạch Dạ cả kinh, bận rộn đối với lão ông nói.
Được.
Lão ông theo sát phía sau, đuổi theo.
Tiểu Bạch, coi trọng những người này, đợi một hồi lại nói.
Tiêu Thần thanh âm truyền tới lúc, hắn hình dáng đã biến mất ở rồi trong thang lầu. Hắn không có đi thang máy, đó thật là quá chậm, hắn chạy thang lầu. Cơ hồ một tầng lầu thang lầu, hắn tung người là có thể nhảy xuống, không hề dừng lại một chút nào. Cũng chính là mấy giây. Hắn xuất hiện ở lầu 1, lao ra đại sảnh, hướng phía ngoài. Mà cùng lúc đó, bên ngoài pho Việt ra xa, cũng phát động. Người trong xe, nhìn thấy từ trong tiểu điếm lao ra Tiêu Thần lúc, lập tức ý thức được không được, một cước chân ga đánh xuống, vọt tới trước.
Muốn chạy.
Tiêu Thần càng xác định, chính là chỗ này ra hỏa, bằng không hắn chạy cái gì. Hắn không kịp đi lái xe, vừa vặn có một chiếc xe ngừng ở cửa tiệm rượu, hắn trực tiếp cướp rồi, treo ngăn cản, nhanh chóng đuổi theo.
Ai có người ăn cướp a?
Tài xế kia luôn cuống, sau đó căng giọng hét. Đi tìm người của quán rượu, bọn họ phụ trách. Theo sát phía sau lão ông, hướng tài xế này hô một tiếng, sau đó cũng mau lên xe, đuổi theo.
Đáng chết, quả nhiên xảy ra chuyện.
Pho trên Việt ra xa, ngoại quốc nam nhân nhìn đuổi theo phía sau xe, mắng một câu. Hắn có chút hối hận, tối nay tinh trùng lên óc, chạy tới muốn đến một pháo. Bất quá, rất nhanh hắn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn muốn phải bắt được ta. Năm đó không có vào năm nơi lúc. Ta nhưng là nổi danh tay đua xe. Dứt lời, hắn chợt một chục tay lái, khổng lồ thân xe lay động, bánh xe cùng mặt đất phát ra to lớn tiếng va chạm, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, xông về một cái khác cái mã lộ. Quỷ lông vàng, hôm nay coi như lên trời xuống đất, cũng không chạy khỏi ngươi. Xe phía sau lên, Tiêu Thần cũng ở đây nảy sinh ác độc. Cũng còn khá, có thể ngừng ở cấp 5 sao đại cửa tiệm rượu, xe phổ thông cũng sẽ không quá kém, hắn đoạt một chiếc BM nút ngũ hệ. Nếu là cướp cái đảo quốc xe, nói không chừng thật đúng là không quá đi. Mà bảo mã, từ trước đến giờ lấy điều khiển cân nhắc, chú trọng lái, cho nên Tiêu Thần chạy, muốn gì được nấy. Hơn nữa hắn đối với phụ cận đường tương đối quen thuộc, gắt gao cắn pho Việt ra xa, hơn nữa còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Chờ qua hai cái giao lộ sau, hai chiếc xe khoảng cách, cũng chỉ còn lại khoảng 100 mét rồi. Ngoại quốc nam nhân có chút nóng nảy, theo lý thuyết, hẳn bỏ rơi a. Đúng là bỏ rơi, bất quá hất ra không phải là Tiêu Thần, mà là lão ông đám người. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có thể miễn cưỡng đuổi theo, sau đó trực tiếp liền theo mất rồi. Lão ông cho Bạch Dạ gọi điện thoại, người sau nghe một chút, cũng đánh ra điện thoại, chuẩn bị đối với khối này pho Việt giã bao vây chặt đánh. Cùng lúc đó, Tiêu Thần chú ý tới đối phương đi về phía Nam Thành chạy trốn, cũng lấy điện thoại di động ra, đánh ra điện thoại. Quỷ lông vàng, ngươi cho rằng là ngươi chạy sao? Tiêu Thần sau khi cúp điện thoại, lần nữa tăng nhanh tốc độ xe, không ngừng qua mặt xe, lại một lần nữa kéo gần lại hai chiếc khoảng cách. 80m, 70m, 60m. Ngay tại Tiêu Thần muốn mượn phía trước kẹt xe, lại càng chỗ đầu rút ngắn khoảng cách lúc, bên cạnh bỗng nhiên thoát ra một chiếc xe đến, ngăn ở trước mặt. Ẩm. Tiêu Thần theo bản năng phanh xe, bất quá đối phương lại đụng tới. Ngay sau đó, đối phương cửa sổ xe hạ xuống, gân giọng liền mắng con mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không à? Thảo. Tiêu Thần nghe lời này một cái, không lên tiếng, treo cũng ngăn cản lui về phía sau vài mét, sau đó một cước chân ga đánh xuống, oeng, đụng vào, trực tiếp đem đối phương cửa xe đụng xẹp. Đối phương hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đến tảng tử nhãn quốc mắng, cũng biến thành thét chói tai. Nếu để cho kia quỷ lông vàng chạy, lao tử cho ngươi sau khi ngay cả xe đạp cũng không mua nổi. Tiêu Thần ánh mắt hiện lên lạnh, không nữa lý tới tài xế này, đi vòng qua, tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Nhưng này nào một trì hoãn, khoảng cách song phương lại kéo ra một mảng lớn, muốn đuổi nữa lên nói dễ vậy sao? Mà nó đấy. Tiêu Thần không nhịn được mắng một câu, bất quá vẫn là tăng nhanh tốc độ xe, tiếp tục bay nhanh. Hừ hừ, muốn cùng ta chơi đùa. Kém xa. Pho trong xe Việt dã, ngoại quốc nam nhân quay đầu liếc nhìn bảo mã, hừ hừ toàn, có chút đắc ý. Bất quá, trong lòng của hắn lại không thoải mái, ản chủ bên kia tình huống gì. Sẽ không bị một lưới bắt hết đi. Còn nữa, lịch cô nương kia biết rõ thân phận của hắn, có thể hay không tiết lộ. Đáng chết, rốt cuộc là kia xảy ra vấn đề. Ngoại quốc nam nhân hung hăng vỗ một cái tay lái, nhưng dưới chân lại tàn nhẫn đạp cần ga, phải mau trốn mở. Cùng mặt trên cứ gọi điện thoại, hồi báo một chút tình huống của bên này mới được. Cầu Nhật, ngươi buộc ta. Tiêu Thần mắt thấy Việt dã xa càng chạy càng xa, có chút nóng nảy, vội vàng cho Bạch Vũ gọi điện thoại, yêu cầu tiếp viện. Cũng liền 2 phút, Bạch Vũ cho hắn phát tới dẫn đường, phía trên có cái điểm đỏ, hoàn toàn phong tỏa Việt dã xa vị trí. Chạy a, con mẹ nó ngươi chạy a. Tiêu Thần cười, một chục tay lái, lão tử không với ngươi phía sau theo đuổi, lão tử đi tắt đi làm ngươi đi. Đồng thời, hắn lại gọi điện thoại, sắp xếp người ở có thể đường đi lên trận đường. Trừ phi người này chắc cánh, bằng không muốn chạy, không có cửa đâu. Ngoại quốc nam nhân cũng không biết đã bị vệ tinh phong tỏa vị trí, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, hoàn toàn không thấy được xe BMW lúc rồi, thở phào nhẹ nhõm. Phải tìm một chỗ an toàn, cùng mặt trên liên lạc. Hắn phân biệt phương hướng một chút, quyết định qua trước mặt đại lộ quát, liền quẹo trái, sau đó bỏ xe rời đi. Nghĩ tới đây, hắn lại đạp cần ga một cái, khiến tốc độ xe nhanh thêm mấy phần. Hắn không chú ý tới là, tại hắn vừa qua khỏi giao lộ lúc, một chiếc hầm mở ầm ầm chạy, từ một hướng khác, giống như đầu chạy như điên cự thú, nghiêng đánh tới. Chờ ngoại quốc nam nhân khi phản ứng lại, đã muộn. Hắn trợn to hai mắt, muốn chân phanh, nhưng là hầm mở hay lại là đụng tới. Ầm. Hắn mã xa đằng trước, hung hăng đụng vào pho Việt dã xa mặt bên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem họ khổng lồ thân xe cho lật ngược. Thử. Pho Việt dã xa lật qua một bên, cùng mặt đất va chạm, phát ra thanh âm chói tai. Một đường tia lửa mang tiềm điện. Hàn mã xa cũng lay động mấy cái, bất quá vẫn là vững vàng ngừng lại. Con mẹ nó, thật kích thích. Lý Hàm Hậu nhìn trước mặt lật qua một bên Việt ra xa, nhếch mép, sau đó nắm lên điện thoại di động, thông qua dãy số. Này, thần ca, ta đây bắt hắn cho đụng ngã lăn. Được, đừng để cho hắn chạy. Yên tâm đi, giao cho ta đây. Cẩn thận một chút, ta lập tức tới ngay. Lý Hàm Hậu sau khi cúp điện thoại, từ trên xe bước xuống, bước ra chân dài to. Từng bước một hướng lật qua một bên pho Việt dã xa đi tới.